Lâm Hạo Phong một thân áo xanh, trong tay dẫn theo ba bao đậu hũ thối, đi tại về chỗ ở trong ngõ nhỏ. Hắn đã tuổi gần 60, nhưng y nguyên tỉnh thần nhấp nháy, tóc cũng không thấy bất luận cái gì hoa râm. Ha ha, hôm nay tiểu gia hỏa kia đoán chừng lại có thể chế tạo gấp gáp ra một nhóm hàng mới đi. Lâm Hạo Phong lặng lẽ cười. Từ khi 2 tháng trước, hắn bị trong gia tộc phân phối đến cái này Vân Thiên thành phố bắt đầu, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Thẳng đến 2-3 xung quanh trước đó, có người mang đến một cái tên là Tâm Tinh Vũ đại học sinh. Nói là chế giả công nghệ không người có thể so sánh, thì liền trong nước có tên cổ vật học giả đều phân biệt không ra. Vừa mới bắt đầu hắn còn có hoài nghi, lo lắng lấy có phải hay không trong gia tộc người đem người sai lầm. Như thế cái tiểu hải tử, có thể chế được cỡ nào giật thật cổ vật. Nhưng là Lâm Tinh Vũ ở ngay trước mặt hắn, dùng một giờ làm một cái đời nguyên bình sứ nhỏ, hắn tại chỗ thì mộng. Cái kia hoàn mỹ trình độ, chỉ sợ sẽ là đem chính phẩm lấy ra so sánh, cũng nhìn không ra manh mối. Chương 112, một mẹ hốt gọn, hạ. Theo cái kia lần gặp gỡ bắt đầu, Lâm Hạo Phong, Lâm Tinh Vũ, còn có ba cái trợ thủ bảo tiêu tiểu nhị, liền phụ trách tại cổ vật đường cái đông trong các chế tạo cổ vật hàng nhái. Lâm Hạo Phong phụ trách xuất hàng, cũng cho gia tộc gửi tiền. Lâm Tinh Vũ phụ trách làm giả, ba cái kia tiểu nhị phụ trách chiếu cố hai người cũng mua sắm tài liệu. Trong lúc đó cũng có mấy cái có chút ánh mắt kinh nghiệm tiệm bán đồ cổ lão bản đến tố cáo, đều bị gia tộc lặng yên không một tiếng động giải quyết. Lúc đến bây giờ, bọn họ tại ngắn ngủi trong một tháng, đã vì gia tộc sáng tạo ra tiếp cận một cái tiểu mục tiêu lợi nhuận. Tối nay ra hết trong tay nhóm này hàng, đoán chừng gia tộc liền có thể để cho chúng ta đi càng lớn địa phương phát triển. Lâm Hạo Phong tâm lý có chút hưng phấn mà nghĩ đến. Trước đó bọn họ chính là định lấy Vân Thiên thành phố vì thí điểm, nếu như trong nửa tháng không có vấn đề, thì từng bước mở rộng đến toàn tỉnh, một bước cuối cùng bước đem làm giả sản nghiệp mở rộng đến cả nước, thậm chí thế giới. Hiện tại, bọn họ kế hoạch bước đầu tiên, cơ hồ có thể nói đã thành công. Khẽ hát, Lâm Hạo Phong bước chân càng phát ra nhàn nhã đắc ý. Đột nhiên, phía trước góc tường vang lên một tiếng kéo kẹt. Hắn cước bộ dừng lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Thanh y áo khoác ngoài trong tay áo tay cầm ngược, xương lạnh lưỡi dao sắc bén chậm rãi tự khuỷu tay trượt xuống trong lòng bàn tay. Mặt trời chói chang trên, trong hẻm nhỏ chỉ có hắn một người. Nhiều năm mũi đao liếm máu sinh hoạt, để hắn dưỡng thành cực tốt tính cảnh giác. Dây vải dẫm lên gạch xanh, đệm lên chân, từng bước một tiến về phía trước tới gần. Lâm Hạo Phong ánh mắt híp lại, hoa dâm tóc tại ánh mặt trời chiếu xuống càng phát ra ngân trắng lên. Tới gần góc tường, tay của hắn chậm rãi nâng lên, vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, một cái li miêu theo góc tường nhảy ra. Nhỏ nhắn con mèo nhỏ tại trên mặt đất dừng lại 2 giây, sau đó thả người nhảy vào đối diện đầu hẻm, biến mất không thấy. Hô dọa ta một hồi. Lâm Hạo Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trong tay áo lưỡi dao sắc bén chậm rãi thu hồi. Con tưởng là ai ở nơi đó mai phục, nguyên lai là con mèo. Làm bọn hắn cái này một hàng, không so còn lại, tổng muốn mọi việc cẩn thận. Không phải vậy một cái mã thất tiền đề, cũng là vạn kiếp bất phục. Nhất là vì gia tộc làm việc. Hắn yên lòng, tiếp tục đi lên phía trước. Vừa tới giao lộ, đột nhiên, một cái hạt rẻ lớn hắc ảnh từ phía trước bay tới, tốc độ cực nhanh. Nhìn kỹ, lại là đống cát. Sau đó biến đổi hai, nhị biến bốn, vô số đống cát theo bốn phương tám hướng bay tới. Đống cát bên trong mang theo thật dày đất cát, đều không ngoại lệ, toàn bộ chuyển tại Lâm Hạo Phong trên mặt, trên thân. Khu khu. Hắn trong nháy mắt bị sặc đến nói không ra lời, càng mở mắt không ra. Vành. Một cái to lớn lực đạo rơi vào hắn bụng, cứ thế mà đem hắn đá ra xa 4-5 mét. Lên. Một cái thanh âm trầm thấp tại cách đó không xa vang lên. Lâm Hạo Phong đang muốn dây rủa lấy đứng dậy, vô số nắm đấm liền như mưa rơi ở trên người hắn. Cứu phốc. Vừa muốn hò hét, không biết người nào bắt lên bùn đất, một thanh nhét vào trong miệng hắn, để hắn muốn hô cũng không kêu được. Lâm Hạo Phong nổi giận, cổ họng chỗ sâu phát ra ác long giống như gào thét. Lật bàn tay một cái, lưỡi dao sắc bén theo cánh tay trở xuống. Vừa định nắm chặt lưỡi dao sắc bén trở tay chém ra đi, sau lưng không biết nơi nào, một chân đạp tới. Xoạt xoạt, cứ thế mà đem hắn cánh tay đạp gãy xương. Đau đớn kịch liệt để hắn kém chút bất tỉnh đi. Lưỡi dao sắc bén cũng không có nhận ở, vạch phá tay áo, trên tay lưu phía dưới một vết máu đỏ sâm, ẩm rơi trên mặt đất. Bao vây mọi người thấy trên đất lưỡi dao sắc bén, chầm mặc 2 giây. Sau đó là càng mãnh liệt hơn quyền đấm cước đá. Như thế, một đám áo đen bảo tiêu vây quanh Lâm Hạo Phong, cứ thế mà đánh có hơn 10 phút. Rốt cục, tại hắn hưu khí vô lực cầu khẩn bên trong dừng tay. Ai nha, các ngươi ra tay làm sao nặng như vậy? Nằm dưới đất Lâm Hạo Phong ánh mắt mơ hồ nhìn đến Trần Dã cùng một đám cổ vật lao bản bóng người xuất hiện tại đầu ngõ. Nhìn trên mặt đất bị đánh không thành hình người Lâm Hạo Phong, Trần Dã ra vẻ đáng thương, tiến lên đem hắn đỡ dậy, đều nhanh đem người đánh chết, rõ ràng chỉ cần tháo bỏ xuống cánh tay chân, đào ánh mắt, rút đầu lưỡi, cắt cái mũi, nạo lỗ tai là được rồi nha. Hắn cười híp mắt nói. Lâm Hạo Phong lại là thân thể run lên, thoải mái đến kém chút ngất đi. Trần Dã đem vỗ vỗ Lâm Hạo Phong trán, đừng giả bộ chết, nói, các ngươi hết thảy bao nhiêu người, ở nơi nào? Hắn cùng Trầm Nguyên Đức mang người tại cái này đông các vòng vo sắp đến một giờ, quả thực là không tìm được Lưu Mang nói vị trí. Có thể cho dù bọn họ đem Lưu Mang đánh đầy mặt hoa đào nở, hắn cũng không nói ra cái nguyên cớ, chỉ là lẩm bẩm, lúc đó cùng Lâm Hạo Phong đi, cụ thể lộ tuyến nhớ không rõ. Bất đắc dĩ Trần Dã chỉ có thể mang theo Trầm Nguyên Đức ở chung quanh đi loanh quanh, nhìn xem có thể hay không thử thời vận. Thực sự không được, hôm nay trước hết coi như thôi. Không nghĩ tới chính tại mọi người dự định muốn thu công thời điểm, Lưu Mang phát hiện Lâm Hạo Phong. Cân nhắc đến Lâm Hạo Phong khả năng không bằng Lưu Mang tốt như vậy đối phó. Sau đó, mọi người mai phục lên, đánh hắn trở tay không kịp. Cái này mới có trước mặt tao ngộ. Lâm Hạo Phong đứng tại chỗ, lấy lại bình tĩnh, cố gắng nửa ngày mới nhìn rõ trước mặt mọi người, sau đó liếc mắt nhận ra đồng dạng sừng mặt sừng mũi Lưu Mang. Hắn sưng miệng cười lạnh nói, các ngươi là ai, rõ như ban ngày ban mặt, dạng này đánh người, không có vương pháp sao? Trần Giác cười, quay đầu đối với mây tên bảo tiêu nói, hắn không phục, tiếp tục đánh. Ai? Đừng đừng đừng. Lâm Hạo Phong tranh thủ thời gian quát tay, tiếp tục đánh xuống, hắn thì sớm vào đất. Hắn cắn răng, hỏi, các ngươi muốn biết cái gì? Trần Dã, các ngươi làm giả địa điểm ở đâu? Xuất hàng bên dưới ngoại trừ Lưu Mang còn có nào? Các ngươi có mấy người làm giả? Nghe Trần Dã, Lâm Hạo Phong trầm mặc. Hiện ở loại tình huống này, đối phương rõ ràng biết mình nội tình, nhưng là muốn hay không thừa nhận đâu? Thừa nhận, chính mình thời gian dài như vậy đến nay nỗ lực thất bại trong gang tấc. Không thừa nhận, ai biết có thể hay không thực sự giống bọn họ nói như vậy, đem chính mình gỡ cánh tay gỡ chân. Trần Dã nhìn Lâm Hạo Phong còn có chút do dự, thở dài một hơi nói, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, các ngươi làm giả người trong còn có cái gọi Lâm Tinh Vũ gia hỏa, hắn mới là chủ lực, các ngươi xuất hàng người trong còn có Hứa lao bản những thứ này. Làm sao, còn cần ta nói tiếp sao? Đừng nói không cho ngươi cơ hội. Vốn là Lâm Hạo Phong còn dự định nói láo, tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng là hiện tại Trần Dã thuộc như lòng bàn tay đồng dạng mà đem hắn nội tình run lên đi ra, để hắn triệt để đã mất đi nói láo dũng khí. Lâm Hạo Phong hữu khí vô lực nói, chúng ta hết thảy 5 người, ba cái trợ thủ, ta phụ trách xuất hàng, Lâm Tinh Vũ phụ trách tạo hàng. Ngay ở phía trước đầu ngõ rẽ phải cửa thứ hai bên trong, bên dưới chỉ có hai cái, Lưu Mang cùng Hứa Văn Thiên. Ngươi nếu biết, còn hỏi ta những thứ này làm gì? Trần Dã buông tay, bằng chứng một chút chứ sao? Lập tức tiến lên, nắm chặt Lâm Hạo Phong cổ áo, một tay lấy hắn ném xuống đất. Oeng! Hất bụi nổi lên bốn phía. Tiếp lấy đối với bên cạnh Bảo Tiêu vẫy vẫy tay, đến, chói hắn. Tuy nhiên đang cười, nhưng trong mắt lấp lóe tàn nhẫn thân sắc, sắp thực đem Lâm Hạo Phong sợ võ mật. Chịu nhiều như vậy đánh đập, trên thân xương cốt đều gãy mất mấy cây. Lúc này lại bị ngã trên mặt đất, một chút phản kháng khí lực đều không có mặc cho Bảo Tiêu đem hắn trói go. Sau đó, từ hai tên Bảo Tiêu áp lấy Lâm Hạo Phong. Trần Dã cùng Trầm Nguyên Đức mang theo một đám chủ tiệm còn có Bảo Tiêu, trùng trùng điệp điệp đi xét nhà. Lúc này trong đại viện, Lâm Tinh Vũ chính là một thân bụi đất, đầu đầy mồ hôi bận bịu lấy trong tay tác phẩm nghệ thuật. Hắn đối hôm nay thu hoạch rất hài lòng. Ba kiện minh thanh thời kỳ một cỗ, một kiện đời nguyên đồ sứ. Đoán chừng lại có thể bán ra một cái giá tốt đi. Ha ha ha. Lâm Tinh Vũ từ khi hơn nửa tháng trước đó đi tới nơi này, mỗi ngày ngoại trừ ăn và ngủ cũng là làm giả. Mặc dù mệt, nhưng hắn theo không cảm thấy. Ngược lại, hắn cảm giác đến hưng phấn dị thường. Mỗi ngày nhìn đến trắng bóng bạc doanh thu, không có cái gì so cái này càng làm người ta cao hứng. Hắn thật nghĩ ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yêu. Làm xong trong tay một cái đồ chơi nhỏ, Lâm Tỉnh Vũ thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế mây, nhập một ngụm trà, chỉ huy ba cái kia đánh người hạ thủ, đi, cho lão tử tẩy điểm ô mai ăn, lại đánh buồn nước nóng, lão tử muốn ngâm chân. Ba cái kia đại hán vốn là cũng không phải cái gì tốt gây chủ, nhưng bất đắc dĩ người ở phía trên phân phó muốn hầu hạ tốt vị này tạo giả đại sư, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Một người đi tẩy ô mai, một người đi nấu nước nóng, một người khác liền tới nắm bay. Chờ hết thể sẵn sàng, Lâm Tỉnh Vũ mở ra điện thoại di động soát lấy cả chua tiểu thuyết, muốn nhìn một chút chính mình truy canh đồ bỏ đi văn học mạng tiểu thuyết bốn liếm cầu trọng sinh, ta không liếm lấy, nữ thần gấp đổi mới không có. Ma Đức, tác giả này đều nhanh lười đến chuồng heo, còn không có đổi mới. Nhàm chán đóng lại tiểu thuyết, chuẩn bị mở ra đùa âm à tờ, soát quét một cái có cái gì da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Thuận tiện hoài niệm một chút chính mình nữ phiếu Triệu Tuyết Tình, còn có Trần Dã cái kia không biết cho tới bây giờ phao tới tuyệt thế mỹ nhân bạn gái. Nhưng hắn vừa mở ra phần mềm, đánh chân trắng còn không có thưởng thức minh bạch thời điểm. Oeng. Cửa lớn đột nhiên nổ tung, 7-8 đạo bóng người như báo săn xông vào trong phòng. Chương 113, lùa mỏng. Ai? Lâm Tình Vũ hét lớn một tiếng, sau lưng ba tên tráng hán phi thân lướt đi. Ba người trong nháy mắt đối lên cái kia 7 đạo thân ảnh. Nhưng khiến Lâm Tình Vũ khiếp sợ là, phe mình ba người chỉ trong chốc lát liền bay rất ra ngoài. Theo phanh 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 ba tiếng, phe mình ba người phân biệt lọt vào buồn cầu, rửa tay buồn, thùng rác. Nhanh, chạy. Chỉ nói ra một câu như vậy, ba cái đầu người tựa như ngã quỵ lão hành, túi đầu xuống đạp kéo xuống. 7 đạo thân ảnh rơi xuống đất, rõ ràng là 7 tên thân hình hung hãn áo đen bảo tiêu. Các ngươi là ai? Lâm Tỉnh Vũ cảm giác đối phương kẻ đến không thiện, nhưng 7 tên áo đen bảo tiêu cũng không có trả lời. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Lâm Tỉnh Vũ nhìn chính xác trong 7 người ở giữa một chỗ chỗ trống, đột nhiên nhún người nhảy lên. Cái kia 7 tên bảo tiêu cũng là nhún người nhảy lên, hiện lên nửa vây quanh chỉ thế, hướng về Lăng Không Lâm Tỉnh Vũ công tới. Đi ỉ. Lâm Tỉnh Vũ tay cầm tung bay, bá một tiếng vẩy ra đẩy trời bột đá. Bột đá không chỉ có ngăn cản ánh mắt, rơi vào trên người càng là ngứa lạ vô cùng, không đến một lát liền khô ra đỏ trần. 7 tên bảo tiêu một cái vô ý, bị đối phương chui chỗ trống. Chỉ thấy Lâm Tỉnh Vũ hai quyền oanh mở một cái thân bị, sau đó một lăn lông lốc, trong nháy mắt theo 7 người đang bao vây chuẩn mất tới. Ha ha, đi tới là ra tự do, bái bai ngài lặc. Lâm Tỉnh Vũ cười to, quay đầu xông ra cửa lớn. 7 tên bảo tiêu rơi xuống đất, phủi đi trên người một đá, cũng không truy kích. Bọn họ giống như cũng không cuống cuồng, thì đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Không đến 3 giây. Oeng. Lâm Tỉnh Vũ bóng người lấy gấp 3 đi ra ngoài tốc độ bay trở về, như một viên như đạn pháo cấp tốc xuyên qua sân nhỏ, hung hăng nện vào chính đường trong phòng cái bàn phía trên. Mảnh gỗ vụn tung bay, cái bàn trong nháy mắt vỡ nát. Chính đường trong phòng trong nháy mắt siêu siêu vẹo vẹo, vừa buồn khắp nơi trên đất. Còn chưa làm tốt những cái kia hàng nhái tức thì bị đập cái vỡ nát. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay ở ngoài cửa vang lên. Trần Dã hai tay chắp sau lưng, một thân màu xám bạc nghỉ dưỡng Âu phục không nhiễm chân thế, dáng người thẳng tắp, như đi bộ nhàn nhã giống như đi vào sân nhỏ. Nhìn lấy còn tại trên mặt đất rẽ rủa Lâm Tình Vũ, Trần Dã cười nói, Lâm huynh đệ hảo thủ đoạn, sẽ còn phun phấn. Cũng là đã lâu không gặp, công phu có chút lui bước à, ngay cả ta một chân đều không tiếp nổi. Lâm Tỉnh Vũ vốn đang có thể miễn đè nén ở ngực kịch liệt đau nhức, lúc này nghe được Trần Dã chào phúng, một miệng ngai ngái toát ra cổ họng. Phúc. Vậy mà miệng phun máu tươi, cũng không biết là bị tức đến vẫn là bị đánh cho. Trần Dã, hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến răng hàm đều nhanh cắn nát. Tại sao lại là tên sát tinh này? Mã Đức, âm hồn bất tán, nhiều lần xấu ta chuyện tốt. Trần Dã vây vây tay, trong sân lập tức tràn vào một đống người. Lấy Trần Nguyên Đức cầm đầu, sau lưng còn có một đám tiệm bán đồ cổ lão bản, mấy tên bảo tiêu áp lấy Lưu Mang cùng Lâm Hạo Phong, rơi vào phía sau cùng. Lâm lão. Lâm Tinh Vũ kinh ngạc, thế mà liền công phu siêu quần Lâm Hạo Phong đều bị bắt lại. Cái này chính mình liền đi viện binh người, cũng triệt để không có. Đinh Trúc mừng ký chủ lần đầu chính diện vũ lực đánh bại Lâm Tinh Vũ, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 3000. Trần Dã nghe bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thuần thục đóng lại cá nhân giao diện thuộc tính. Còn phải là Lâm Tinh Vũ à, đã lâu lắm không có lớn như vậy ngạch thiên mệnh giá trị doanh thu. Quả nhiên, đến thỉnh thoảng tìm đến cái này thiên mệnh chỉ tử sách khoản. Nhìn lấy bên kia sững sờ Lâm Tinh Vũ, cười nói, "Lâm huynh đệ, không nghĩ tới đi, ngươi vẫn là cái cuối cùng xa lưới." Lâm Tinh Vũ che ngực, khó khăn đứng dậy, thư lạnh nói, "Cái gì xa lưới, sự kiện này có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là đến tham quan du khách." Sau đó, hắn bỗng nhiên chỉ Lâm Hạo Phong, mắng, "To, lão già kia, nguyên lai ngươi vẫn đang làm như thế chuyện vô sỉ, bán đi hàng giả không biết hại bao nhiêu người, ta nhổ vào." Đó lấy, quay đầu đối với Trần Nguyên Đức cười chắp tay, "Các vị đại gia, ta nhưng thật ra là đến thu thập chứng cứ tới, vừa mới là chuẩn bị đi vạch Trần Lâm Hạo Phong hành vi phạm tội. Ngươi xem một chút, đây là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu a." Nói, liền muốn đi tới gần lôi kéo làm quen. Bọn bảo tiêu lập tức tiến lên, cũng thành một loạt ngăn tại Trần Nguyên Đức trước người bọn họ. Lâm Tỉnh Vũ ngượng ngùng sờ lên cái mũi, bọn này bảo tiêu chức nghiệp tố chất vẫn rất cao, chính mình muốn bắt giữ Trần Nguyên Đức kế hoạch nhìn không đi được. Đến lại nghĩ biện pháp. Trần Giác cười tiến lên, đi vào trong nhà cái kia mảnh bừa bộn bàn ghế trung gian. Hắn khom lưng cầm lên một khối bị nện nát đồ sứ, đưa tay đưa ra, tự có bảo tiêu vì hắn đưa tới Trần Nguyên Đức trong tay. Trần Nguyên Đức cầm lấy khối kia bình sứ, tường tận xem xét trong chốc lát, bỗng nhiên chỉ Lâm Tinh Vũ cả giận nói, "Còn muốn ngụy trang chống chế, cái này thanh hoa sứ tuyệt đối xuất từ tay ngươi." Hắn làm một cái trải qua nghề chơi đồ cổ làm xa trường lão tướng, khả năng tại nhãn lực cùng thấy rõ lên không như bật học Trần Giã. Nhưng hắn kiến thức rộng lại là không người có thể so sánh. Hắn nhìn qua rất nhiều Lâm Tinh Vũ tác phẩm, bây giờ liếc một chút liền có thể nhìn ra một kiện vật phẩm là không phải xuất từ Lâm Tinh Vũ chi thủ. Cái gọi là liếc một chút giả, đại khái chính là như vậy. Quen tay hay việc. Cái này, Trầm lão, xin nghe ta ngụy biện, A Phi, nghe ta giải thế, ta thật là đến tham quan, cũng là muốn thu thập chứng cứ mới động thủ làm điều giả. Ta. Lâm Tinh Vũ càng nói, chính mình cũng cảm thấy lấy cớ hoang đường. Mắt thấy mọi người cũng giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy chính mình, hắn oa một tiếng khóc ngã xuống đất, không chỗ ở hướng tờ giờ ở mở nguyên nước, Trầm lão, ngươi thì tha ta lần này, ta cũng không dám nữa. Đây đều là bọn họ bức ta làm, hứa hẹn cho ta lợi nhuận, uy bức lợi dụ phía dưới, ta mới bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta bị bọn họ đánh gãy qua tay chân, cho ta trên vết thương rót nước ép bóp, còn phải các loại mỹ nữ thay phiên làm nhục ta không có cách nào. Hắn càng khóc càng không hợp thói thường. Đại khái là khí vận giá trị khá cao quan hệ, hắn tố khổ thế mà cảm động mọi người. Có chút chủ tiệm bắt đầu thở dài, liền bọn bảo tiêu thế mà đều lộ ra thần sắc không đành lòng. Đứng tại chính đường trong phòng Trần Dã biên sắc. Không tốt, khí vận giá trị nghịch thiên lật bàn bắt đầu tạo nên tác dụng. Hắn đang muốn mở miệng, quỳ trên mặt đất Lâm Tỉnh Vũ đột nhiên bạo khởi, hai quyển trong nháy mắt văng ra. Âm vang một tiếng đánh bay hai tên bảo tiêu. Sau đó một cái tạo đường thối, đem một đám chủ tiệm còn có bốn tên bảo tiêu đánh té xuống đất. Ha ha ha, Trần Dã, ngươi cho lão tử chờ lấy. Có lòng không toan tính, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, đám người kịp phản ứng, tiếng cười đã đến ngoài cửa lớn. Trần Dã ánh mắt phát lạnh, giữ lại bên cạnh trên cây cột một mảnh ngói vỡ mảnh, vung tay ném ra. Mười mấy mét khoảng cách, hạch đào lớn mái ngói như một cái đoạn mệnh viên đạn, xé rách không khí, tại mọi người bên thai vạch ra một đạo rít lên tiếng gió, trực tiếp trúng đích Lâm Tinh Vũ sau vai. Phúc. Đang chạy trốn Lâm Tinh Vũ nghe được sau lưng tiếng gió, còn chưa kịp quay đầu, liền cảm giác đầu vai đau xót, sau lưng xương bả vai chỗ đã nổ tung một đoàn xương máu. Chương 114, bán quả vật tiểu nữ hải. A. Hắn mặc dù bị đau, nhưng lại chưa dừng lại, cước bộ một chút lảo đảo, sau đó chuyển cùng phong hỏa luân một dạng, không đến 2 giây liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Gió nổi lên hộp rơi. Ngắn ngủi 3-4 hơi thở công phu, đã bị cái này thủ phạm chạy trốn. Cái kia mấy tên ngã xuống đất bảo tiêu lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt ngã đau đầu. Cái này, vừa đứng lên mã quần hầu nhìn lấy đầy dây bừa bộn hiện trường, có chút xấu hổ. Vừa mới, chúng ta là không phải kéo chân sau. Trần Nguyên Đức thở dài, đáng tiếc, bị hắn chạy. Vừa mới mình ngược lại là không có ngã xuống, nhưng đó là bởi vì có một tên bảo tiêu đỡ chính mình. Muốn không phải cần chiếu cố chính mình những lao giả này, có lẽ cái kia không có ngã xuống bảo tiêu có thể đem Lý Tỉnh Vũ chặn lại tới. Trần Gia hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp than ra. Được rồi, chạy liền chạy đi. Bất quá này người không thể lưu, không sau đó mắc vô cùng. Vừa mới Lâm Tỉnh Vũ chạy trốn trong nháy mắt đó, hắn cải biến trước kia chủ ý. Trước kia, hắn cảm giác đối phương là thiên mệnh chỉ tử, trực tiếp xử lý đối phương nói không chắc chắn lọt vào khí vận phản vệ. Là vì trả thù kiếp trước bọn họ đối với mình sở tố sở vi, muốn chậm rãi chơi chết đối phương, mà lại trực tiếp giết chết đối phương cũng thiếu một cái to lớn thiên mệnh giá trị nơi phát ra. Thiên mệnh giá trị là xoay người lớn nhất ỷ vào. Lấy mỗi một loại này, Trần Gia mới quyết định không trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng là vừa mới, Lâm Tỉnh Vũ quả quyết cùng tàn nhẫn, đã vượt xa dự tính của hắn. Một người như vậy, lưu lại tuyệt đối là một cái to lớn tai họa ầm. Muốn trừ hết đối phương. Đúng, triệt để trừ rơi. Đáng tiếc, vừa mới giao thủ thời gian quá ngắn, khoảng cách quá xa. Bên kia, Trần Nguyên Đức cũng là đồng ý gật đầu, sát thực tâm cơ quỷ quyệt, nhất định phải đuổi tóm chặt lấy, giao đưa cảnh vụ ti hoặc đồ cổ hiệp hội. Chúng lao bản cũng là ào ào đồng ý. Tất cả mọi người đối Lâm Tinh Vũ có cái toàn nhận thức mới. Trần Gia không nói gì, trong mắt ẩn ẩn có hàn quang lấp lóe. Giao đưa cảnh vụ thi. Hừ, chỉ cần có thể tìm tới, giao cho người nào thì không phải là các ngươi đám người này định đoạt. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Lấy trứng, trói người, đánh nằm bẹp một trận, lại chuyển giao đồ cổ hiệp hội. Ba cái kia vừa ngã vào trong thùng trắng hán, bị trói gô, cùng Lưu Mang, Lâm Hảo Phong cùng một chỗ bị ném tại góc tường. Mọi người ném mở cánh tay hung hăng đánh năm người hơn một giờ. Thang đến Lưu Mang cùng Lâm Hảo Phong đều miệng sủi bọt mép mới dừng tay. Nhìn lấy không thành hình người hai người, Trầm Nguyên Đức đương nhiên không có động thủ, mà là để phân phó bảo tiêu, một người chặt một cái tay, một chân, sau đó chuyển giao đồ cổ hiệp hội. Phân phó xong, mọi người liền lần lượt rời đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, tránh không được đến Trần Dã trước mặt cảm tạ một phen, sau đó biểu thị một chút thành ý. Trần Dã tại thu đến tổng cộng gần ngàn vạn cảm tạ khoản về sau, cũng là cười cùng các vị cáo biệt. Lần này cổ vật đường phố chuyến đi, trọng yêu nhất không phải số tiền này, mà chính là các vị chủ tiệm nhân tình, còn có hệ thống khen thưởng. Đinh chúc mừng ký chủ cải biến vốn có vận mệnh, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 1000, danh vọng trị 2000, khí vận giá trị 1000, tuyệt địa trị liệu thẻ X1. Tính danh: Trần Dã. Giới tính: Nam. Chủng tộc: Nhân tộc. Tuổi tác: 20. Thiên mệnh giá trị: 24000. Khí vận: 5000. Danh vọng: 16000. Thân thể tố chất: 4210000. Kỹ năng: Nghệ thuật giám thưởng đại thành, đã đủ cấp, chân thực chi nhãn, thương nghiệp kỹ năng truyền tình, chiến đấu kỹ năng truyền tình, cao cấp ca sướng kỹ năng. Đạo cụ: Rơi mất tôn kính X3, rút thưởng số lần X3, khí vận suy yếu thẻ, tuyệt địa trị liệu thẻ. Nhắc nhỏ ký chủ, tuyệt địa trị liệu thẻ, sử dụng sau, nhưng đối với mục tiêu hoặc chính mình trị liệu tổng cộng 50% thương thế, tốn thời gian 3 giờ. Ông trời của ta, đây chính là cái đồ tốt ta. Vạn nhất chính mình lúc đó bị súng bắn thành cái sảng, cái kia bằng vào tấm thẻ này, thậm chí có thể bảo trụ một cái mạng. Vào lúc ban đêm, tiệm bán đồ cổ các lão bản cùng một chỗ bày yến khí Vũ Hiên, thật tốt tạ ơn Trần Dã. Trần Dã cũng thuận thế đem chính mình muốn quảng bá vạn năm tảng ý nghĩ nói ra. Một đám chủ tiệm miệng đầy đáp ứng, nói nếu có cần, nhất định hết sức giúp đỡ. Tờ giờ ở Mở Nguyên Đức rất hài lòng lần này đánh giá thành quả. Tuy nhiên Lâm Tỉnh Vũ còn không có bắt lấy, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tỉnh Vũ xa lưới chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Sau cùng, tiến hội tại một trận tiếng cười cười nói nói bên trong kết thúc. Rời đi khí Vũ Hiên, Khối Sắt đã lái một chiếc dài hơn cải tiến bẹn nhì thêm càng trở ở ven đường. Ngồi vào ghế sau xe, Trần Dã có chút mệt mỏi méo méo mi tâm. Bọn này lao ra hỏa thật đúng là có thể uống, thân thể của mình tố chất đề cao nhiều như vậy, tiểu lượng thế mà còn kém như vậy. Cái này giải rượu tốc độ không cần phải theo sự trao đổi chất tốc độ đề cao mà đề cao sao? Uống một hớp nước trà, vừa muốn phân phó Khối Sắt mở xe rời đi. Đông nhiên, hắn nhìn đến lạnh rung trong gió lạnh, một cái mảnh mai bóng người đang đứng tại ven đường, không ngừng dậm chân, vung ra cuống họng phát ra ra sức gào to âm thanh. Cơm chiên, nóng làm kia, phỉ thúy mạch tiêu, bà con trai bánh bao. Liền, thiện nghi. Hô đến sau cùng, bởi vì gió lạnh quan hệ, thanh âm đã run rẩy. Trần Dã nhíu mày, bây giờ tháng 12 ban đêm đã vô cùng lạnh lẽo, đã trễ thế như vậy, Vi Mộng vì cái gì còn đẩy xe tại ven đường bán đồ? Vi Mộng làm đại học lớp trưởng, Trần Dã đối nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Trong gió lạnh, thỉnh thoảng có đi ngang qua người quăng tới ghét bỏ ánh mắt, sau đó vội vàng lướt qua. Trên người nàng chỉ mặc kiện đơn bạc tiểu áo đông áo khoác, gió lạnh lạnh rùng, còn đến nàng hai cái chân nhỏ không chỗ ở dẫm dẫm chạm đất mặt, để cầu một tia ấm áp. Đông nhiên, cách đó không xa tới hai cái cao lớn bảo an, cầm trong tay màu đen phòng ngừa bạo lực côn, ngăn cách thật xa liền đối với Vi Mộng mắng to, cợt mờ nở, hôm qua không phải nói cho ngươi, không thể tại cái này bày quầy bán hàng, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, là người như ngươi có thể tới sao? Ngươi đặc nương như ta. Nói, một cái bảo an tiến lên một chân đem nàng đá té xuống đất. Nắm chặt lăn, để lao tử lại nhìn thấy ngươi tại cái này phá sạp hàng đều cho ngươi sốc. Nói, nhân viên an ninh kia giơ lên phòng ngừa bạo lực côn liền muốn quất vào Vi Mộng trên thân. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen lướt qua. Bóng người hung hăng một chân, trực tiếp đem nhân viên an ninh kia đạp bay ra ngoài. Ai u ngươi mẹ nó. Nhân viên an ninh kia bị đá ra 4-5 mét, lảo đảo ngã xuống đất. Khác một bảo vệ kinh hãi, vừa muốn rút côn. Quay người trong nháy mắt đối lên Trần Dã ánh mắt lạnh như băng, lúc này một cái giật mình. Trần thiếu, ngài làm sao tại cái này? Nói, 90 độ cúi đầu, kém chút vô ý thức cho Trần Dã quỳ xuống. Khí Vũ Hiên làm Trần Dã trực hệ sản nghiệp, người nơi này tự nhiên nhận ra Trần Dã. Trần Dã một thân áo khoác màu đen, gió thổi vào người, và áo bay phất phới, thanh âm của hắn giống nhau gió lạnh băng lãnh, cút. Đúng đúng. Hai tên bảo an xám xịt rời đi. Sau khi đi xa còn lòng vẫn còn sợ hai hướng nơi này liếc một cái. Ông trời của ta, cái này đại thiếu gia làm sao ở đây? Trần Dã tựa hồ cảm thấy ánh mắt của bọn hắn, cũng không quay đầu lại, lãnh lương xéo đi, về sau đừng nói tại ta Trần Gia làm công việc. Kết. Hai tên bảo an hóa đá, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, túi đầu, thất hồn lạc phách đi trong tiệm. Ở nơi đó tự sẽ có người chờ lây cho bọn hắn làm rời trước thủ tục. Chương 115, hôi tử thu lưới. Gặp hai bảo an xéo đi, Trần Dã tiến lên đỡ dậy Vi Mộng, hỏi, không có sao chứ? Vi Mộng lắc đầu, cười nói, không có việc gì a, ta ăn mặc nhiều, bọn họ đánh không thương ta. Nàng trong gió rét nhịn không được run bộ dáng, mặc cho ai nhìn cũng biết nàng đang nói láo. Trần Dã nhíu mày, làm sao tại cái này bán quả vặt? Vi Mộng hốc mắt trong suốt, không biết là nước mắt vẫn là gió thổi lên sương mù, nàng nỗ lực lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, xảy ra chút việc nhỏ. Đồng học gặp mặt, vốn định trò chuyện điểm khác, nhưng nhìn Trần Dã ánh mắt sáng ngời, Vi Mộng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, mấy năm trước, kỳ thật trong nhà thật là tốt, có thể đi năm, phụ thân ta ngã bệnh, tiêu hết trong nhà tích xúc, mẫu thân tháng trước bởi vì tại trên công trường làm việc té bị thương chân, hiện tại còn nằm ở trên giường. Gió lạnh từng tia tận xương. Vi Mộng ngữ khí rất bình thản, đơn giản câu nói, giảng thuật tựa hồ cũng không có nhiều khó khăn kinh lịch. Trần Dã thì đứng tại đối diện nàng, lặng lặng nghe. Chính là như vậy, ta không có bản lĩnh gì, làm xong ra giáo thì đi ra bán chút ít ăn. Vi Mộng hì hì cười một tiếng, sau đó hỏi, ngươi làm sao tại cái này, là tới nơi này ăn cơm sao? Nói, nàng chỉ sau lưng Khí Vũ Hiên, trong ánh mắt lóe ra hâm mộ tình quang. Trần Dã gật gật đầu, sau đó nhìn lấy nàng đẩy xe phía trên đã lạnh rơi quả vặt, hỏi, một đêm có thể bán ra bao nhiêu? Vi Mộng có chút lúng túng sờ lên đầu, không có nhiều, thì hôm qua đi ngang qua nơi này Hạ thiếu gia mua mấy phần, nói là trở về chỗ cũ tuổi thơ. Từ đó về sau, liền không có bán đi qua. Hạ thiếu gia? Hạ tiểu mục sao? Trần Dã bật cười, thật đúng là thảm. Lập tức hắn từ trong túi móc ra một tờ chỉ phiếu, cầm lấy số tiền này, đi cho thúc thúc A Di chữa bệnh, đừng có lại bán quả vặt, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu cô nương, đã trễ thế như vậy ở bên ngoài không an toàn. Vi Mộng thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian quát tay, giống như tấm chỉ phiếu kia là khối khoai lang bóng tay, không không không, ta không thể nhận. Trần Dã có chút không vui nói, có cái ý không thể, số tiền này dù sao là Lâm Hảo Phong một chút tiền riêng, coi như là ta cướp phú tế bẩn. Lâm Hảo Phong, tiền riêng, cướp phú tế bẩn. Vi Mộng làm sao cảm giác nghe không hiểu. Trần Dã khoát tay áo, chớ để ý, số tiền này ngươi an tâm cầm lấy là được. Nói, liền muốn đi. Ngay sau đó, hắn giống như lại nghĩ tới điều gì, quay người đối với Vi Mộng nói ra, thúc thúc Gazi nếu như không có chuyện gì mà nói, có thể tại những thứ này lại khách sạn bên cạnh chỗ không xa, thuê cái cố định quầy hàng, chủ bán giải rượu chua cay canh, thuận tiện lấy bán chút ít ăn, cần phải đầy đủ sống tạm. Nói xong, quay người leo lên bèn nhì chỗ ngồi phía sau, cùng Vi Mộng lên tiếng chào liền rời đi. Gió nhẹ thổi qua, Vi Mộng ngơ ngác đứng tại chỗ, túi đầu nhìn trong tay chi phiếu, phía trên rõ ràng viết 100 vạn. Đồng nhiên, một chút lạnh buốt xẹt qua gương mặt của nàng. Nàng sờ lên, nước mắt tại không biết lúc nào đã rơi xuống. Trên đường, trên xe, Trần Dã tiếp tục uống nước trà, nhàm chán liếc nhìn điện thoại di động, hỏi, ta phân phó cái kia mấy món sự tình, gần nhất có cái gì tin tức? Khối sắt lái xe, mặt không biểu tình, Lưu Minh Viện xế chiều hôm nay chuyển đến một phần văn kiện. Lưu Minh Viện? Trần Dã khẽ giật mình, đột nhiên nói, ở đâu, đưa cho ta. Một phần văn kiện, như vậy vội vã chuyển đói, chẳng lẽ là có thể làm tay cầm tư liệu? Khối sắt hướng về sau đưa tới một cái hồ sơ túi, Trần Dã vội vàng lấy ra mở ra. Đơn giản xem về sau. Ha ha, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trần Dã cười to, sau đó bấm Tô Nhiễm Nhiễm điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng liền bị tiếp lên. Uy, còn đau không? Uy uy uy, chớ cúp nha, ta là quan tâm ngươi. Khụ khụ, tốt ta, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi biết trong nước có tên khoa huyễn tiểu thuyết lục thể không? Tô Nhiễm Nhiễm tại điện thoại bên kia nghe cái này có chút quen thuộc tên, bật máy tính lên lục soát một chút làm đơn giản giải về sau, nói ra, biết à, thế nào? Trần Dã cười, ta nói, nếu như chúng ta có thể cầm tới lục thể bản quyền, ngươi có thể hay không đem nó đập thành một bộ series di điện ảnh? 3. Đầu bên kia điện thoại truyền đến chén nước vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, là Đường Nhược Lan cái kia khàn cả giọng tiếng ho hét, "Trần Dã, ngươi lấy được lục thể bản quyền?" Trần Dã lắc đầu, "Còn không có." Đường Nhược Lan tức giận, "Cắt không có cầm tới ngươi nói những thứ này làm gì?" Trần Dã nâng chán, "Cái này Đường đại mỹ nữ thật đúng là ngoài miệng không có đem cửa. Tuy nhiên ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta tốt xấu là hào môn đại thiếu, mà lại chúng ta chỉ có vài lần duyên phận, khinh thường lời nói đến mức quyển chuyển một chút có được hay không?" Mặt khác cái kia cắt là có ý gì? "Tuy nhiên không có cầm tới, nhưng là ta đã có chín thành chắc chắn." Trần Dã vô cùng chắc chắn nói. "Đường Nhược Lan, hắn là làm đến đạo bản đi." Trần Dã tức giận, "Xéo đi, ta là hào môn đại thiếu, cần phải cầm đạo bản lừa gạt người." Tô Nhiệm Nhiệm tiếp quá điện thoại di động, nghiêm túc hoạch tính toán một cái, video vừa mới đem bán không lâu, chúng ta Minh Tỉnh hiệu ứng vừa mới hình thành quy mô, lúc này thời điểm nếu như mượn nhờ đầu tư bỏ vốn, có lẽ có thể đánh ra một bộ. Nhưng nếu như muốn làm thành series điện ảnh, trước mắt đến xem, gần như không có khả năng. Trần Dã gật đầu, "Một bộ là đủ rồi, chúng ta có thể đem còn lại mấy bộ về sau nhiều chỉ hoãn mấy năm." Tô Nhiệm Nhiệm kỳ quái, "Nhưng ta nghe nói, lục thể bản quyền vô cùng quý, mà lại cầm ở trong tay thì tương đương với là một cái bảo định tăng giá trị kim kê chứng, ngươi dự định làm sao làm nên?" Trần Dã cười ha ha nói, "Ngươi đây thì chớ để ý, để ngươi thủ hạ mỹ nữ đều bận rộn, chuẩn bị sẵn sàng công tác, sau đó chờ kiếm tiền là được rồi." Đơn giản phân phó vài câu, cúp điện thoại, cho Lưu Minh Viện phát tin tức, để cho nàng tại trong 2 ngày rút đi. Trần Dã ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên, một bên uống trà, một bên vui sướng nói, "Hiện tại, tâm tình của hắn phi thường tốt." Khối sắt từ một tiếng, không lộ vẻ gì, tiếp tục mở xe, nhưng mệnh lệnh đã tại trong nháy mắt phát đưa ra ngoài. Cuối tuần, lúc chạm vào tối, Hoàng Thiên Minh hiếm thấy có một chút không bị lao bà quản hạt thời gian. Hắn sớm hẹn lên mấy vị trong vòng hảo hữu, đi vào tư nhân cờ tờ vờ thư giãn một tí. Là một tên đã sớm công thành danh toại thương nghiệp đại lao, bây giờ hơn 40 tuổi Hoàng Thiên Minh yêu thích khác không có, thì là ưa thích nhìn cô nàng. Không phải chơi, cũng là nhìn. Hắn mỗi ngày đều muốn nhìn cô nàng, không vì cái gì khác, liền vì tâm tình vui vẻ. Nhưng hắn lao bà đem hắn quản chết, cũng là không cho hắn nhìn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tại thời gian nhàn hạ, vụng trộm đi ra biểu đạt một chút yêu thích. Tư nhân cờ tờ vờ bên trong, gian phòng âm nhạc quanh mình, ánh đèn lấp loé. Lớn như vậy trong sảnh chỉ có Hoàng Thiên Minh cùng mấy tên hảo hữu. Phu cận là Lưu Ly hảo phóng bàn, trên bàn rượu vang đỏ trái cây tràn đầy. Cách đó không xa là 7-8 tên dáng người cao gầy, dáng người bại lộ thỏ cô nàng. Huyền chuyển dáng người nương theo lấy kình bạo âm nhạc điên cuồng và mẹo, như từng cái xà yêu tại thỏa thích phóng thích ra hấp dẫn nữ tính lực. Đông nhiên, một cái thủ hạ đi đến, đi vào Hoàng Thiên Minh bên thai nhẹ nói vài câu. Chương 116, tiểu mỹ trao đổi. Hoàng Thiên Minh nhíu mày, đối với mấy tên hảo hữu phất phất tay, các ngươi trước tránh một chút. Chung quanh mấy tên hảo hữu hai mặt nhìn nhau, rất thức thời đi bên cạnh lại sảnh. Sau đó, cái kia tên thủ hạ vội vàng ra ngoài. Không bao lâu, một cái vóc người cao gầy nam tử liền tại cái kia tên thủ hạ chỉ huy phía dưới đi đến. "Hả, ta Mr. Vũ Hỏa, nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng, ta tựa như chờ mong tình nhân một dạng chờ mong lấy theo ngươi gặp mặt." Trần Gia đánh lấy đáng chết phiên dịch nói, một mặt chê cười đi tới, muốn cùng Hoàng Thiên Minh một cái ôm ấp. Hoàng Thiên Minh lại nhíu nhíu mày, chỉ là vươn tay cùng hắn nắm tay. "Không biết Trần thiếu đến thăm, có chuyện gì?" Hoàng Thiên Minh sắc mặt lãnh đạm nói lấy, để cho thủ hạ cho Trần Gia đổ vào một ly rượu đỏ. Ngay sau đó, hắn tiếp tục xem trước mặt đám vũ nữ nhảy, liền nhìn thẳng đều không nhìn Trần Gia liếc một chút. Đã sớm nghe nói Vân Thiên thành phố Trần Gia là cái công tử bột, còn tại lên cấp 3 liền bại không ít gia tài. Loại này người có thể cùng hắn nói chuyện với nhau, cũng chính là xem ở gia tộc kia phần phía trên. Còn nữa, hắn Hoàng Thiên Minh dù sao cũng là hùng bá hàng Tô tỉnh thương nghiệp cá sấu đón. Đối phương một cái gia tộc hoàn khố thiếu gia, còn không có tư cách để hắn cẩm ra bao nhiêu quy cách lễ ngộ. Trần Gia cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, "Hôm nay tới, là muốn cùng Hoàng huynh nói một chuyện làm ăn." Hoàng Thiên Minh cười lạnh, một cái hoàn khố tiểu bối, cũng sững sững. "Ta Hoàng huynh, nói chuyện gì sinh ý nói một chút, quá bất hợp lý trực tiếp không bàn nữa." Hắn thấy, một đứa bé có thể nói chuyện gì sinh ý, đến cho mình đưa tiền còn tạm được. Bất quá chính mình cũng không kém cái kia ít tiền, làm cho đối phương nắm chặt xéo đi mới là mấu chốt nhất. Trần Gia thở dài, nói ra, "Ai, Hoàng lão bản nói lời này thì không có ý nghĩa. Được, ta cũng nói thẳng đi, ta muốn mua trong tay ngươi lục thể bản quyền." "Cái gì?" Hoàng Thiên Minh trực tiếp theo mềm trên ghế salon đứng lên, nhìn lấy Trần Gia, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói đùa cái gì? Đừng cho là mình là cái gì Trần Gia thiếu gia liền có thể tại ta Hoàng Thiên Minh trước mặt trăng bức, ta làm giàu thời điểm ngươi còn tại trong bụng mẹ đây. Muốn mua lục thể bản quyền không có cửa đâu, nắm chặt xéo đi. Hoàng lão bản lại suy nghĩ một chút, ta chỗ này nhưng có ngươi vượt quá giới hạn cùng phi pháp xâm chiếm người khác tư sản chứng cứ. Đầy đủ ngươi tại phòng tối bên trong ngồi xổm cái mấy năm. Trần Gia cười đem một khối USB ném trên bàn, không tin Hoàng lão bản có thể mở ra nhìn xem. Đây chỉ là một phần trong đó, ta nơi đó còn có không ít. Trong này đương nhiên là Lưu Minh viện thu thập tới hát tài liệu. Gần nhất 2 tháng, nàng tiềm phục tại Hoàng Thiên Minh bên người, tuy nhiên không tiếp xúc đến buôn bán cơ mật, nhưng một số không thích hợp thiếu nhi cũng không có bất tiếp xúc. Từ khi Trần Gia đem nàng an bài vào Hoàng Thiên Minh bên người, Hoàng Thiên Minh cơ hồ là mỗi lần ngân nằm sấp đều mang nàng. Lưu Minh viện thì là mỗi lần đều là toàn bộ hành trình ghi hình. Tuy nhiên rõ ràng độ không cao, nhưng ghi hình văn kiện thế mà nhiều đến hơn 200 cái dê. Để Trần Gia chân thực cảm nhận được cái gì là lao hang lích lớn mạnh. Hoàng Thiên Minh cầm lấy USB, cắm vào điện thoại di động đơn giản lật xem một lượt, trên mặt nhan sắc càng phát ra khó coi. Trên đầu con ẩn ẩn có lục quang lấp lóe. Tên chó chết này, không chỉ đem lão tử chuyện xấu đều ghi lại đến, còn đem lão tử lão bà chuyện xấu cũng ghi lại. Cảm nhận được huyết áp cọ cọ báo tác, tức giận lên Hoàng Thiên Minh đưa di động một ngã. Ầm. USB cùng điện thoại trong nháy mắt nát đầy đất. Hộ vệ chung quanh nào ào tiến lên, hai tay nắm tay, như từng đầu manh thú. Ẩn ẩn hiện lên khép lại chi thế vây quanh Trần Dã. Một khi lão bản mình ra lệnh một tiếng, hộ vệ chung quanh lập tức bạo khởi, không chút do dự đối Trần Dã động thủ. Trần Dã thì là ngồi ở trên ghế salon, vẫn như cũng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn nhìn lấy mọi người khẩn trương thần sắc, cười híp mắt trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, "Hoàng lão bản, ta nơi đó còn có trên trăm cái rảnh riêng, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, là ngươi động thủ nhanh, hay là của ta gửi đi khóa càng nhanh?" Nói, Trần Dã phơi bày một ít điện thoại di động của mình màn hình. Nơi đó gửi đi khóa phía trên, biểu thị lấy gửi đi bưu kiện, 9999. Bất ngờ có hơn vạn cái hồng thư. Ta chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, Hoàng lão bản công tích vĩ đại nhưng là tất cả đều đem ra công khai. Trần Dã nụ cười lạnh lùng lại nguy hiểm. Hoàng Thiên Minh tức giận đến đau bụng, nhìn lấy ngồi ở chỗ đó bình chân như vại Trần Dã, nghiến răng nghiến lợi, "Hỗn trướng, ngươi mẹ nó thế mà dở trò, ta..." Còn không có tiếp tục, Trần Gia đã khoát tay đánh gãy, "Hoàng lão bản vẫn là nói ít những thứ này không phát tài lời nói, hiện tại ngươi cái kia suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta, muốn hay không đem lục thể bản quyền bán cho ta?" Ấm áp nụ cười, để Hoàng Thiên Minh đáy lòng mát lạnh. "Xong đời, bị ăn chết rồi. Ta tức liền có thể đem bản quyền bán cho ngươi, ngươi làm sao có thể cam đoan thật sẽ tiêu hủy những cái kia dị hình?" Hoàng Thiên Minh cũng không đốc, lập tức nghĩ tới vấn đề này. Tình huống hiện tại, tiền của mình không có là nhỏ, một khi bị ngồi vững, phiêu sướng cùng xâm chiếm tư sản, đây chính là phải ngồi tù. Trần Dã nhấp một hốc rượu vang đỏ, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy hắn, nói ra, "Hoàng lão bản, ngươi ngang dọc giới kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao sẽ còn hỏi ra loại vấn đề này?" "Hoàng Thiên Minh, ngươi có ý tứ gì?" Trần Dã buông tay, "Ta có thể đưa ra thu mua giá cả tuyệt đối công đạo. Còn những cái kia ghi hình, ta chỉ có thể bảo chứng sẽ không lưu truyền ra đi. Bất quá tiêu hủy nha, ta nói thế nào ngươi đều khó có khả năng sẽ tin, cho nên, nhìn ta tâm tình đi." "Ngươi..." Hoàng Thiên Minh nắm lại nắm đấm, cố nén lửa giận trong lòng, hỏi, "Cam đoan của ngươi có thể giữ lời?" "Trần Dã, không phải vậy đâu, Hoàng lão bản còn có lựa chọn sao?" Trần Dã nói là sự thật, tình huống hiện tại, hết thảy quyền chủ động đều tại trong tay đối phương. Hoàng Thiên Minh căn bản không có một chút vốn để đàm phán, trừ phi hắn không thèm đếm xỉa dám ngồi vài chục năm nhà tù. Nhưng là hắn tự hỏi không có can đảm kia. Trôi hơn 30 nữ nhân, coi như quan tòa là mình bản thân, đều khó có khả năng để cho mình miễn trừ chịu tội. Da miệng thịt mềm bị người hầu hạ lâu, sợ nhất ngồi tù loại khổ này thời gian. Mà lại, sau khi đi ra dư luận rất xuống ngàn trượng, thê tử nói không chừng đã sớm quyền tiền đường chạy. Đến lúc đó chính mình mới thật sự là người cô đơn, nhà tan người tán. "Ngươi có thể cho bao nhiêu tiền?" Hoàng Thiên Minh hỏi. Trần Dã duỗi ra 5 ngón tay. "Hoàng Thiên Minh, 5 ức. Cái kia còn tạm được, thậm chí tiểu kiếm lời một bút. 5 cái tiểu mục tiêu, cũng coi là chính mình mong muốn phạm vi bên trong." "Trần Dã, 5.000 vạn." "Cái gì?" Hoàng Thiên Minh giận dữ, "Trần Dã, ngươi đừng khinh người quá đáng, có tin ta hay không trói lại ngươi, để Trần gia này lão đầu tử quỳ xuống đi cầu ta thả người. Trần Giác cười, nhún vai, Hoàng lão bản đều có thể thử một chút. Hoàng Thiên Minh khi đến trên mặt nổi cơn xanh, vung tay lên, lên. Ầm ầm. Hơn 10 người áo đen bảo tiêu tay cầm thiết côn cùng nhau tiến lên. Côn gió gào thét, ào ào chiếu vào Trần Giã cánh tay chân bắt chuyện. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp súng vang lên. Bay vụt mà đến đạn bắn vào mặt đất tóe lên đá vụn, trong nháy mắt đem hơn 10 người bảo tiêu bước chân ngăn lại. Bén nhọn tiếng súng dọa đến mọi người một cái giật mình. Vũ nữ thét chói tai vang lên co lại đến nơi hẻo lánh, hơn 10 người bảo tiêu trong nháy mắt dừng lại động tác. Hoàng Thiên Minh càng là tê cả da đầu, không dám luận động. Vừa mới có một viên đạn trực tiếp lướt qua da đầu của mình bay đi, đánh tại sau lưng đèn thủy tinh phía trên, lưu ly cặn bã bắn chính mình một mặt. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cửa bao xương, một cái màu đen tây trang trung niên nam tử tay cầm song thương đứng thẳng, màu đen khẩu trang sau thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng âu phục trên vai phải một cái màu đỏ trần chữ thêu hoa, đã biểu lộ thân phận của người đến ba khối sắt. Chương 117, lại tới. Trần Giã cười nói, không có ý tứ, hù dọa các vị, đây là trợ thủ của ta kiêm bảo tiêu, tên là Khối Sắt, hắn người này tính tình táo bạo, rất dễ dàng xúc động, nếu như các vị không phối hợp, vậy chỉ có thể trước nằm xuống, ai, nhiều có đắc tội mong rằng các vị thứ lỗi. Các vị bảo tiêu gật gật đầu, sau đó cùng nhau lui lại mấy bước. Thứ lỗi, nhất định phải thứ lỗi. Lời nói đều nói đến đây phần lên, người nào lại đến người đó là ngốc tệ. Nhìn đến viên đạn còn không thấy lượng, vậy cũng chỉ có thể dần lạnh. Trần Giã quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Minh, mỉm cười nói, thế nào, Hoàng lão bản, suy nghĩ kỹ chưa? Cân nhắc. Còn cân nhắc cái giám a, cái này chẳng phải rõ ràng cứng rắn đoạt sao? Rõ ràng có thể đoạt, còn nhất định phải cho 5000 vạn. Ngài thật đúng là cái người lương thiện. Hoàng Thiên Minh hít sâu một hơi, thành giao. Trần Giã cười ha ha, tốt, ta thì ưa thích Hoàng lão bản dạng này người sảng khoái, đến, đem hợp đồng ký đi. Nói, làm ảo thuật giống như xuất ra một chồng đã nghĩ tốt hợp đồng. Hoàng Thiên Minh nhìn lấy hợp đồng, kinh ngạc, là 10. Tuy nhiên thu mua khoản chỉ có 5000 vạn, nhưng là hết thảy vận hành về sau, cho ra thuần lợi nhuận, chính mình lại có thể được chia 10%. Đây chính là thiên đại hảo sự, tương đương với chính mình một phân tiền không hoa, còn đầu tư một cái hệ liệt sửa đổi hạng mục. Không có cái gì hồ đi. Trần Gia giống như là xem thấu Hoàng Thiên Minh tâm tư, cười nói, Hoàng lão bản yên tâm, ta thế nhưng là nghiêm chỉnh người làm ăn, nói cho ngươi giá vừa ý, khẳng định cho ngươi giá vừa ý cái này có thể là thật tâm thật ý lợi nhuận, không có bất kỳ cái gì bấy giờ, ngươi chẳng lẽ không muốn? Hoàng Thiên Minh cuối cùng vẫn là động ăn bánh kem tâm tư, lạnh hừ một tiếng, muốn, đưa tới cửa bánh kem vì cái gì không muốn? Nói, thì ký hợp đồng. Một thức ba phần, hai người cắt một phần, còn có một phần giao cho bên trong chứng chỗ bảo quản. Sau đó, Trần Giã liền biểu thị không lại quấy rầy, chào đón vui vẻ rời đi. Chờ hai người rời đi, đóng lại phòng khách cửa lớn. Một cái thủ hạ mới cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, hỏi, lão bản, muốn hay không tìm một cơ hội, đem hai người kia trên đường làm? Hoàng Thiên Minh lườm hắn một cái, mắng, ngu xuẩn, hắn Trần Giã dám đến, làm sao lại không có phòng bị? Hiện tại nói cái gì đều trễ, nhanh đi, tra một chút là cái gì cái tiểu ma cà đông ở sau lưng quay ta video. Đúng. Cái kia thủ hạ lên tiếng rời đi. Hoàng Thiên Minh nhìn lấy trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy đám phụ nữ, cả giận nói, thất thần làm gì, nhảy, người nào không nhảy, lão tử đem nàng lộ sạch ném đến đường lớn phía trên. Ánh đèn lấp lóe, âm nhạc tiếp tục. Đám phụ nữ tiếp tục ra sức lắc eo, bất quá lần này giống như trong gió lạnh bông hoa, không ngừng đánh lấy run rẩy. Qua không bao lâu, cái kia tên thủ hạ đi tới. Táo bản, tra được, là một cái tên là Lưu Minh Viện nữ nhân cô. Hoàng Thiên Minh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Lưu Minh Viện. Tao. Thua thiệt lão tử đợi nàng không tệ, nàng lại dám như thế hồi báo lão tử. Vừa nghe đến là Lưu Minh Viện, Hoàng Thiên Minh trong nháy mắt tức giận đến muốn lật bàn. Bắt được người sao, cho ta mang tới. Hắn dự định thật tốt tra tấn cái này Lưu Minh Viện, vì tiền dám bán chính mình, vậy liền làm tốt bị tiền bán chuẩn bị. Cái kia tên thủ hạ lại sự ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn lấy lão bản mình đưa tới ánh mắt, ngượng ngùng một cười nói, "Lão bản, cái kia Lưu Minh Viện, tại hôm qua đã từ chức rời đi." "Rời đi?" Hoàng Thiên Minh trong nháy mắt liền hiểu, cái này mẹ nó cái nào là bán chính mình, Lưu Minh Viện ngay từ đầu cũng là chạy làm chính mình tới. "Tốt, ngươi cái Trần Dã, người khác đều cho là ngươi là cái công tử bột, không nghĩ tới lại là cái tàn nhẫn như vậy hả người?" Hoàng Thiên Minh không có cách, hiện tại chỉ có thể nhận thua. Mà lúc này, đường cao tốc phía trên, một chiếc cải tiến dài hơn xe Bentley bên trong. Trần Giác cười ha ha, đem một tờ chi phiếu đặt ở thủy tinh bàn nhỏ phía trên. "Đây là thù lao của ngươi, nhớ đến mấy năm gần đây lẫn mất kín một chút, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, bị Hoàng Thiên Minh bắt đến thế nhưng là rất thảm." Ngồi đối diện hắn, chính là Lưu Minh Viện. Lưu Minh Viện nhìn lấy chi phiếu phía trên chuỗi chữ số này, tim đập thình thịch. Một thanh nắm ở trong tay, dùng lực gật đầu, "Đa tạ Trần thiếu nhắc nhở, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." "Đúng, nếu như Trần thiếu có lại dùng được địa phương, cứ việc phân phó." Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không ngại nhiều tiền. Làm loại chuyện lặt vặt này, lại thoải mái lại có tiền kiếm lời, chính mình cớ sao mà không làm đâu. Trần Giã khoát tay, "Gần nhất ngươi không thích hợp lại xuất đầu lộ diện, chờ có cơ hội rồi nói sau." Phân phó Khối Sắt tăng thêm tốc độ. Ba người một đường phi nhanh, trở về Vân Thiên thành phố. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Nhiễm Nhiễm chính nằm ở trên giường thư thư phục phục ngủ ngon. Gần nhất một trận thời gian thật là đầy đủ bận điệu, Âu Dương Tuyết cùng Hạ Vũ Hà dẫn đầu quay chụp video bạo hỏa. Theo danh tiếng đề cao, tỉnh hải giải trí hạng mục không ngừng, đến mới ký kết nghệ sĩ cũng sơ bộ đánh ra tên tuổi. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Lại thêm Trần Giã hàng đêm dày vò, cũng đem vị này mỹ nữ tổng giám đốc mệnh đến ngất ngư. Đinh linh linh, rộn rập náo tiếng chuông vang lên. Tô Nhiễm Nhiễm vô cùng không tình nguyện bò lên giường, còn buồn ngủ tìm tòi trong chốc lát về sau, mới bắt vào tay máy. "Uy." Mang theo ngáp hỏi một tiếng. Bên hai bỗng nhiên truyền đến Trần Dã thanh âm hưng phấn, ta lấy đến lục thể bản quyền. Tô Nhiệm Nhiệm tại đầu này khẽ giật mình, tựa như vừa ngủ tỉnh não tử còn không có kịp phản ứng. 3 giây về sau.
Cái gì?
Ngươi nói ngươi lấy được lục thể bản quyền? Âm thanh lón kém chút đem Trần Dã lộ hai chân điếc. Làm sao bỗng nhiên cất cao giọng, cùng Đường Nhược Lan một dạng, chẳng lẽ Đường Hóa? Không nên kích động, chỉ bất quá làm nhẹ thủ đoạn. Trần Dã đắc ý nói, Tô Nhiệm Nhiệm, cái kia chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nói, xoay người xuống giường. Từng cái tin nhắn phát ra ngoài. Tại mọi người còn tại ngủ say thời điểm, Tình Hải Giải Trí nhà tư bản nhóm đã hành động. Hoa Tắc, ngươi nói là làm xong lục thể bản quyền. Đường Nhược Lan người mặc một bộ áo ngắn, hạ thân là yoga quần xứng giày thể thao, hưng phấn mà cùng cái con thỏ một dạng tại trong phòng họp lênh lợi, lửa nóng dáng người quả thực kiếm đủ nhãn cầu. Bất quá nhìn ra được, nàng là bộ tiểu thuyết này trung thực fan. Tốt, đến đón lấy phân phối một chút nhiệm vụ, Đường Nhược Lan phụ trách thị trường điều tra, Hà Hùng phụ trách điện ảnh quay chụp thương vụ hiệp đàm, ta. Cố Liên cưỡng ép đè lại Đường Nhược Lan, sau đó bắt đầu đều đâu vào đấy an bài công tác. Chờ hết thể an bài hoàn tất, lại đem kỹ càng công tác sổ tay phân phát đi xuống. Tô Nhiệm Nhiễm nhìn quanh một vòng, hỏi, mọi người còn có vấn đề gì không? Hà Hùng do dự một chút giơ tay lên, sau đó cười khổ, Tô Tổng, dựa theo chúng ta trước đó quay chụp video phối trí đến xem, hiện hữu phối nhạc cùng đặc hiệu đã hoàn toàn không xứng với cao như vậy cấp bậc. Nhưng là chúng ta không có càng cao tầng thứ con đường, ngươi nhìn cái này. Như thế nào hiệp đảm? Quay chụp điện ảnh, chụp ảnh cùng ánh đèn còn tốt, chỉ muốn nhân thủ đủ nhiều, liền có thể hoàn thành. Đến mức phục hóa đạo, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, cũng không đáng để lo. Chỉ có cái này đặc hiệu sư cùng phối nhạc sư, đã đối kỹ thuật có rất cao yêu cầu, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Nhưng trước đó đập video những cái kia phối nhạc sư cùng đặc hiệu sư mức độ quá thấp, cho nên lại đem bọn hắn tìm đến, đã không đủ hoàn thành nhiệm vụ. Mà cái này hai hạng công tác thì là một cái điện ảnh cực kỳ trọng yếu hai điểm, một khi sụp đổ mất, toàn bộ điện ảnh rất dễ dàng trực tiếp sụp đổ mất. Cái này đúng là cái vấn đề. Cố Liên gật đầu, trước đó nàng an bài nhiệm vụ, xác thực không có cân nhắc đến điểm này. Lúc này, ánh mắt mọi người không tự giác nhìn về phía Trần Dã. Chương 118, khoa huyễn đại đạo diễn. Trần Dã bật cười, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ lại muốn cho ta xuất mã? Dạng này không khỏi lộ ra được các ngươi thương vụ bộ quá vô năng đi, liền cái nghiệp vụ đều nói không xuống. Hà Hùng gãi đầu một cái, lời này xác thực nói bọn họ không phản bắt được. Nhưng là làm một cái mới nổi giải trí công ty, một không có nhân mạch, hai không có tiền tài, hắn lấy cái gì đi nói? Liền lấy cái lục thể đi nhiệt độ sao? Như thế một cái có thể vốn để đàm phán. Nhưng là có chút người ưa thích đại IT, cảm thấy có thể đánh ra tiếng tuổi. Có ít người thì rất kiêng kỵ đại IT, nhất là công thành giành toại đại lão, bình thường sẽ không đi đụng đại IT. Một khi làm hư, cái kia lấy đại IT sức ảnh hưởng, cũng là trực tiếp đập chính mình thật vất vả mới tạo dựng lên biển chữ vàng. Đỉnh tiêm các đại lao đều sẽ rất ít đi mạo hiểm như vậy. Trần Dã nhìn lấy Hà Hùng cùng một đám thương vụ bộ người mặt mày ủ rũ dáng vẻ, giận dữ nói, "Được rồi, sự kiện này các ngươi không cần lo, Tô tổng sẽ thay các ngươi giải quyết. Các ngươi giải quyết còn lại là được." Hà Hùng lập tức cười nói, "Được. Tô Nhiệm Nhiễm, an bài hết việc nhỏ không đáng kể sự tình, tản hội nghị." Tô Nhiệm Nhiễm nhìn lấy Trần Dã, "Ngươi vì cái gì nói ta có thể giải quyết sự kiện này?" Nàng đến Vân Thiên thành phố, một không muốn dựa vào Trần gia nhân mạch tư nguyên, hai không có rộng rãi con đường. Sự kiện này nàng vốn là chỉ gửi hy vọng ở thương vụ bộ có thể tìm ra cái giống người như vậy mới. Không nghĩ tới Trần Dã trực tiếp đem sự kiện này đẩy đến trên người nàng. Trần Dã lại là cười giả dối, ngươi có phải hay không quên một người? Tô Nhiễm Nhiễm, người nào? Trần Dã, Điển Hải Ý. Hán. Tô Nhiễm Nhiễm kinh ngạc. Đúng a, ta tại sao lại quên hắn? Mấy cái tháng trước, Triệu Tuyết Tình lễ thành nhân phía trên, Điển Hải Ý còn nói muốn lưu tại Vân Tiên thành phố một đoạn thời gian. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này cũng coi lui tới, nhưng phần lớn đều là đối phương tìm đến mình. Từ khi công ty sự tình càng ngày càng bận rộn, Điền Hải Y đã rất ít chủ động tới trước, nhưng có thể khẳng định là đối phương nhất định còn tại Vân Thiên thành phố. Trần Dã cười nói, người dẫn theo trọng lễ đi bái phòng một chút Điền Lão, sau đó thỉnh cầu một số âm nhạc phía trên vấn đề, thuận tiện đem sự kiện này nói một câu. Lấy Điền Lão tại giới âm nhạc địa vị, tìm mấy cái đỉnh tiêm âm nhạc đại sư còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến mức đặc hiệu sư, hắc, ngươi đều cùng Âu Dương Tuyết tỷ mọi xưng hô, còn lo lắng Hạ Đạo không bán cái mặt mũi. Ngươi liền nói đem Trung Quốc phân khu chấp hành đạo diễn giao cho hắn tới làm, ta cam đoan hắn không muốn tiền lương ngược lại dính sát. Tô Nhiệm Nhiệm cho hắn cái liếc mắt, nhìn em ngươi năng lực, ngươi cũng là người ta hạ đại đạo diễn làm phân khu chấp hành đạo diễn. Không phải vậy đâu. Cái kia tổng đạo diễn là ai? Trần Dã hai chân dựng trên bàn, một cái búng tay, Giác Sơn Nhĩ Đờ. Máy bay tư nhân phía trên. Cố Liên khẩn trương ngồi tại Trần Dã bên cạnh. Ngươi muốn mời Giác làm đạo diễn, dự tính của chúng ta đủ sao? Nàng là công ty chấp hành tài vụ phó tổng giám, đối tài vụ khối này hiểu rất rõ. Công ty chủ bị như thế một bộ mảng lớn đã là cực hạn, không có nhiều như vậy tiền tài đến mời Giác Sơn Nhĩ Đờ làm đạo diễn. Tuy nhiên có thể cho rất nhiều diễn viên mang tư tiến tổ, nhưng dạng này thế tất suy yếu công ty đối bộ môn trưởng khống, mà loại tình huống đó là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Trần Giác cười, ngươi tin hay không, đợi chút nữa Giác Sơn Nhĩ Đờ khóc bồi thường tiền cũng muốn tới quay lục thể. Cố Liên nhíu mày, vì cái gì? Trần Giác nở nụ cười, không có giải thích. Chê cười, Giác Sơn Nhĩ Đờ là ai? Công thành danh thoại quốc tế đại đạo diễn, từ nhỏ tầng cấp từng bước một nỗ lực bò lên, bằng vào tự biên tự diễn phim hành động 300 dũng sĩ nhất cử thành danh, phía sau càng là đạo diễn chứ danh người đàn ông thép cùng liên minh công lý. Đối phim khoa học viễn tưởng cái này một khối, nếu có thể định nổi, đại khái cũng chỉ có nắm chắc cái kia mấy tên lão gia này. Nhưng khoa huyễn đối sức tưởng tượng có vô cùng điên cuồng yêu cầu, cho nên Trần Dã vẫn là lựa chọn Giác Sơn Nhĩ Đờ cái này lại tuổi nhỏ hơn một chút đạo diễn. Bởi vì rất sớm đã thông báo tin tức, Trần Dã hai người máy bay hạ cánh, liền trực tiếp ngồi xe đi tới Giác Sơn Nhĩ Đờ trong nhà. Trong đại sảnh rộng rãi, Sở Nhĩ Đở đang ngồi ở trắng loãng nhung tơ trên ghế salon, an tĩnh chờ đợi hai người đến. Nhìn đến bước vào đại sảnh hai người, Sở Nhĩ Đở trực tiếp đứng lên, đối với Trần Dã một cái to lớn ôm ấp. "Hả, ta thân yêu Trần tiên sinh, ngươi biết ta chờ đợi có dài đằng đẵng à, tựa như là ngân hà mở dạng. Có thể tính để cho ta đem các ngươi trông. Ngươi so với ta tưởng tượng còn đẹp trai hơn, vị này là ngài thê tử nhà, thật là xinh đẹp, ta vì nhận biết mỹ nhân như vậy mà cảm thấy cao hứng." Sở Nhĩ Đở nhiệt tình bắt chuyện hai người ngồi xuống. "Cơ hồ hữu cự, vị này là công ty của chúng ta tài vụ bộ, người phụ trách." Trần Dã ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói. Giác Sơn Ý Đở cũng không quá xấu hổ, cười ha ha một tiếng, Trần tiên sinh thật là một cái người thú vị, đi tới chỗ nào đều có mỹ nữ làm bạn. Người hầu vì mấy người bung lên tươi mới sữa giả. "Không biết các ngươi uống không uống thói quen, mời nếm thử nhìn." Sơn Ý Đở đối với Trần Dã ra hiệu. Trần Dã hai người lướt qua một chút sữa giả, quả thật không tệ. Nhưng vẫn là trước nói chuyện chính sự. "Sơn Ý Đở tiên sinh, ngươi tốt, chúng ta hôm nay tới đây mục đích, chắc hẳn ngươi cũng biết." Trần Dã nói, theo Cố Liên trong tay tiếp nhận một phần hạng mục bản kế hoạch, đưa cho Sơn Ý Đở. Sơn Ý Đở không kịp chờ đợi nhận lấy, chỉ là liếc mấy cái, liền cười nói, "Vô cùng vinh hạnh, Trần tiên sinh, ta vì có thể đạo diễn dạng này điện ảnh mà cảm thấy kiêu ngạo." Cố Liên có chút lung túng nói, "Nhưng là, Giác Sơn Ý Đở đạo diễn, chúng ta không có dư thừa trả thù lao cho ngài." "Không không không." Giác Sơn Ý Đở tranh thủ thời gian khoát tay đánh gãy, vội vàng nói, "Có thể tại sự nghiệp điện ảnh màn sân khấu phía trên khảm nạm dạng này một khoảng ngôi sao, sao có thể yêu cầu trả thù lao đâu?" Cố Liên cao hứng, "Vậy thì tốt quá, chúng ta tới thương lượng cụ thể hợp tác công việc đi." Ngay sau đó, hai người liền bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Kỳ thật phần lớn thời gian đều là Cố Liên đang nói, Giác Sơn Ý Đở vô điều kiện đáp ứng. Giác Sơn Ý Đở đại đa số lời nói đều là tại hưng phấn mà giảng thuật kế hoạch của mình cùng một số thiên mã hành không ý nghĩ. "Kỳ thật, Sơn Ý Đở tiên sinh, ta còn có cái yêu cầu." Trần Dã đánh gây hai người trò chuyện. Chương 119, địch tập. Giác Sơn Ý Đở cười nói, "Ta thân yêu bằng hữu, ngươi không cần phải phiền phức như thế, có yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi." "Trần Dã, Sơn Ý Đở tiên sinh, ngươi là tổng đạo diễn, nhưng bộ phim này là toàn thế giới lấy cảnh, ta cần chỉ định một vị đạo diễn làm Trung Quốc khu phân khu chấp hành đạo diễn." Giác Sơn Ý Đở lập tức gật đầu, "Không có vấn đề, không biết Trần Dã tiên sinh muốn đề cử người là ai đây?" "Hạ Quảng Tân." "Phi thường tốt, ta hiểu rõ vị này đạo diễn, hắn là một tên vĩ đại nghệ thuật gia. Đến đón lấy lại nói chuyện điểm đầu tư phương diện vấn đề." Trần Dã càng là đối với cái này bộ phim đầu tiên trực tiếp vung ra 4 ức đô la Mỹ đầu tư, bỏ đi Giác Sơn Ý Đở sau cùng lo lắng. Bởi vì lộ trình xa xôi, cho dù đi máy bay cũng cần mười mấy cái giờ. Trần Dã cùng Cố Liên hai người liền lựa chọn tại New York tạm thời ở lại. Dự định cùng Giác Sơn Ý Đở đã định một chút bộ môn cụ thể chi tiết, thuận tiện tại phiêu lượng quốc chơi 2 ngày. Trong lúc đó, Tô Nhiệm Nhiệm phát tới tin tức, nói là đã làm xong phối nhạc vấn đề. Điền Hải Ý nhìn đến Tô Nhiệm Nhiệm đến cửa thỉnh giáo, trực tiếp vung tay lên, cười liền đem sự tình toàn bộ ôm đồm xuống dưới. Thậm chí còn ngay trước Tô Nhiệm Nhiệm trước mặt, cho đồng hành mấy cái âm nhạc đại sư gọi điện thoại, hẹn lên bọn họ cùng một chỗ vì ấy lục thể điện ảnh làm phối nhạc. Tô Nhiệm Nhiệm càng là bái Điền Hải Ý vi sư, xem như tròn Điền Hải Ý thu đồ đệ mộng. Trần Dã nghe xong cũng là cao hứng phi thường, lúc này liên hệ Âu Dương Tuyết cùng Hạ Quảng Tân. Hai vợ chồng nghe xong là muốn tham dự. Lục thể quay chụp, cũng cao hứng đáp ứng, cũng đáp ứng Trần Dã sẽ kéo tới toàn hạng mục 30% đầu tư. Cố Liên đơn giản tính toán về sau, Hạ Quảng Tân một phương đầu tư 30%, Giác Sơn Ý Đở cùng Vân Thiên thành phố tứ đại gia tộc chung đầu tư 30%. Tình Hải giải trí bằng vào con đường nhân mạch cùng trong khoảng thời gian này thu nhập, lại thêm vạn năm tảng cùng Triệu Dương phục trang công ty, hết thảy chiếm tổng đầu tư 40%. Dạng này, Trần Giác cái này đầu tư chiếm so 40% cổ đông, chính là cái này hạng mục lớn nhất người đầu tư. Như thế, mới xem như đem hạng mục một mực đem khống tại trong tay của mình. Chúng người vì thế nâng chén ăn mừng. Mà lúc này, Vân Thiên thành phố. Trạng vạng tối 6 giờ. Đèn đuốc sáng trưng Vân Thiên thành phố khu buôn bán. Nhà cao tầng đứng vững. Trần Sĩ Hàm theo Trần Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc đi tới. Mặc dù là lão tổng, nhưng là Trần Sĩ Hàm vẫn như cũ duy trì nhiều năm thói quen, rất nhiều chuyện đều muốn tự thân đi làm. Lúc tan việc phân, bận rộn một ngày Trần Sĩ Hàm đau lưng. Tài xế Lao Hoàng sớm thì lái xe tại cao ốc cửa chờ hắn. "Trần tổng, ngươi đã là Trần gia gia chủ, căn bản không cần thiết liều mạng. Như vậy nha, rất nhiều chuyện kỳ thật đều có thể giao cho cấp dưới đi xử lý." Hoàng Trung một bên cho Trần Sĩ Hàm đưa lên một chén trà nóng, vừa nói: "Hiện tại cái này tuổi tác, bảo trọng thân thể mới trọng yếu nhất ta." Đó lấy xe đã khởi động hàng sau đệm khí xoa bóp công năng, mềm mại đệm khí như là thiếu nữ nu di, chậm rãi loại trừ lấy Trần Sĩ Hàm trên thân thể rã rời. Không tự thân đi làm không được à? Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, vạn sự vẫn tốt hơn cẩn thận. Trần Sĩ Hàm đôi mắt thâm thúy, mày nhăn lại, như có thâm ý nói ra. Uống một ngụm trà, chậm rãi nằm tại rồn rợn sợ chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Gần nhất những ngày này, làm sao không gặp tiểu dã? Đối với đứa con trai này, Trần Sĩ Hàm tuy nhiên mặt ngoài không thế nào biểu thị, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng để ý. Cơ bản qua một thời gian ngắn liền sẽ hỏi một chút Trần Dã biểu hiện, có lúc sẽ còn điều lấy một bộ phận gia tộc lực lượng vì đó trong bóng tối hộ tống. Tuy nhiên hoàn cố, nhưng dù sao cũng là con của mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép là vô dụng. Hiện tại mọi người cũng chấp nhận Trần Dã hành động, chỉ cần không phải quá giới hạn cử động, tất cả mọi người sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Hoàng Trung chỉnh ngay ngắn kính mắt, cười nói, thiếu gia biểu hiện gần nhất thế nhưng là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Không chỉ có mở ra thị trường đồ cổ phương pháp, càng là cùng mấy nhà đầu tư hợp tác tạo dựng Triều Dương phục trang công ty, đã đem danh tiếng đánh tới trên quốc tế. Hắn đi theo Trần Sĩ Hàm bên người hơn 20 năm, cơ hồ là theo Trần Sĩ Hàm lập nghiệp bắt đầu liền một mực tại hắn bên người. Cho nên đối đãi Trần Dã cũng giống đối đãi con của mình một dạng, nói về hắn lấy được thành tựu, cũng đánh đáy lòng rất cảm thấy vui mừng. Trần Sĩ Hàm kinh ngạc, ồ, lúc này mới không đến mấy tháng, là hắn có thể làm ra những thành tích này. Không phải cái kia tiểu bạn gái ở sau lưng giúp hắn bày mưu tính kế đi. Hắn nói tiểu bạn gái, đương nhiên là Tô Nhiễm Nhiễm. Làm Trần Đông Quốc dương nữ, hắn tự nhiên là thấy qua. Lúc đó liền đối với Tô Nhiễm Nhiễm đầu góc buôn bán rất cảm thấy kinh ngạc. Cho nên có như thế nữ nhân ở sau lưng giúp đó, Trần Dã có thể lấy được một chút thành tích cũng không kỳ quái. Hoàng Trung cười nói, lao ra lần này có thể đoán sai. Lấy được những thành tích này đều là thiếu gia bản lãnh của mình, hắn không có sử dụng gia tộc lực lượng, càng là tự mình tiến về kinh đô, thuyết phục Câu Dương Tuyết cùng Hạ Vũ Hà vì hắn tiểu bạn gái giải trí công ty quay chụp video. Còn kết giao nghề chơi đồ cổ Trần Nguyên Đức lao tiền bối, gây dựng vạn năm tảng cổ vật đại lý cửa hàng. Hắn đem gần nhất thu thập được có quan hệ Trần Dã một số tin tức nói cho Trần Sĩ Hàm nghe. Trần Sĩ Hàm càng nghe càng kinh ngạc, sau cùng vui vẻ nói, nhìn không ra hắn tại trên buôn bán còn có chút bản sự. Hoàng Trung cười, cái này há lại chỉ có từng đó là có chút bản lãnh. Nếu như đang cho hắn chút thời gian, chỉ sợ thành tựu của hắn không thể so với Trần lão gia tử thấp đi. Trần tổng, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Nhàn lời nói xong, hướng nghĩa hỏi. Trần Sĩ Hàm gật đầu. Đèn xe mở ra, đột nhiên soi sáng phía trước từng dãy hắc ảnh. Hắc ảnh cũng thành hai ba hộp số tại trước xe cách đó không xa. Mở ra xa quang mới nhìn rõ cái kia là một đám sắc mặt dữ tợn tay chân. Chừng mười mấy cái người, tay cầm gậy ngắn, ánh mắt hung ác, chính chậm rãi hướng nơi này tới gần. Trần tổng, kẻ đến không thiện. Hoàng Trung nhạy cảm giác được, đám người này mang theo sắc bén sắc khí. Người nào? Hắn lập tức xuống xe, hét lớn. Muốn mạng sống chính mình lăn, chúng ta chỉ tìm Trần Sĩ Hàm. Dẫn đầu một người cầm lấy gậy ngắn chỉ trỏ. Hoàng Trung sầm mặt lại. Hừ, các ngươi muốn bắt cóc tống tiền hay sao? Dẫn đầu người cười lạnh, ha ha, ngươi mẹ nói đúng. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 người trong nháy mắt vừa lên. Phiêu Lược Quốc, Man Hạ Di tỉnh tổng phố thương mại. Trần Giác cùng Cố Liên đang thắt khắc sơn ý đỡ chỉ huy dưới, du lãm lấy trên thế giới đứng đầu nhất trung tâm thương mại. Nơi này là thế giới thương nghiệp đỉnh điểm, vô số thương vụ tỉnh Anh lựa chọn ở chỗ này thi triển tài hoa của mình. Một công ty có thể ở chỗ này nắm giữ một chỗ ngồi cho mình, đó là đối với hắn thương nghiệp thực lực khẳng định, càng là công ty này vinh diệu. Lúc này, Cố Liên dừng ở đại quảng trường ngã tư đường trước, trái xem phải xem, không biết nên đi bên nào mới tốt. Trần Giác nhìn lấy đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Cố Liên, có chút mờ lặng nói, ta cảm thấy ngươi đến nơi này, càng cần phải triển lãm ngươi vớ đen, để đám người này nhìn nhìn cái gì là chân chính hạnh phúc. Cố Liên vốn đang xoắn xuýt, nghe xong Trần Giã lời này, sắc mặt nhất thời đỏ lên, cắn răng nói, xéo đi. Ngươi chính là mình muốn nhìn. Trần Giã mười phần thành thật gật đầu, ừm, ta là muốn nhìn. Đồng nhiên, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Đinh linh linh, chủ nhân, ngài. Trần Giã xem xét là mẫu thân đánh tới, lập tức tiếp lên, uy, mẹ, chuyện gì? Cái gì? Phụ thân gặp tập kích. Chương 120, hậu trường hát thủ. Đại ba cùng bá mẫu cũng bị người hạ hát thủ. Tốt, ta lập tức đi trở về. Ừm, các ngươi trước ổn định, ta tại New York. Nói xong, không chờ Cố Liên phản ứng. Trần Giác trực tiếp kéo tay của nàng, sau đó đối với Jackson Ý Đờ nói ra, xin lỗi, trong nhà có việc, ta phải lập tức trở lại. Jackson Ý Đờ gật đầu, xe của ta chính ở đằng kia, mời trực tiếp lái đi nhà của ta, chỗ đó có các ngươi máy bay tư nhân. Hai người lúc này không lại trì hoãn, ba chân bốn cẳng chạy lên xe con, sau đó chân ga hoanh minh nhanh như chớp biến mất tại trên đường phố. Sau 8 tiếng, Trần thị gia tộc tổng bộ trong trang viên. Đại sảnh. Trần Hồng tướng sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy phía dưới một đám người, cả giận nói, thùng cơm, đã nhiều năm như vậy liền cái này điểm tâm con mắt đều không có, ngay cả mình đều bảo hộ không tốt, còn nói gì gia nghiệp. Dưới đáy, một đám người không dám lên tiếng. Trên ghế salon, Trần Đông Quốc chính đeo băng, trên đầu, trên cánh tay, trên đùi tràn đầy màu trắng băng vải. Thầy thuốc còn tại hướng về thân thể Hàn Quân. Được rồi, đường quấn, đều băng bó kỹ còn quân, ta cũng không phải sát ướp. Trần Đông Quốc có chút bực bội vẫy lui thầy thuốc. Bên cạnh là lao bà của hắn Dương Lệ. Giờ phút này Dương Lệ phong vận trên thân thể cũng mang theo một chút bụi đất, sắc mặt tái nhợt, có chút chật vật, hiển nhiên cũng là bị không nhẹ kinh hãi. Trong những người này, Trần Sĩ Hàm là tốt nhất, chỉ là thần sắc có chút mỏi mệt, trên thân lại mảy may không bị thương. Ngược lại là Hoàng Trung, đồng dạng bị cuốn lấy cùng cái xác ướp giống như. Đến mức Trần Mẫu, bởi vì nàng một mực tại biệt thự bên trong, bảo vệ lực lượng tương đối mạnh, cho nên cũng không nhận được uy hiếp. Trần Hồng tướng nhìn lấy cơ sở cái kế tiếp cái người, hừ lạnh, may mắn ta bảo bối cháu trai không có việc gì, không phải vậy các ngươi nguyên một đám tất cả đều lăn ra ngoài ngủ ngoài đường đi. Nói đến đây, Trần Hồng tướng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Lúc đó hắn nghe nói Trần Sĩ Hàm cùng Trần Đông Quốc gặp tập kích thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến Trần Dã. May mắn Trần Mẫu gọi điện thoại biết được Trần Dã tại New York, cũng không có xảy ra chuyện gì. Hắn cái này một viên nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Không bao lâu, cửa lớn đẩy ra. Một thân phong trần Trần Dã cũng không đoái hoài tới thay quần áo, bước nhanh đến. "Ra ra." Trần Dã gật đầu ra hiệu, sau đó liếc mắt liền thấy được ngồi tại nơi hẻo lánh Trần Đông Quốc, Hoàng Trung hai cái sát ướp. "Đại bá, Hoàng thúc, đây là thế nào?" Trần Dã kinh ngạc. Hoàng Trung là đặc chúng binh xuất thân, càng là hiếm thấy sát thủ cấp hộ vệ. Đi theo cha mình bên người gần 20 năm, không có đi ra một chút vấn đề. Lần này làm sao lại bị thương thành dạng này? Hoàng Trung thở dài, ai, đối tay quá âm hiểm, thế mà tại cây gậy bên trong giấu viên đạn. May mắn ta phản ứng kịp thời, không phải vậy thì thật lật thuyền trong mương. Bây giờ suy nghĩ một chút thì sợ hãi, may mắn hắn kịp thời phát hiện đối phương đoạn côn trong tay có manh mối. Sau cùng cũng chỉ là bị hai viên đạn nát phá chút da thịt, cũng không có đả thương được muốn hại. Không phải vậy hiện tại nằm xuống tại trên mặt đất cũng là hắn cùng Trần Sĩ Hàm. Trần Dã nhíu mày, cây gậy bên trong giấu viên đạn. Tiểu Mỹ quân pháp, là một đám người nào có thể làm đến súng ống thế lực, tại toàn bộ Giang Nam tỉnh cũng không nhiều. Xác thực, ở cái này súng ống quản chế thời đại, trừ phi có đại thế lực, không phải vậy không có năng lực làm đến nhiều như vậy chế thức vũ khí. Tình huống nguy cấp, ta không có lưu thủ, toàn giết. Hoàng Trung lắc đầu. Tình huống lúc đó, hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi mấy phát về sau, đoạt lấy hai thanh côn thương, căn bản không có dư thừa thời gian suy nghĩ, trực tiếp liền bắn mấy phát, đem những người kia toàn bộ đánh chết ở dưới thương. Chờ Trần Sĩ Hàm theo xe chống đạn bên trong lúc đi ra, hơn 10 người kẻ cướp đã một người không dư thừa. Trần Đông Quốc cũng gật đầu, tình huống lúc đó rất nguy cấp, may mắn bọn bảo tiêu liều chết bảo hộ, ta mới mạo hiểm đào tẩu, về sau tổ chức bọn cảnh vệ đi thăm dò nhìn hiện trường, phát hiện bọn bảo tiêu chết hết, người của đối phương hẳn là cũng có thương vong, nhưng bọn hắn đem thi thể mang đi, số ngược lại là một cái cũng không có bắt lấy. Hai người không liên tục lại bổ sung một số bị tập kích chi tiết. Trần Giã sau khi nghe xong gật gật đầu, nói như vậy, các ngươi cơ hồ là trong cùng một lúc bị tập kích đúng không? Ách, hẳn là. Trần Đông Quốc khẽ giật mình. Trước đó thế mà không có chú ý tới điểm này, nhưng là cái này cùng bọn hắn bị tập kích có quan hệ gì sao? Đối phương làm tập kích có tổ chức, có dự mưu, đây là khẳng định. Nhưng thời gian giống nhau, nói rõ thế lực của đối phương rất to lớn, không chỉ có thể làm đến côn thương, còn có thể làm đến Trần Sĩ Hàm cùng Trần Đông Quốc xuất hành thời gian quy luật. Trần Giã suy nghĩ một lát, sự kiện này ta đã biết, các ngươi chờ xem. Mắt thấy Trần Giã quay người muốn đi, Trần Hồng tướng vội vàng gọi lại, "Tiểu Giã, không cần đi, tứ đại gia tộc người ta đều hỏi qua, không phải bọn họ làm." Phóng nhãn toàn bộ Giang Nam tỉnh, cũng chỉ có Vân Thiên thành phố tứ đại gia tộc cùng còn lại thành phố mấy cái đại gia tộc có thể làm được vận dụng nhiều như vậy xuống ống. Nhưng là còn lại thành phố gia tộc cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết tùy tiện xâm phạm. Huống hồ, lần này tập kích cũng không có tạo thành bao lớn uy hiếp. Nếu quả như thật là còn lại mấy cái đại gia tộc làm đến, thủ đoạn sẽ không như thế vụ bè. Cho nên Trần Hồng tướng muốn khuyên nhủ Trần Giã, để hắn đừng phí tâm tư. Thế nhưng là, Trần Giã nhưng lại không cho là như vậy, rất nghiêm túc nói, chuyện lần này nhất định phải lập tức tra rõ ràng, không phải vậy gia tộc tất cả mọi người sẽ ở vào trong nguy hiểm. Bọn họ có thể làm một lần tập kích, khó đảm bảo không có lần thứ hai, lần thứ ba. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng, trực tiếp bóp chết. Ra ra, các ngươi thì trong gia tộc chờ xem, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Trần Giã quay người rời đi đại sảnh. Trần Nam Giang nhìn lấy Trần Giã rời đi, vô cùng khinh thường cười nhạo nói, không biết trời cao đất rộng Mao tiểu tử, thế mà thì mang một cái bảo tiêu ra ngoài, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Trần Hồng tướng vốn là phiền, nghe Trần Nam Giang, tức giận lên đầu, nắm lên một cái chén trà ẩm một chút liền đập tới. Ai u? Trần Nam Giang trên đầu nhất thời ra chóc thịt bong, chén trà chưa nát, nhưng chán đã là thành một khối lõn. Sẽ không nói chuyện đừng nói là, chạy trở về gian phòng của ngươi. Trần Hồng tướng nộ hồng. Trần Nam Giang chỉ có thể xám xịt rời đi đại sảnh. Gặp chướng mắt người đi, Trần Hồng tướng tranh thủ thời gian phân phó bên người một tên lão bộc, đi, tăng phái chút nhân thủ, nhìn kỹ tiểu dã. Lão bộc lĩnh mệnh mà đi. Mà lúc này Trần Dã đang ngồi ở chính mình Thái Dương thần trên xe, tay lái phụ là khối sắt. Hai người ngồi ở trong xe không nói một lời, siêu xe như điện quang đồng dạng xuyên thẳng qua tại thành thị trên đường phố, hướng về ở ngoại ô một chỗ vứt bỏ nhà xưởng chạy đi. Chương 121, chợ đen đầu lĩnh. Gió lạnh căng quái, vùng ngoại ô khu công nghiệp. Cỏ hoang hơi cao, vốn nên đã sớm không có một hai cũ nát nhà xưởng bên trong, lúc này lại ánh đèn rừng rừng, thỉnh thoảng có nam nữ nữ tiếng cười cười nói nói truyền ra. Siêu xe dừng ở nhà xưởng bên ngoài đường lớn một bên. Trần Giã một người xuống xe, tiện tay ngăn lại muốn gấp xuống xe theo khối sắt. Người tại bên ngoài chờ lấy, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, Trần Giã cũng không đợi khối sắt làm phản ứng gì, thì nện bước nhanh chân con đi thẳng về phía trước. Khoảng cách không xa, trong cỏ có đường nhỏ. Nhà xưởng bên ngoài trong bóng tối, có mấy cái để phòng tiểu lâu la rất nhanh phát hiện hắn. Hai cái nhuộm tóc vàng tiểu côn đồ từ sau cửa đi ra, cản ở trước mặt hắn. Ngươi đặt mã cái gì người? Hôm nay nơi này là tư nhân tụ hội, không có thu đến mời người nắm chặt lăn mẹ nó. A. Trần Giã không có mở miệng, một chân đem cái kia vô lại đá bay xa 10 mét. Trực tiếp hướng về phía trước, mấy cái lâu la còn muốn lao ra ngăn cản hắn, đều bị hắn một chân một cái đá bay. Một tay bắt một người cổ, mang theo đi vào trong. Ngã trên mặt đất lâu la nhất thời biết cái này không phải mình có thể gây người, cũng không dám nói nhảm, lập tức đứng dậy hướng về bên trong chạy tới. Lúc này, ánh đèn lấp loé quẩy bà phía trước. Âm nhạc kinh bạo. Một thân màu đen tây trang mã hoàn toàn, một mặt mặt sẹo, ôm trong ngực một trang điểm dày đặc thanh xuân thiếu nữ, một bên giỏ trò, vừa uống rượu. Đột nhiên, một cái thủ hạ xuyên qua vặn vẹo các thiếu nam thiếu nữ, vội vàng hấp tấp chạy đến trước mặt hắn. "Lão, lão đại, không xong, có cái lông xông vào." Cái kia tiểu lâu la há miệng run rẩy báo cáo. Suy nghĩ một chút cái kia hung thần ác sát người thì sợ hãi. Mã Đức, một chân đem người đạp ra ngoài 10 mét. Đây là người có thể năng sao? Mã Hồng toàn vốn đang bận việc nữ nhân trong ngực, nghe tiểu đệ báo cáo rõ ràng sức sở, cái lông. Các ngươi ngăn không được. Vừa dứt lời, phân xưởng cải tạo vũ trường cửa lớn một tiếng vang thật lớn. Oeng. Cánh cửa phá nát, mảnh gỗ vụn bay loạn. Một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi mang theo một cái nửa chết nửa sống tiểu côn đồ đứng tại cửa ra vào. Thằng nghỉ giữa Âu phục, rộng lớn màu đen trên đâu. Áo khoác, xem ra phái đoàn 10 phần. Không phải Trần Dã còn có thể là ai? Yên lặng. Âm nhạc im bặt mà dừng. Các thiếu nam thiếu nữ lại không có chút nào e ngại. Nhà xưởng trong đại sảnh một bên, trong nháy mắt tuôn ra hơn 10 người, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Vừa mới vui sướng âm nhạc đều bị đóng lại, nữ nhân cũng trốn đến góc phòng bên trong. Lúc này, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở đám người tối hậu phương trên ghế salon, cũng là Vân Thiên thành phố chợ đen lão đại Mã Hồng Toàn. Trần Giác tiện tay đem cái kia nửa chết nửa sống tiểu lâu la nhét vào trong vũ trường, chính mình cũng theo hắc ám trong lối đi nhỏ từng bước một đi ra. Nhìn đến hắn khuôn mặt thứ nhất mắt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Mã Hồng Toàn lập tức đứng lên, trên mặt biểu lộ cũng biến thành âm tình bất định. Hắn con ngươi đảo một vòng, lập tức thay đổi một bộ định nọt nụ cười. Ai u, đây không phải Trần đại thiếu sao? Cơn gió nào đem ngài thổi tới, dưới tay người không có mắt chậm trễ Trần đại thiếu, ta Mã Hồng toàn nơi này cho Trần đại thiếu bồi tội. Nói, một cái 90 độ cúi đầu. Trần Dã lại hoàn toàn không thấy lời của hắn, một đôi âm trầm ánh mắt theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một việc, cải tạo côn thương là ở đâu ra? Trần đại thiếu, cái gì cải tạo côn thương, ta không biết ngài nói là có ý gì. Mã Hồng toàn lưỡn lấy một gương mặt to, tại cái này giả ngu nặc lăng, cái kia nụ cười trên mặt muốn nhiều hư giả thì có bao nhiêu hư giả. Trần Dã khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, hắn lúc này trong lòng một cơn lửa giận đang lo không có địa phương phát tiết đây. Hắn kiêng kỵ nhất chính là có người động người nhà của mình, đã có người không nguyện ý phối hợp, vậy hắn cũng chỉ phải dùng chính mình phương pháp tới đến đáp án. Đem trên người mình rộng đại phong ý cởi, ra hiệu để xóa xỉnh bên trong một nữ nhân tới sau cầm quần áo đưa cho đối phương. Một bên cởi ra áo sơ mi ống tay áo phía trên cúc áo, Trần Dã một vừa mở miệng nói, Mã Hồng Toàn, ngươi tại Vân Thiên thành phố sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy mới góp nhặt lên điểm ấy thế lực, vì thay người khác cẩn tàng bí mật hủy sạch, thật sự là có chút đáng tiếc. Sau đó đem tay áo kéo lên, Trần Dã ngẩng đầu nhìn về phía Mã Hồng Toàn, lạnh giọng quát nói, ngươi không muốn nói, ta thì đánh tới ngươi nói mới thôi. Nghe vậy, Mã Hồng Toàn cũng là lập tức thu hồi vẻ mặt vui cười, biết hôm nay chuyện này là không thể thiện. Cho dù hắn không muốn gây Trần Gia, có thể côn thương người sau lưng cũng đồng dạng không phải hắn có thể chọc nổi. Huống hồ cải tạo côn thương người kia cùng mình còn có quan hệ thân thích. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát tâm ngoan một số, cũng không thể để người khác coi thường chính mình cái này chợ đen lão đại. Hắn Mã Hồng Toàn trà trộn nhiều năm, cũng không phải một cái mặc người nắm quả hờ mềm. Cùng tiến lên. Người nào bắt lấy hắn, tiền mặt 50 vạn. Giống to một tiếng, chung quanh vô luận thiếu nam thiếu nữ trong nháy mắt đỏ mắt. 50 vạn. Mẹ nó tìm bên ngoài đều có thể đem chính mình tìm tới tỉnh tần nhân vong. Mã Đức, lao tử mạng mục một đầu. Cầm tiền cao chạy xa bay. Lên a, đây chính là tiền mặt. A a a. Tiểu Kiều, ta không là người. Trung quanh tiểu đệ cùng nhau tiến lên. Rất nhiều người biết Trần Dã thế tuổi, nhưng như loại này xã hội hạ tầng nơi nào thấy qua Trần Dã. Huống chi, nơi này rất nhiều dân liều mạng, cho dù biết Trần Dã bối cảnh, cũng chưa chắc sẽ thu tay lại. Đám người như nước thủy triều, trong đó có tay chân, có vô lại, thậm chí có nữ nhân. Bọn họ tinh hồng lấy hai mắt, cơ lấy trong tay có thể sử dụng đồ vật, giống giận phóng tới Trần Dã. Trần Dã lại là bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Tiện tay cơ lấy bên người một thanh ghế, hung hăng ném tại phía trước nhất trên đầu người kia. Xôn xao. Ghế gỗ vỡ nát, người kia trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, nửa cái đầu rút vào trong lồng ngực, lập tức mất mạng. Nhìn lấy trực lăng lăng ngã trên mặt đất người kia, mãnh liệt biển người lúc này chỉ trệ. Giết, giết người. Ta dọn cái thân nương nhà, ta không chơi liệt. Có chút nhát gan chỉ đổ lập tức đào tẩu. Không bao lâu, biển người đã thiếu đi 2/3. Còn lại, không phải Mã Hồng Toàn tay chân cũng là dân liều mạng. Bây giờ rời đi người, ta đồng dạng cho 50 vạn. Trần Dã lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, lại không một người rời đi. Đồng nhiên, trong đám người vang lên một tiếng cười nhạo. Trần Thiếu, ngươi không khỏi quá để cao gia tộc thế lực tại trong chợ đen sức ảnh hưởng, ngươi cho là bọn họ sẽ tin ngươi sao? Mã Hồng Toàn ngồi ở trên ghế salon, tay trái rút xì gà, tay phải ôm nữ nhân, ha ha cười nói. Hôm nay cầm tiền của ngươi, nói không chừng ngày mai ngươi đem sự tình xong xuôi, liền sẽ liền đầu của ta cùng một chỗ lấy về. Gia tộc con cháu, vốn là không giữ chữ tín. Trong đám người có người nói. Trần Dã gật gật đầu, nói có đạo lý, đã các ngươi muốn chết ta cũng không ngăn. Nói, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, liên tiếp tiếng kêu rên trong đám người vang lên. Trần Dã thân hình như huyễn như mị, trong đám người xuyên thẳng qua, tay cầm như lao, đi bộ nhàn nhã ở giữa đã đánh chết hơn 10 người. Chương 122, súng ống con buôn. Nhìn lấy bất quá một lát thời gian, đã có tầm 10 người nằm trên mặt đất, mà xem xét lại Trần Dã, vẫn như cũng là thành thạo, càng không ngừng rút ngắn lấy cùng chính mình ở giữa khoảng cách. Mã Hồng Toàn cũng không tiếp tục giống như trước đó bình tĩnh, trợn to mắt nhìn trước mắt chẳng cảnh. Hắn tự nhận là đã đủ cao nhìn Trần Dã, thật không nghĩ còn đánh giá thấp đối phương thực lực. Một cái gia tộc đệ tử, thân thủ làm sao khủng bố như vậy? Nhưng lúc này muốn dừng tay, chỉ sợ đã không có cơ hội, hiện tại chỉ có sắt lấy đầu cứng rắn, mới có một đường sinh cơ. Suy nghĩ đến tận đây, Mã Hồng Toàn cắn răng một cái, theo ghế sofa sau lấy ra một cái giống ruột thiết đồng liền xuống tới. Thừa dịp Trần Dã đánh bại một người khe hở. A. Thiết đồng nện xuống, lại là côn phía dưới trong không. Thiết côn bị Trần Dã nhẹ nhõm tránh thoát, ngay sau đó, một cái vang dội cái tát đánh vào trên mặt hắn. Ba. Mã Hồng Toàn trong nháy mắt bị tát đến thất điên bắt đảo. Trần Dã xuất thủ cực nhanh, Mã Hồng Toàn cũng còn không thấy được hắn như thế nào xuất thủ, trên mặt thì xuất hiện đau rát cảm giác. Cảm giác được bị vũ nhục, Mã Hồng Toàn trong lòng quyết tâm, nắm lấy sau lưng một tên tuyệt đẹp cô nàng đẩy hướng Trần Dã. Trần Dã đưa tay lập bay, nhưng lại tại cái này ngăn cản tầm mắt trong nháy mắt. Mã Hồng Toàn nâng lên thiết đồng nhắm ngay Trần Dã, không để ý chút nào ngăn tại Trần Dã trước người đám tay chân chết sống, liền muốn đè xuống dấu ở thiết đồng phía trên nút bấm. Ai ngờ một giây sau, trên bụng của hắn thì gặp một cái trọng kích. Ầm ầm. Bất ngờ không đề phòng, cự lực mang theo cả người hắn đều ngã về phía sau. Thiết đồng cũng bị Trần Dã ôm đồm đi. Theo ầm ầm một tiếng súng vang, thiết bổng bên trong bắn ra viên đạn đánh trúng trần nhà, đánh nát thạch cao treo đỉnh. Một khối lớn thạch cao bùn nện xuống đến, vừa vặn rơi vào Mã Hồng Toàn bên cạnh một tên tiểu lâu la trên đầu. A! Một tiếng hét thảm, tiểu lâu la đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trần Dã, không giống nhau, Mã Hồng Toàn lại hô, Trần Dã đã một chân giẫm trên tay hắn. Một tiếng kéo kẹt, xương ngón tay vỡ vụn thành từng mảnh. Cương đại lực đạo quả thực muốn đem bàn tay của hắn nghiền thành thịt nát. Cứu, cứu mạng! Trong lúc nhất thời các vị trí có thể kịch liệt đau nhức đánh tới, đau đến Mã Hồng Toàn nhè răng trợn mắt, toàn thân run rẩy. Hắn nằm trên mặt đất kẹt kẹt gọi bậy, nhưng bởi vì bị giẫm dừng tay không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng dãy rủa. Mã Hồng Toàn, ngươi không phải nói không biết cải tạo côn thương là cái gì không? Cái kia đây là cái gì? ngươi có thể đừng nói cho ta, thứ này liền là chính ngươi cải tạo, bằng không, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Trần Dã băng lãnh thanh âm không mang theo mảy may cảm tình, giống như thâm cốc bên trong lạnh lẽo gió lạnh, chỉ là nhẹ nhàng thổi qua, liền để Mã Hồng Toàn không rét mà run. Trần Thiếu, tha mạng, tha mạng, không phải ta không nói, chỉ là cái này sau lưng. A, một tiếng hét thảm theo Mã Hồng Toàn trong miệng truyền ra. Đã không phải mình muốn nghe đáp án, Trần Dã thì không muốn tiếp tục nghe tiếp. Trên chân nhẹ nhàng dùng lực, Mã Hồng Toàn liền đau đến tê tâm liệt phế, chỉ có thể thả tiếng kêu thảm thiết. Ta hiện tại không có gì kiên nhẫn, ngươi tốt nhất suy nghĩ mau một chút, ngươi gây không chọc nổi côn thương thế lực sau lưng, vậy cũng là ngươi sống qua hôm nay mới có thể đi suy tính vấn đề, nói cho ta biết, là ai? Trần Dã trên chân tiếp tục dùng lực, thậm chí mắt cá chân còn chuyển động. Mã Hồng Toàn đau đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, mục lục muốn nức. Rốt cục nhịn không được, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Trần Thiếu, ta nói, nâng cao quý chân, nâng cao quý chân a. Chờ Trần Dã một chút nới lỏng lực đạo, Mã Hồng Toàn mới thở hổn hển nói, côn thương là chợ đen thương buôn bán đầu lĩnh lý tại Đông Nhiên chế, hắn phụ trách tiêu thụ bên ngoài. Ta chỉ là giúp đỡ vận chuyển mà thôi, tập kích người nhà ngài sự tình, ta căn bản không biết, cũng một chút cũng không có tham dự. Trần Thiếu, hôm nay sau đó ta cũng phế đi, ngài thì coi ta là cái dám thả đi. Tại Mã Hồng Toàn khổ sở tiếng cầu khẩn bên trong, Trần Dã lúc này mới nhấc mở chân, mặc cho đối phương từ dưới đất chật vật từ dưới đất bò dậy. Đi đến Mã Hồng Toàn trên ghế salon ngồi xuống, Trần Dã lại lần nữa lạnh giọng mở miệng, đã không liên hệ gì tới ngươi, vậy ngươi liền giúp ta đem Lý Tại Đông ước đi ra, chỉ cần xác nhận của ngươi lời nói, ta đương nhiên sẽ không lại làm khó ngươi. Mã Hồng Toàn mặt lộ vẻ làm khó, thận trọng mở miệng nói, Trần đại thiếu, ta thật ở trong đó chỉ là cái vận hàng, bình thường đều là Lý Tại Đông có cần mới có thể liên hệ ta, ta không có hắn phương thức liên lạc. Mà lại, hắn cũng coi là ta một cái nơi xa thân thích, ngươi cũng biết chúng ta hôn hắc đạo lớn nhất giảng nghĩa khí, cái này nếu như bị hắn biết là ta tính kế hắn, ta tại chợ đen liền không có cách nào lan lộn. Lời giống vậy ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai, đây không phải tại thương lượng với ngươi, muốn không ngươi chết, muốn không hắn chết. Ngươi chỉ có cái này một lựa chọn, hiểu không? Trần Dã đốt ngón tay đập ghế salon đem tay, ngôn ngữ lạnh lùng lại tác dụng uy hiếp lực. Mã Hồng Toàn trong lòng bất đắc dĩ, giờ phút này vô cùng hối hận tại sao mình vừa mới bắt đầu muốn cùng Trần Dã là địch. Vì một chút tiền cùng hắc đạo nghĩa khí, hiện tại làm chính mình trong ngoài không phải người không nói, còn có thể muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Tuy nhiên hắn là chợ đen lão đại, nhưng Lý Tại Đông đó là súng ống con buôn a. Hắn căn bản không thể chơi vào. Nhưng bây giờ, cái này Trần đại thiếu hắn đồng dạng cũng là không thể chơi vào. Đi qua cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, có thể nhiều sống một ngày là một ngày. Nói không chừng Trần Dã thật đem Lý Tại Đông xử lý. Như thế chính mình còn có thể có một đường sinh cơ, nếu như đứng tại Lý Tại Đông bên kia, như vậy mình bây giờ sẽ chết. Trần Thiếu chờ một lát, ta hiện tại liền đi liên hệ Lý Tại Đông, không biết Trần đại thiếu muốn ở nơi nào cùng gặp mặt hắn đâu. Ngay ở chỗ này đi, ta ở chỗ này chờ hắn, nếu như hắn không đến, vậy ta cũng chỉ có thể đem hết thảy sổ sách đều tính toán tại trên đầu của ngươi. Thật sự là một chút thể diện cũng không lưu lại a. Dù cho Mã Hồng Toàn đều đã đồng ý giúp hắn nước người, khả Trần Dã vẫn như cũng không có ý định dễ dàng như vậy buông tha Mã Hồng Toàn. Mã Hồng Toàn tuy nhiên trong lòng có vô số biệt khuất, có thể lúc này cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt đi, quay người đi hướng chỗ tối đi liên hệ Lý Tại Đông. Thừa dịp này, Trần Dã dò xét bốn phía. Nhà xưởng phân xưởng rất lớn, bị đơn giản cải tạo về sau thành một cái nửa vũ trường nửa phiên chợ chỗ ở. Có thể là bởi vì Vân Thiên thành phố tứ đại gia tộc chiếm cứ nguyên nhân, Vân Thiên thành phố chợ đen cũng không tính lớn. Khả năng này là Mã Hồng Toàn lớn nhất một chỗ theo giờ rồi. Hiện trong đại sảnh đầy đất bừa bộn, có người mất mạng, có người kêu rên. Có thể phần lớn người đều núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Còn có mấy tên Mã Hồng Toàn tiểu đệ đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào, còn kém dọa đến tè ra quần. Đương nhiên, Trần Dã thấy được một thân ảnh xuất hiện tại phân xưởng ngoài cửa lớn khối sắt. "Không phải để ngươi chờ ở bên ngoài lấy?" Trần Dã hỏi. Lão gia tử không yên lòng, "Ta đến xem." Khối sắt thanh âm như cái máy móc, tức liền dẫn khẩu trang cũng biết hắn mặt không biểu tình. Trần Dã phất phất tay, tại bên cạnh chờ lấy, không nên nhúng tay. Khối sắt gật đầu, sau đó yên lặng đứng tại Trần Dã sau lưng cách đó không xa. Không bao lâu, Mã Hồng Toàn một lần nữa trở lại Trần Dã trước mặt, ủ rũ cúi đầu nói, "Tốt, Trần thiếu, Lý Tại Đông đã đang trên đường tới." Xin hỏi còn có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Không cần, ngươi những tiểu lâu la này nếu như lo lắng, vậy liền trước tiên rời đi đi, ngươi lưu tại nơi này cùng ta cùng nhau chờ là được. Yên tâm, ta chỉ muốn tìm tới hậu trường hắc thủ, sẽ không đối với ngươi làm gì. Nhìn lấy Trần Dã cái này lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, Mã Hồng Toàn trong lòng không biết đều mắng bao nhiêu lần. Trần Dã lại còn nói lấy không sẽ đối với mình như thế nào, có thể chính mình vừa chịu qua đánh á lao thiết. Chương 123, nhận tội. Mã Hồng Toàn đoán thầm không thôi. Mà lại, nếu như Lý Tại Đông biết là chính mình bán rẻ hắn, cái kia dù cho Trần Dã sẽ không làm cái gì, Lý Tại Đông cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Thật sự là tiến thối lưỡng nan, như ngồi bàn trông. Khẽ thở dài một tiếng về sau, Mã Hồng Toàn hướng về chính mình tiểu đệ chung quanh nhón khoát tay áo nói ra, các ngươi đều đi thôi, nếu như ta có thể an ổn vượt qua hôm nay, các ngươi còn nguyện ý đi theo ta lời nói, trở lại đi. Bằng không, các ngươi liền đi bắt đầu cuộc sống mới của các ngươi, tìm lao đại mới. Vốn là một chúng tiểu đệ nhóm nghe được câu này vẫn rất cảm động, ao ào đều muốn biểu thị cùng Mã Hồng Toàn cùng chung hoàn nạn. Nhưng là, nhiệt huyết của bọn họ bị Trần Dã hơi hơi một cái ngẩng đầu ánh mắt đảo qua, thì triệt để tắt lửa. Hắn đạm mạc sinh mệnh ánh mắt như một chậu nước lạnh tưới vào tất cả mọi người trên đầu. Tại chỗ tiểu lâu la đều xám xịt trốn ra phá nhà xưởng. Cùng lúc đó, ngồi tại siêu xe phía trên Lý Tại Đông sắc mặt âm trầm, hắn vừa nhận được Mã Hồng Toàn điện thoại. Mã Hồng Toàn nói cho hắn biết, đám kia côn thương xuất hiện một vài vấn đề, cần phải nhanh một chút giải quyết. Cái này khiến Lý Tại Đông kinh hãi không thôi. Chính mình có thể là vừa vặn dùng đám kia côn thương thi hành một lần tập kích. Muốn là Côn Thương phía trên xảy ra vấn đề, không chừng sẽ để cho Trần Gia tra ra thứ gì. Một khi Trần Gia tra được trên đầu mình, vậy nhưng liền phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn lại đối Mã Hồng Toàn xem thường càng nhiều một phần. Đối phương chỉ có một cái chợ đen lão đại tên tuổi, trên thực tế hắn thấy cũng bất quá là cái vô liêm sỉ gian thương mà thôi. Thủ hạ có thể đánh cũng bất quá là một đám tiểu lâu la, liền đem ra dáng thương đều không có. Muốn không phải lần này sự tình ra khẩn cấp, hắn chắc chắn sẽ không tìm đối phương cho mình làm một số một bên nên công tác. Xe cộ tại Vân Thiên thành phố bên trong phi nhanh. Không bao lâu, đã đến Mã Hồng Toàn nói tới cũ nát nhà xưởng bên ngoài. Lý Tại Đông trong lòng gấp muốn biết Côn Thương xảy ra vấn đề gì, căn bản không có chú ý tới đặt tại nhà máy cửa phòng cách đó không xa bị cỏ hoang che giấu siêu xe. Cái này siêu xe kỳ thật cũng không có khả năng bị hắn phát hiện, khối sắt tại đi vào thời điểm, đã trước đó làm xong ngụy trang, không tới gần là không nhìn ra. Mã Hồng Toàn, cút ngay cho ta đi ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái gì gọi là Côn Thương xuất hiện vấn đề? Vừa dẫn người tiến vào nhà xưởng, Lý Tại Đông liền bung ra cuống họng hô lên, dù sao hắn cũng chưa từng có nhìn thẳng nhìn qua Mã Hồng Toàn, lúc này cũng không cần thiết cùng hắn khách sáo. Nhưng rất nhanh, hắn thì chú ý tới tình huống của hôm nay có chút không giống. Không có ăn chơi chắc táng quẩy rượu phong tình, cũng không có chợ đen náo nhiệt. Lớn như vậy cũ nát nhà xưởng bên trong, ánh đèn có vẻ hơi ảm đạm. Nghiêm chỉnh không có Mã Hồng Toàn đống kia lâu la, hiện tại ở trước mặt hắn chỉ có ba người. Một cái là đứng tại cạnh ghế salon một mặt định nọt Mã Hồng Toàn, một cái là cái không quen biết hán tử cao lớn. Đến mức cái cuối cùng, làm hắn thấy rõ đối phương tướng mạo lúc, trong lòng của hắn nhất thời thì lộ bộ một chút. Cái này mẹ nó, Trần Gia. Trước đó không lâu, Lý Tại Đông tại tiếp vào tập kích người Trần Gia thuê mướn nhiệm vụ lúc, thì đối Trần Gia nhân vật trọng yếu làm kỹ càng điều tra. Mà lúc này, ở trước mặt hắn nam nhân, chính là Trần Gia đại thiếu gia Trần Gia. Dù cho Lý Tại Đông phản ứng ngư ngốc đến mấy, giờ phút này cũng cái kia biết mình bị bắn đứng. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại đi không có đã không có tác dụng gì. Đối phương đã xuất hiện ở trước mặt hắn, khẳng định đã biết Trần Gia tập kích án cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Vốn là tâm tình bực bội hắn, lúc này căn bản là áp chế không nổi lửa giận của mình, trực tiếp chỉ Mã Hồng Toàn thì mang lên. Mã Hồng Toàn, mẹ nó phê, thua thiệt lao tử còn coi ngươi là thân thích, ăn cây táo rào cây sung cầu vận, ngươi lại dám bắn ta. Mã Hồng Toàn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cái gì thân thích, xa đây. Sau đó cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp quay người hướng về Trần Gia không người thấp giọng hỏi, Trần đại thiếu, Lý Tại Đông đã bị ta tức tới, xin hỏi ta còn có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Đã đều đã bán rẻ Lý Tại Đông, cái kia Mã Hồng Toàn dứt khoát thì triệt để phản trên Trần Gia, tôi thiếu mình bây giờ còn có thể có một ít bảo hộ. Có điều hắn ở trong lòng cũng buồn chồn. Xem ra Trần Gia chỉ dẫn theo một người đến, coi như lại thêm hắn. Phía bên mình cũng bất quá ba người, đối phương thế nhưng là khoảng chừng 10 cái. Trần Gia thân thủ cố nhiên tốt, nhưng đối phương có thương a. Võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Giao phay đều như thế, huống chi là viên đạn. Trần Gia cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, khoát khoát tay, trầm giọng nói ra, không còn việc của ngươi, ngươi muốn đi liền đi. Về sau có cần dùng tới ngươi địa phương, ta tự nhiên sẽ lại tới tìm ngươi. Có Trần Gia cho phép, Mã Hồng Toàn chỗ nào còn muốn tiếp tục đợi, tranh thủ thời gian nói một tiếng cảm ơn về sau, quay người thì theo nhà xưởng cửa sau trốn mất. Nhà xưởng bên trong, lúc này cũng chỉ còn lại có Trần Gia cùng khối sắt hai người, độc mặt Lý Tại Đông cùng hắn tay chân. Trần Gia đem theo Mã Hồng Toàn tay bên trong đạt được cải tạo côn thương ném xuống đất, đi thẳng vào vấn đề hỏi, thứ này là hàng của ngươi? Thân là Vân Thiên thành phố thương buôn bán đầu lĩnh, Lý Tại Đông đã dám đón lấy tập kích Trần Gia nhiệm vụ, như vậy đương nhiên sẽ không quá sợ hãi Trần Gia người. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Trần Gia là có tiền, nhưng có tiền thì thế nào? Lão tử cũng nhận biết người ở phía trên, lão tử còn có thương. Ngươi Trần Gia có thể làm khó dễ được ta? Lúc này, hắn cũng là phách lối mở miệng nói ra, không sai, thứ này chính là ta định chế, còn dùng rất tốt. Như vậy, tập kích ta Trần Gia người, cũng chính là ngươi rồi. Trần Gia lại lần nữa nói thẳng hỏi. Lý Tại Đông gật gật đầu, kéo qua một cái ghế ngồi tại Trần Gia đối diện. Ung dung mở miệng nói ra, không sai, liền là người của ta tập kích Trần Gia. Tính sao đi? Ngươi thân là Vân Thiên thành phố thương buôn bán đầu lĩnh, từ trước đến nay nhận tiền không nhận người, muốn đến là có người thuê mướn ngươi. Không sai. Là ai? Trần Gia thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, có thể Lý Tại Đông căn bản không có bị hù dọa, còn cười lạnh một tiếng trả lời, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể biết những thứ này? Ồ, vậy là ngươi chuẩn bị chính mình gánh xuống chuyện này. Nếu là quen thuộc Trần Gia người, nhất định có thể nghe ra hắn giờ phút này đã thật sự nổi giận. Đáng tiếc Lý Tại Đông không hiểu rõ Trần Gia, chỗ lấy giờ phút này hắn vẫn như cũ rất phách lối, ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Trần Gia, bắt chéo hai chân, mũi chân khẽ vấp, giống như rút gió. Một cái Trần Gia tiểu bối, cũng xứng tại hắn cái này hắc đạo lao tiền bối trước mặt đùa nghịch vi phong. Lý Tại Đông trực tiếp nhấc tay chỉ Trần Gia, giữ tận vừa cười vừa nói, tiểu tử, cho dù là ngươi Trần Gia gia chủ, mặt đối ta thời điểm cũng phải cho ba phần chút tình mọn, ngươi là cái thá gì, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Ta còn thì nói thật cho ngươi biết, lần này động tới ngươi Trần Gia người không phải vẹn vẹn nhất phương thế lực. Các ngươi không thể chơi vào, ngươi Trần Gia vẫn là ngoan ngoãn nuốt vào lần này quả đáng tốt, lần sau ghi nhớ thật lâu, chớ chọc không nên dây vào người. Chương 124, cha hỏi. Trần Gia giận quá mà cười, sau khi cười xong, hắn giơ ngón tay lên chỉ tại Lý Tại Đông đứng phía sau hai người, cũng lập tức mở miệng, hắn, còn có hắn, ta nhìn không vừa mắt. Tiếng nói vừa ra, khối sắt bóng người đã nổ bắn ra mà ra. Khối sắt thoáng qua ở giữa đã đến Lý Tại Đông sau lưng. Chỉ nghe kèn kẹt hai tiếng giòn vang. Gọn gàng bẻ gãy vừa mới Trần Gia chỉ cổ hai người. Hai bộ thi thể ngã xuống đất, khối sắt thì đứng tại Lý Tại Đông sau lưng, cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Lý Tại Đông không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Sau lưng cái kia một đám tiểu đệ trong nháy mắt khẽ giật mình, sau đó cùng nhau bưng lên cán thương nhắm ngay hai người. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không cách nào che giấu mọi người sợ hãi. Trần Gia cũng không phải là thật nhìn hai người này không vừa mắt, hắn chỉ là tại nói cho Lý Tại Đông, hắn muốn giết Lý Tại Đông, dễ như trở bàn tay. Lấy Lý Tại Đông điểm này không quan trọng súng ống tạo nghệ, như thế khoảng cách ngắn còn không có cách nào đối với hai người tạo thành cái uy hiếp gì. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đừng cho là ta cũng chỉ có điểm ấy thế lực, ngươi nếu là dám đụng đến ta, liền chuẩn bị nên đón súng ống lính đánh thuê vô tận truy sát. Lý Tại Đông trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, vẫn tại ngoài mạnh trong yếu gầm thét, nỗ lực dùng hô to để che giấu chính mình nội tâm khẩn trương cùng hoảng sợ. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy tử vong đe dọa. Nếu như vừa mới khối sắt công kích đối tượng là hắn, hắn tự hỏi không thể so với trên đất hai người kia tốt hơn chỗ nào. Trần Giã mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng nói, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, một đám đồ bỏ đi tập hợp một chỗ, vẫn là đồ bỏ đi, cứ như vậy mặt hàng, dù cho lại đến mấy trăm người, nghiền chết bọn hắn cũng đều cùng nghiền chết một đám con kiến không sai biệt lắm. Nói, Trần Giã nâng lên một ngón tay chỉ hướng Lý Tại Đông, thanh âm lạnh hơn, nếu như ngươi không tin, ta có thể cho ngươi chút thời gian triệu tập người, bất quá ta có thể nói cho ngươi, một khi ngươi quyết định giờ phút này ra tay với ta, có thể thì không có đường quay về. Lý Tại Đông khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau mình khối sắt, liếm môi một cái về sau, ngữ khí hơi chậm dần hỏi, "Tiểu tử, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, đối thủ của ngươi dám đối người nhà ngươi đạo thủ, thì không sợ điều tra của ngươi. Nếu như ta nói ra chủ sử sau màn, sợ là chúng ta đều sẽ chết rất thê thảm. Ngươi đây không cần lo lắng, nói ra ngươi cố chủ, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, ngươi cầm lấy tiền cao chạy xa bay, từ đó cùng Vân Thiên thành phố ân ân đoán đoán không có nửa xu quan hệ, thế nào, có phải hay không đối ngươi rất nhân tử?" Trần Gia giống như cười mà không phải cười nói. Tuy nhiên Lý Tại Đông là động thủ người, nhưng hắn bất quá là một cái công cụ mà thôi, Trần Giã cũng không muốn đem tất cả lửa giận đều phát tiết ở trên người hắn. Mà lại, đem người ép, là không sẽ nhận được mình muốn câu trả lời, chỉ có cho đối phương một đường sinh cơ. Ân uy cùng làm, đối mới có thể ngoan ngoan phối hợp. Bất quá, đối với đã tại Vân Thiên thành phố thế lực ngầm bên trong làm mưa làm gió rất nhiều năm Lý Tại Đông tới nói, muốn để hắn cứ như vậy ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, hiển nhiên không thể dễ dàng như thế. Hừ, tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là ta là kẻ ngu? Ta muốn là từ bỏ trên tay chỗ có át chủ bài, làm sao có thể còn có cùng các ngươi vốn để đàm phán, coi như ngươi bây giờ nói là sự thật, nhưng muốn là lúc sau ngươi đổi ý muốn tìm ta tính sổ sách, vậy ta nhưng là một chút sức phản kháng cũng bị mất. Lý Tại Đông cũng không tin Trần Giã lời nói dối. Ta không đồng ý đề nghị của ngươi, ta có thể cho ngươi ta cố chủ tin tức, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, trước đem ngươi Trần ra một bộ phận tư sản áp cho ta. Chờ ngươi giải quyết mọi chuyện cần thiết, ngươi có thể đem cố chủ tư sản lấy ra đổi về ngươi Trần ra tư sản, thế nào? Lý Tại Đông nói một hơi một nhóm lớn, đáng tiếc Trần Giã căn bản không đang nghe, thậm chí còn đưa tay chỉ đảo đảo lỗ tai của mình. Quả thực là nói đùa. Hắn Lý Tại Đông cho là mình là ai? Tình huống này dưới, có tư cách cùng Trần Giã bàn điều kiện sao? Trần Giã cũng mất kiên trì, vẻ mặt mở miệng nói ra, lầm bà lầm bầm nói nửa ngày, ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi có kẻ mặc cả sao? Ta là đang thông chi ngươi, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một, cho ra tin tức, lấy tiền xéo đi, hai, ngươi con vịt chết mạnh miệng chống được tất cả mọi chuyện, ta giải quyết ngươi về sau, sẽ chậm chậm đi điều tra ngươi cố chủ. Lý Tại Đông đồng tử khẽ nhếch, có chút khó tin nhìn lấy Trần Giã, đã rất nhiều năm không ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình, cho dù là Vân Thiên thành phố tứ đại gia tộc người cũng không dám nói uy hiếp như vậy chính mình. Mặc dù bây giờ khả năng không phải Trần Gia đối thủ, nhưng Lý Tại Đông chiếm cứ Vân Thiên thành phố nhiều năm, cũng là có thế lực không nhỏ. Không chỉ buôn lậu súng ống người bản thân liền không phải cái gì mềm gốc dạng. Thân là Hắc lão đại tự tôn, để Lý Tại Đông siết chặt nắm đấm chậm rãi đứng lên, bình tĩnh khuôn mặt, mở miệng nói ra, "Tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường ta một chút, thật sự cho rằng ta sẽ bị ngươi mấy câu, cùng một chút thủ đoạn thì hù đến sao? Ta có thể trà trộn nhiều năm như vậy, dựa vào là không chỉ có riêng chỉ là dưới tay tay chân tổ chức, ngươi biết có bao nhiêu Vân Thiên thành phố nhân vật trọng yếu có hắc tài liệu trong tay ta sao? Chỉ cần ngươi giết ta, Trần gia tuyệt đối sẽ biến thành Vân Thiên thành phố công địch, dù cho ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Vân Thiên thành phố đi." Hắn nói năng có khí phách, giống như có lẽ đã nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, hắn nghĩ không ra Trần gia còn có cái gì có thể lấy phản bác lý do. Hắn thậm chí đã chuẩn bị tốt nhìn đến Trần gia tấm kia bất đắc dĩ chán trường mặt. Trần gia chậm rãi đứng dậy, chầm thấp đầu, tựa hồ thật đã nhận mệnh, nhưng làm hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời khắc, trên mặt thế mà mang theo nụ cười. Cái này tương phản để Lý Tại Đông trở tay không kịp, thậm chí cực tốc suy nghĩ từ bản thân vừa rồi nói trong lời nói có phải hay không có chỗ nào không đúng. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có dạng này tác dụng, cái kia ta hiện tại liền muốn tăng lớn thẻ đánh bạc, ta muốn trong tay ngươi tất cả hắc tài liệu, tăng thêm ngươi cố chủ tin tức. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn giao ra, ta có thể đợi ngươi đến Diêm Vương điện thời điểm, lại đi tự mình điều tra. Lý Tại Đông trợn mắt hốt mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới, gia hỏa này đều lúc này thời điểm, còn công phu sư tử ngoạm, lại muốn chính mình nắm giữ hắc tài liệu. Si tâm vọng tưởng, ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng không có tiếp tục thảo luận tiếp cần thiết. Lý Tại Đông vẫn còn có chút bá lực, so Mã Hồng toàn muốn mạnh hơn không ít. Thế nhưng là, chỉ là điểm ấy bá lực tại Trần Giã trước mặt còn là hoàn toàn không đáng chú ý. Trần Giã nhẹ nhàng vung tay lên, khối sắt như gió lướt đi, hai tay thành chảo, vẹn vẹn một cái giao thủ trong nháy mắt liền bóp chết hai tên lâu la. Sau đó nhặt lên khẩu súng dưới đất, một cái xoay người bắn phá. Phanh phanh phanh. Tại bọn này lâu la còn không có kịp phản ứng trong điện quang hỏa thạch, khối sắt đã đánh chết 4-5 người. Mã Đức, liều mạng. Lý Tại Đông giống to, nhưng là hắn vừa muốn nổ súng, một cú cự lực liền từ phía sau truyền đến. Oeng. Toàn bộ tấm sắt nhà xưởng rung động hai rung động, trên xà nhà thiết cốt khung đều lệch ra trận. Trần Giã vậy mà một chân đem Lý Tại Đông đạp lên trên trần nhà. Sau đó thừa dịp Lý Tại Đông sắp rơi xuống đất thời điểm, một cái xoay sỏ, chính bên trong hắn đũng quần. Ai? Gà bay trứng vỡ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Tại Đông nằm trên mặt đất bất lực tái chiến. Đám kia tiểu lâu la cũng chỉ thừa 7-8 người, chính ôm nhau cùng một chỗ, run lấy bấy. bởi vì lúc giao thủ ở giữa quá ngắn, có mấy người liền chốt an toàn then cài cũng không đánh mở. Chương 125, hát thủ. Khu khu. Lý Tại Đông khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon bình chân như vại trần dã, nhìn lại bên này chính mình nằm xuống mười mấy huynh đệ. Rất khó tưởng tượng, vừa mới giao thủ vẹn vẹn không đến nửa phút, bên này thì bị bại triệt để như vậy. Hiện tại có thể nói, Trần Dã nửa nằm trên ghế salon, chậm rãi mở miệng nói ra. Bên cạnh hắn khôi sắc ánh mắt sắc bén, như chim ưng ánh mắt không ngừng tại đám người này trên thân dò xét. Như vậy, ta còn có một điều kiện. Lý Tại Đông ho ra một ngụm máu, muốn nói còn nói nhìn về phía Trần Dã. Nhìn thân sắc hắn, liền có thể biết rõ hắn còn muốn lại muốn dùng cái gì. Ngươi còn muốn cái gì? Trần Dã lạnh hừ một tiếng. Gia hỏa này không giống như là loại kia không biết sống chết người, hiện tại còn dám ra điều kiện, hẳn là có ý nghĩ gì, không bằng nghe trước một chút. Cái kia Mã Hồng Toàn, ngươi tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Dã nhìn chằm chằm Lý Tại Đông nói ra. Mã Hồng Toàn người này còn có giá trị lợi dụng, tạm thời còn không thể để Lý Tại Đông trừ rơi hắn. Trần thiếu, ta đây cũng không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là muốn sớm muốn chút bảo mệnh át chủ bài, không phải vậy ngươi bây giờ giết ta, cũng không chiếm được ngươi muốn tin tức. Mà sau lưng ta cố chủ đang nhìn ta sau khi chết, khẳng định sẽ xóa đi hết thảy dấu vết, ngươi thì lại khó tra được bọn họ. Lý Tại Đông nhìn lấy Trần Dã cái tiệt như liệp ưng giống như ánh mắt sắc bén, trong lòng mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng vẫn như cũ phồng lên dũng khí nói ra. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Không chỉ hiện tại là liên quan đến sau này mình thân gia tính mệnh sự tình. Tuy nhiên sợ hãi thủ đoạn của đối phương, thế nhưng là loại thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể nói miệng, không phải vậy tuyệt đối phải không lên giá. Chỉ tiếc, hắn nghĩ rất tốt. Trần Dã lại không cảm thấy như vậy. Cam đoan. A, ngươi còn muốn cam đoan? Trần Dã lộ ra hắn hung sát thần sắc, ngươi có phải hay không còn chưa hiểu chính mình địa vị, ngươi còn muốn bảo đảm? Hắn một thanh bóp lấy Lý Tại Đông cổ, đem hắn gắt gao kìm chặt. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Lý Tại Đông bị Trần Dã bóp đẩy mặt đỏ bừng, hắn điên cuồng dây rủa lấy, nỗ lực theo Trần Dã thủ hạ tránh thoát. Nhưng theo một trận thiết bị vang vọng, Lý Tại Đông bị Trần Dã ân dưới tay đánh tới hướng những cái kia sắt vụn. Nương theo lấy bùn sắt con lăn xuống, Lý Tại Đông đã hoàn toàn bị máu tươi bao khỏa. Nằm ở nơi đó, khí tức yếu ớt. Ta không muốn động ngươi, là chỉ nhìn ngươi có thể chính mình nói đi ra. Ngươi còn dám theo cột lên cây? Cạch cạch lại là hai cái bật hai, trực tiếp tát đến Lý Tại Đông hàm răng chóc ra không ít. Tha cho, tha ta. Lý Tại Đông nghẹn ngào cuống họng phát ra âm thanh. Trần Dã xốc hắn lên, sau đó một tay lấy hắn ném xuống đất, để giày dẫm lên Lý Tại Đông trên mặt. Ta nói một câu, ngươi trả lời một câu. Hiểu không? Hiểu. Lý Tại Đông ra sức nói ra lời nói. Trần Dã buông hắn ra, vẫn từ hắn thở hổn hển. Cố chủ. Trần Dã đơn giản mà hỏi. Lần này cố chủ, Trần thiếu trong lòng cũng cần phải rõ ràng. Dù sao tại cái này Vân Thiên thành phố, lại có a có thể có năng lượng lớn như vậy. Lý Tại Đông thanh âm khàn khàn, không ngừng ho ra máu nói ra. Nắm chặt thời gian, ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Nói thẳng, có phải hay không tứ đại gia tộc người? Trần Dã tâm tình bình tĩnh hỏi. Tựa như đúng vậy, bất quá cũng không được đầy đủ là có một ít nhân xâm vào trong đó. Lý Tại Đông hiện tại cũng mất cái gì cái khác tâm tư, đem lời nói hết thảy đổ ra. Hắn nỗ lực ngồi dậy, sờ lấy của mình, lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ. Hiện tại Lý Tại Đông xác định, Trần Dã là thật dám giết mình. Vì cái mạng nhỏ của mình, Lý Tại Đông nào dám tại lừa gạt lấy Trần Dã? Có người nào? Trần Dã hỏi. Một người nói là cùng ngươi có thủ, ta điều tra qua, hẳn là tiền gia tiền vấn lộ, còn có một cái cũng hẳn là cùng ngươi có án nghiệm, tựa như là cái gì hứa ký tiệm đồ cổ hứa lão bản. Lý Tại Đông lướt qua máu trên mặt dấu vết, đem sự tình ngọn nguồn nói cho Trần Dã. Hứa Văn Thiên, tiền vấn lộ, còn có ai sao? Trần Dã nhìn chằm chằm Lý Tại Đông hỏi. Còn có cái Hạ gia tiểu tử, gọi Hạ Ưng Phong. Hạ Ưng Phong. Trần Dã nghe được cái tên này, không khỏi nhíu mày. Hạ Ưng Phong là Hạ tiểu một đường đệ, theo lý thuyết, hắn cùng mình xưa nay không oán không cừu, như thế nào lại tham nhập chuyện này? Chẳng lẽ Hạ gia cũng muốn thử xem bọn họ Trần gia khối này thịt mập không mập. Trần Dã tuy có không hiểu, nhưng cũng không có tại tiếp tục truy vấn dưới, biết được thì cố chủ chính là ba người này lúc, hắn lửa giận trong lòng rốt cục có phát tiết phương hướng. Hắn không hoài nghi chút nào Lý Tại Đông sẽ nói láo, dù sao hắn tại trên tay mình tùy thời có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Bây giờ nói láo, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại dễ dàng mất đi tính mạng. Tiên Vấn Lộ, Hứa Văn Thiên, Hạ Ưng Phong. Trần Dã yên lặng nhớ kỹ ba cái tên này. Trần thiếu, lần này là ta có mắt không trọng, về sau gặp phải Trần thiếu ta đường vòng đi. Cố chủ ta cũng nói cho ngài, hẳn là không ta chuyện gì a. Lý Tại Đông nhìn qua Trần Dã, ngữ khí nhiều có mây phần đề tiện thần cầu. Hiện tại hắn không muốn tham dự đây hết thảy, những đại nhân vật này đánh nhau, bị chết chung quy là bọn họ cái này chút tiểu đệ. Hắn hiện tại chỉ muốn còn sống rời đi nơi này. Ta tự nhiên nói lời giữ lời. Trần Dã gật gật đầu. Nói để ngươi còn sống rời đi liền để ngươi còn sống rời đi. Lý Tại Đông trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền tâm tình cũng vui vẻ mấy phần. Lúc này, hắn nhìn cũng không nhìn mặt đất thủ hạ mình thi thể, hướng về Trần Dã hèn mọn cười nói, về sau nếu là Trần thiếu có yêu cầu gì, ta nhất định đem hết khả năng phốc canh đạo lửa. Hắn nói xong cũng không dừng lại, đứng dậy chuẩn bị đi ra phía ngoài. Chậm rãi, Trần Dã thanh âm bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên, "Ta nói để ngươi còn sống rời đi, nhưng ta có nói qua làm sao để ngươi còn sống rời đi sao?" Phế đi chân của hắn. Lý Tại Đông trừng to mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, hai đạo sắc bén miếng sắt đã theo Trần Dã trong tay bắn ra. Phốc phốc. Nương theo lấy hai đoàn xương máu, Lý Tại Đông thống khổ ngã trên mặt đất. Hắn cả người xương cốt gãy mất 3-4 cây, đầy người đại vết thương nhỏ nhiều vô số kể, nội tạng rất nhỏ lệch vị trí. Bây giờ đầu gối trực tiếp bị người đánh nát. Về sau đây coi như là triệt để phế đi. nương theo lấy Lý Tại Đông tiếng kêu thảm thiết, hắn ngã trên mặt đất bưng bít lấy hai chân, bởi vì bị đau càng không ngừng lăn lộn. "Cút đi, lần này thì tha mệnh của ngươi." Trần Dã lãnh đạm nói. "Đa, đa tạ Trần thiếu." Lý Tại Đông chịu đựng hai chân kịch liệt đau nhức, tại mấy cái tên thủ hạ giúp khiêng xuống, chậm rãi chuyển ra nhà xưởng. Về phần hắn làm sao trở về, điểm ấy Trần Dã mảy may không có để ở trong lòng. Nhìn lấy nhà xưởng bên trong thi thể, chậm tư một lát sau hắn cầm điện thoại lên phát đánh đi ra. Thật lâu, hắn theo nhà xưởng bên trong đi ra đến, khép mắt nhìn về phía nơi xa Vân Thiên thành phố cảnh đêm. Trung quanh cỏ hoang khắp dã, xa xa đô thị ánh đèn sáng chói, cao ốc san sát. Tứ đại gia tộc. Trần Dã nhớ kỹ, sau đó liền ngồi lên siêu xe. Hắn đại khái biết những người kia ở nơi nào, hiện tại có lẽ chính đang chuẩn bị chúc mừng đi. Liền để ta đi kính chén rượu, hy vọng các ngươi có thể chơi vui vẻ. Trần Dã khẽ miệng bứt lên một tia cười lạnh nói. Chương 126, quán ba diễm lộ. Trong thành phố đã là cảnh ban đêm thâm trầm, hai bên đường lệ hồng màu phát sáng, nối liền không dứt người yêu top 5 top 3 mà qua, lại hoặc có cô nàng dẫm lên cao gót vác lấy cái nào đó không biết thẻ bài túi xách rụt rè đi qua. Giờ phút này chính là cái này thành thị náo nhiệt nhất thời điểm. Trần Dã đi trên đường bàn điện thoại di động, hứng hờ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn nghĩ đến người nhà mình ra chuyện trước đủ loại dấu hiệu, không khỏi thầm thở dài. Trần Dã đối với có một số việc cũng không xa lạ gì. Tại Vân Thiên thành phố, có đảm lượng đối Trần Dã xuất thủ, cũng chỉ có mấy cái kia gia tộc người. Có lẽ hắn đối với những người này vẫn còn có chút quá ôn hòa, đến mức người khác cảm thấy hắn Trần Gia rất dễ bắt nạt, cũng cần phải để bọn hắn biết đối với ta Trần Gia xuất thủ hậu quả. Trần Gia trong lòng suy nghĩ, lúc này chỉ nghe được một trận xe hơi động cơ tiên quanh mình, xe đứng tại Vân Tiên thành phố phồn hoa phố thương mại một chỗ giao lộ, bên hai chuyển đến hơi thanh âm quen thuộc. A Phượng, hôm nay nhiều hô mấy cái mỹ nữ đến bồi bồi khách quý, ngươi cũng không thể lại như lần trước như thế tìm cho ta loại kia hắn nát. Hứa Văn Thiên đang đứng tại một chỗ ánh đèn chói lọi cờ tờ vào cửa gọi điện thoại, tựa như là tại an bài công chúa. Đứng bên cạnh một tên tuổi tác chừng 30 gầy gò trung niên nam tử, còn có một tên văn nhược thiếu niên. Trần Dã trong mắt ánh mắt chớp động, tên trung niên nhân này hẳn là Tiền Vấn Lộ, nghe nói là Lê Thiên Tứ họ hàng gần. Văn nhược thiếu niên cũng là Hạ Ứng Phong. Lúc này Tiền Vấn Lộ nhìn về phía Hứa Văn Thiên, cười nói, cái này mấy lần đều là Hứa lao bản mời khách, thật sự là không có ý tứ. Chỉ bằng tiền ít ra tay giúp ta phần tình nghĩa này phía trên, cái này có ta tới trả tiền. Hai vị chơi vui vẻ là được. Hứa Văn Thiên cười ha ha nói, cái kia liền đa tạ Hứa lão bản ý tốt. Khách khí, khách khí. Vui cười âm thanh hơi chói tai. Theo dãy cao gót âm thanh vang lên, Trần Dã theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy ba người đã ôm mấy cái tư sắc xuất chúng nữ tử hướng về một nhà ánh đèn sặc sỡ quán bar đi đến. Thẳng có nha hứng, còn có tâm tình đến nơi đây tìm cô nàng. Trần Dã lộ ra mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm quán bar bảng hiệu một hồi, đứng dậy mang theo khối sắt cũng đi vào theo. Căn này tên là Hơi Nước Thiên Hạ Cờ Tờ Vờ, nói là cờ tờ vờ, càng giống là một cái quán bar, mua đi, cờ tờ vờ gian phòng hỗn hợp sản phẩm. Trong đại sảnh, trên sân khấu ánh đèn lấp lóe, đi dưới thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh, khiến người ta mảng nhị phát chấn. Hai tay cùng một chỗ múa lên, cùng ta cùng một chỗ này. Nương theo lấy tùng tùng tiếng âm nhạc, Trần Dã có chút không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Nói thật, hắn cũng không thích loại địa phương này, cũng rất ít tới này loại hôn tạp địa phương. Hắn giải trí chàng sở có sân tập bắn, có sân đánh gôn, ngẫu nhiên hắn sẽ còn đi còn cũng ý chuồng ngựa chạy một chút mã, hoặc là đến âm nhạc phòng nghe một chút buổi hòa nhạc. Cho dù là tìm nữ nhân, cũng là đi từ chuyên gia an bài xoa bóp nhân viên đến cửa làm xoa bóp. Giống nhỏ hẹp như vậy đục ngầu chỗ ăn chơi, Trần Dã có thể chưa từng có vào xem qua. Không khác, quá lờ hoa vê đút. Này, này, tất cả mọi người điên cuồng khua tay cánh tay, phát tiết chính mình tất cả tâm tình bị đè nén. Trần Dã nhìn đến Tiền Vấn Lộ cùng mấy cái thiếu nữ tại sân nhảy lúc lắc, tìm cái cách bọn họ gần địa phương ngồi xuống. Xoáy ca, muốn uống điểm sao? Bất quá là ngồi chỉ chốc lát, tới thông đồng Trần Dã nữ tính đã có 3-4 cái, trong đó không thiếu tư sắc còn tốt cô nàng. Rất tuyển chuyển cự tuyệt những người này mời, Trần Dã tùy ý điểm ly thấp độ tinh khiết hữu, nhàn nhã nhìn lấy quán ba các loại người. Tinh tử, đang nhìn cái gì? Bên cạnh là tên tử tính lại khàn khàn giọng nữ. Trần Dã quay đầu lại, vào mắt là đối phương vẻ cao ngực, mượt mà sung mãn, dù cho lấy bắt bẻ góc độ đi xem cũng có thể xưng hoàn mỹ. Chủ nhân của nó một cái tay chống đỡ mặt bàn, một tay bưng chén rượu, ý cười đầy mặt mà nhìn xem Trần Dã. Trong suốt son môi tại dưới ánh đèn tản ra hào quang mê hoặc, tóc dài đen nhánh khăn tròn xuống. Một đôi mỹ nhãn ngậm lấy di che dụ hoặc chi tình, phối hợp tại cái kia trương tinh xảo trên mặt có thể khiến người ta không khỏi tán thưởng một tiếng mỹ nhân. Chúng ta quen biết sao? Trần Dã bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, hắn đại khái phán đoán ra đối phương cơ bản tin tức. Không thiếu khuyết vật chất, cá nhân bảo dưỡng đúng chỗ, trên người quần áo đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Trần Dã rất dễ dàng thì đoán được đối phương là thuộc tại cái gì giai cấp nhân vật. Vừa mới không biết, hiện tại chẳng phải quen biết sao? Đối phương cười khanh khách nhìn lấy hắn, không có chút nào bởi vì hắn lãnh đạm mà nói mà bất mãn, ta cảm thấy chúng ta rất hữu duyên, ngươi cứ nói đi. Hữu duyên? Là phương diện nào duyên phận? Trần Dã bưng chén rượu lên hướng về nàng hơi hơi gửi lời chào, khẽ nhấp một cái cười nói. Vũ nữ múa cột nhìn lấy Trần Dã hành động, ánh mắt sáng lên, nụ cười càng phát rực rỡ. Đương nhiên là tình duyên, ngươi cứ nói đi. Nàng khẽ nhả lan hương, một miệng uống vào trong chén hầm rượu, vươn tay, hướng về Trần Dã khuôn mặt sờ soạng, tỷ tỷ rất thích ngươi, ngươi ưa thích tỷ tỷ sao? Mị ảnh cảnh cổ tay bị nắm, nguyên bản mỉm cười mặt hoi có chút cứng ngắc. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Trần Dã, không hiểu đối phương vì sao như thế, chẳng lẽ ngươi không thích tỷ tỷ sao? Là tỷ tỷ không xem được không? Vẫn là đệ đệ ưa thích khác tư tưởng. Trần Dã đem tay của đối phương nhẹ nhàng để xuống, cầm lấy khăn giấy xoa xoa ngón tay, trên mặt lộ ra âm ngươi nụ cười, dung mạo ngươi nhìn rất đẹp, nhưng là ta cũng không thích bị người sờ vớt mặt. Mã Đức, thì ngươi cũng xứng xưng tỷ tỷ. Như loại này có chút tư sắc liền theo chỗ liêu nhân nữ nhân, Trần Dã từ trước đến nay xem thường. Nhất thời ham vui, phong lưu qua sau nói không chừng nhiễm lên tật bệnh gì. Bất quá loại nữ nhân này không lo lắng chút nào, đầu lưỡi của bọn họ thiền cũng là, ngại nha, mai sự tình, vưu cái gì quá không được, chúng thưởng tỷ lệ vì xối, kéo cái gì muốn lo lắng đâu. Ngài thì một cái bắn ra nha. Tiểu đệ đệ thật đúng là thân si đây. Đối phương có chút tiếc nuối thu tay lại. Nàng theo ở ngực quất ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Dã, ngươi muốn là nghị thông thì cho tỷ tỷ gọi điện thoại, tỷ tỷ tùy thời chờ ngươi. Cô nàng nói, dí dỏm hướng về Trần Dã trừng mắt nhìn, hôn nhẹ danh thiếp vũ mị mà cười cười. Tỷ tỷ thế nhưng là rất chờ mong ngươi a. Trần Dã tiếp nhận tấm kia mang theo mùi thơm cơ thể danh thiếp, phía trên chỉ có một cái tên cùng một loạt số điện thoại. Dương Vận, 163 20 tập đoàn CEO, tập đoàn trưởng môn nhân. Trần Dã hơi có ngạc nhiên, mặc dù là cái không lón tập đoàn, nhưng có thể làm được loại trình độ này, đã rất đáng gờm rồi. Đem danh thiếp thu hồi, đối diện nữ nhân đã không thấy bóng dáng. Đối với loại này đại lão bản đến quán ba liệt diễm, Trần Dã cũng là nghe qua không ít. Lão nam nhân hoặc là lão nữ nhân xuân tâm rung động, muốn một số kích thích đồ vật. Chơi nhiều kiểu không ít, lật xe cũng thật nhiều. Hắn nghe vào trong tai, cũng chỉ là làm thời gian rảnh lúc tiêu khiển. Hôm nay ngược lại để hắn tự mình thể nghiệm một phen, cũng coi là cái ngoại ý muốn kinh lịch. Đang nghĩ ngợi, liền thấy Tiền Vấn Lộ đã rời đi sân nhảy, hướng về trên lầu phòng đi đến. Xem ra, chúng ta cái kia tính toán trướng. Trần Dã mắt lạnh nhìn Tiền Vấn Lộ bóng lưng, đứng dậy cũng đi theo. Chương 127, chơi cái trò chơi thượng. Lúc này, trong phòng chính là náo nhiệt. Bọc lấy vài miếng quần áo nữ tử ngay tại cái tọa tiền nhảy nhảy. Hai tên chế phục ăn mặc muội tử co quắp ngồi ở trên ghế salon, có chút không tình nguyện giơ ly rượu lên. Mặc lấy lê hoa áo sơ mi Tiền Vấn Lộ nhìn lấy các nàng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói ra, còn là tiểu muội muội hợp khẩu vị của ta, đem cái này ly uống xong, ta cho ngươi số này. Nói, rồi ra một cái ngón giữa. Tiền thiếu nói rất đúng, làm. Như thế chút rượu, không uống một hớp cũng là không cho Tiền thiếu mặt mũi đúng hay không? Đúng a. Một trận phụ tiếng quát, sau đó ngồi vây quanh lấy mấy cái đồng hành nam tử đều ồn ào cười to. Vẫn là không nên uống. Một tên nữ học sinh nhỏ giọng khuyên bảo nói, các nàng bị lão bản gọi tới tiếp rượu, nhưng là làm sao nhìn cái này công tử nhà giàu đều không giống như là chỉ làm cho các nàng bồi rượu bộ dáng. Không có chuyện gì, Nguyễn Thanh. Uống một hốc phía dưới cái này ly rất có nồng độ rượu mạnh, nương theo lấy sặc người vị đạo, nữ đại học sinh khỏe mắt bị rượu cồn kích thích ra nước mắt. Nàng đem chén rượu đặt lên bàn, dẫn tới đông đảo nhị đại nhóm reo hò. Tốt, cái này hào khí thật sự là nữ cường nhân không cho kia cái gì. Tiền thiếu, là mày liễu không nhường mày dâu. Đúng, đúng. Mày liễu không nhường mày dâu. Tiền Vấn Lộ mặt mày hờn hở vỗ tay, từ một bên trong tay của người đoạt lấy chén rượu, lại cho tên kia tiểu muội rót đầy. Muội muội như thế hào khí, ca ca ta cũng không thể yêu thế. Ngươi nhìn làm như vậy đi, ngươi đem cái này ly uống xong, ta thì thổi bình rượu này, tống xong thì cho ngươi lại thêm một vạn. Nữ học sinh nhìn lấy chén rượu bên trong cơ hồ tràn ra rượu trắng, miễn cưỡng từ chối nói, ta là thật không thể uống nữa. Nói đùa cái gì, chỉ có ngần ấy tiểu, muội muội một miệng thì có thể uống xong. Nàng không thể uống. Một bên Lưu Nguyệt Thanh vươn tay ngăn cản nói, từ khi gia tộc sinh ý phá sản về sau, nàng lại cong trần trụi vay, cũng chỉ có thể ban ngày đi làm thuê, buổi tối tới quán ba tiếp rượu kiếm tiền. Bằng vào hơn người tư sắc, vẫn là kiếm được không ít đại lão bản bọn nghi. Nhưng trần trụi vay lãi nặng, để cho nàng thực sự bất lực hoàn lại, gần nhất đang suy nghĩ muốn hay không xuống biển. Tiền Vấn Lộ nhìn lấy Lưu Nguyệt Thanh, lộ ra vẻ mong mỏi, ta cùng muội muội nói chuyện đâu, nàng làm sao lại không thể uống? Muốn không, ngươi đem giúp nàng uống. Tiền Vấn Lộ đã sớm nhìn chúng cái này gọi Lưu Nguyệt Thanh muội tử, toàn trường đếm dung mạo của nàng lớn nhất chính không nói, khí chất còn tốt, quả thực là cực phẩm. Nàng thật không thể uống. Lưu Nguyệt Thanh lấy hết dũng khí nói, ta nói nàng có thể uống liền có thể uống, thật mẹ nói nhiều chuyện. Muốn không ngươi liền giúp nàng uống. Nói, Tiền Vấn Lộ bưng lên ly tia cơ hồ tràn ra kiểu, đưa đến Lưu Nguyệt Thanh trước mặt. Nhìn lấy Lưu Nguyệt Thanh chần chờ, Tiền Vấn Lộ không kiên nhẫn, lạnh hừ một tiếng, muội muội cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi nếu là không uống, đừng trách ta không nể mặt mũi. Lưu Nguyệt Thanh nghe được câu này, tay nắm thành quyền. Nàng xem thấy chén rượu, khẽ cắn môi đưa tay nội dung chính lên. Trong lòng thì là đại hi, uống nhiều quá chuẩn ra chuyện, đến lúc đó chính mình thì ý lại vào cái này công tử nhà giàu. Có thể đang chờ nàng nâng chén nâng ly. Không cần uống, hôm nay coi như ta phát thiệt tâm, giúp ngươi bãi bình gia hỏa này. Sau lưng chuyển đến nam sinh cười lạnh. Còn chưa chờ Lưu Nguyệt Thanh lây lại tinh thần, chén rượu trong tay liền bị người đoạt đi. Cái kia cướp đi chén rượu người bưng chén rượu, không chút do dự đem rượu rót vào thùng rác. Cướp ép uống rượu chỉ sẽ thương tổn tới mình thân thể, mặt khác, trả nợ còn cần dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự nha. Thanh âm bình tĩnh, nói ra lại là có không hiểu sức quan sát. Lưu Nguyệt Thanh hướng về hắn nhìn qua, đối phương tuấn lãng trên mặt lộ ra một tia không biết tên ý cười, để cho nàng trong nháy mắt như đọa băng quật. Trần Dã. Lưu Nguyệt Thanh kích động hô to. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Trần gia Trần đại thiếu. Ngươi không đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, làm sao tới ca ca nơi này xen vào việc của người khác? Tiền Vấn Lộ còn không biết đối phương đã tra được trên đầu của hắn, không sợ hai chút nào lên tiếng chỉnh chế nhạo nói. A Trần Dã nhẹ giọng cười nói, ta là tới nhìn Tiền thiếu Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nói đùa cái gì, ta có thể cùng Trần đại thiếu không có gì nói, còn mời Trần đại thiếu trở về đi. Tiền Vấn Lộ ngữ khí hơi khó chịu. Thật sao? Ta nhìn chỗ này còn có ta mấy cái người quen, không được bái phòng bái phòng. Trần Dã ánh mắt nhìn về phía một bên Hứa Văn Thiên. Cái kia Hứa Văn Thiên thần sắc có chút kinh hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tiền Vấn Lộ hai chân chéo ngay híp mắt nhìn về phía Trần Dã. Lời nói thật dễ nghe, đáng tiếc chỗ này không ai hoan nghênh ngươi. Bên cạnh mấy cái thanh niên thấy thế ngựa khí cũng không tốt lắm, hướng về phía Trần Dã cũng có chút mùi thuốc súng. Không biết nơi nào xuất hiện chó, nhất định phải lại gần. Đây là chúng ta Tiền thiếu sân bãi, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, muốn cút nhanh lăn. Những người này tuy nhiên cũng biết Trần Dã là Trần gia đại thiếu gia, nhưng bọn hắn lâu bạn tiền vấn lộ bên người, một cách tự nhiên sinh ra một cỗ ngạo khí. Lại nói, ngươi Trần Dã không phải liền là cái công tử mà. Không có gì cái dám bản sự, có gì phải sợ. Trần Dã đại danh tại tỉnh Hải giải trí đều là vừa vặn làm người biết, thân ở Vân Thiên thành phố thượng lưu vòng tròn bên trong bọn họ, tự nhiên không có khả năng biết Trần Dã gần nhất đủ loại đại sự dấu vết. Trần Dã nghe vào trong thai cũng không nóng giận, loại trang diện này đối với hắn mà nói chỉ là dưa bầu tế thủy. Bất quá là một số ngôn ngữ mà thôi, hắn mảy may không có để ở trong lòng. Dù sao, đợi chút nữa độc thủ, bọn họ còn có thể hay không há mồm đều là cái vấn đề. Ta đến cùng Tiền thiếu làm bằng hữu, đã quen biết, ta tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi, ngươi nói đúng không? Trần Dã ngoài cười nhưng trong không cười, duỗi tay cầm lên trên bàn rượu chai bia. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đột nhiên đập vào Hứa Văn Thiên trên đầu. Chai bia chợt phá âm thanh vang lên, Hứa Văn Thiên tiếng kêu rên truyền đến. Trong gian phòng một trận tiếng thét chói tai, mọi người hào hào kinh ngạc nhìn về phía Trần Dã. Ta nói đúng hay không, Tiền thiếu? Trần Dã âm thanh lạnh lùng nói. Còn lại dâu riêng người có thể đi, ta muốn cùng Tiền thiếu rút ngắn quan hệ. Bồi rượu tiểu muội nhóm vội vàng theo trong phòng khách chạy ra, chỉ để lại Trần Dã cùng Tiền Vấn Lộ một bầy chó chân. Mà Khôi Sắt chính canh giữ ở cửa, đờ đẫn mà nhìn xem chạy trốn mọi người. Muốn ngươi lắm miệng. Tiền Vấn Lộ đột nhiên đứng dậy cho nói chó người kia một bàn tay, Trần đại thiếu là bằng hữu ta, hắn là chó, vậy ta là cái gì? Thật xin lỗi Tiền thiếu. Thanh niên kia bị đánh người một bức, bụng mặt có chút không biết làm sao. Về sau nhìn đến ta huynh đệ thức thời một chút, lại nói lung tung đừng trách ta không khách khí. Tiền Vấn Lộ dùng khăn giấy lau sạch lấy ngón tay, mặt hướng Trần Dã thần sắc lộ ra ấy nấy. Hắn mở ra một bình rượu mạnh đem trước người mình chén rượu rót đầy, sau đó lại cầm lấy một cái ly uống rượu đặt ở Trần Dã trước mặt, một bên rót rượu vừa cười nói, là bằng hưu ta nói chuyện không đúng, một chén này tính toán là ta thay ta bằng hưu cho Trần thiếu xin lỗi. Ta một miệng làm, Trần thiếu tùy ý, cũng coi là một tiểu mận ân cửu, như thế nào? Tiền Vấn Lộ ngữ khí bắt đầu mềm yếu, hắn nhìn lấy Trần Dã ánh mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Công tử bột quả nhiên là con chó điên, bắt người nào cắn người nào. Hiện tại trước không muốn chấp nhặt với hắn, quay đầu tìm người trừng trị hắn. Chương 128, chơi cái trò chơi, hạ. Đã Tiền thiếu nói như vậy, ta còn có thể không nể mặt mũi sao? Trần Dã cười nói, hắn bưng chén rượu lên hướng về Tiền Vấn Lộ bày ra kính. Tiền Vấn Lộ nâng chén muốn uống, bên hai lại chuyển tới Trần Dã. Nếu là quang uống rượu ngược lại là không có ý gì, không biết Tiền thiếu muốn hay không chơi cái trò chơi. Trò chơi? Trần thiếu có ý nghĩ gì? Tiền Vấn Lộ nghe được Trần Dã, giật giật khóe miệng. Đã chúng ta có xúc sắc, không bằng chơi cái áp xúc sắc a. Lấy rượu làm chuẩn, áp đại hoặc là áp nhỏ, người thua uống bình rượu như thế nào? Trần Dã theo bàn gác lên cầm lấy ba cái xúc sắc, trong tay vướt vướt nói, ngược lại là thú vị, cũng là chỉ có chúng ta hai cái chơi lời nói xác thực nhảm chán, đem những người khác cũng theo lên đi. Tiền Vấn Lộ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, hắn chỉ Hứa Văn Thiên cùng Hạ Ứng Phong đội và nói. Ngồi ở một bên Hạ Ứng Phong nghe nói như thế, cả người mộng bức nhìn lấy Trần Dã. Trong lòng của hắn ẩn ẩn biết Trần Dã tại sao lại đi tới nơi này, trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối. Trần Dã cười gật đầu đáp ứng, ngược lại cũng không phải không được. Từ dưới đất xuất ra mấy cái chai bia đặt lên bàn, Trần Dã nhìn lấy ba người. Vậy thì bắt đầu đi. Trần Dã nói liền cầm lấy xúc sắc, ngươi mở vẫn là ta mở. Để ta huynh đệ mở đi, hắn đối những vật này cũng rất quen. Tiền Vấn Lộ không có khách khí, hắn đẩy Hạ Ứng Phong, để hắn trước đổ xúc sắc. Xúc sắc đỉnh đương âm thanh vang lên. 3. Xúc sắc trung trùm lên trên bàn, Tiền Vấn Lộ vẫn còn đang suy tư, Trần Dã đã đem hai chỉ chén rượu đặt ở trước mặt hai người. Ta đoán là lớn. Vậy ta đoán tiểu. Tiền Vấn Lộ không có do dự nói. Tiền thiếu mời mở đi. Trần Dã nghe vậy, chỉ lấy xúc sắc trung nói ra. Tiền Vấn Lộ cẩn thận đem dụng cụ xúc lên, hắn nhìn lấy an tĩnh nằm tại dụng cụ phía trên xúc sắc, sắc mặt có chút khó coi. Là lớn. Trần Dã nhìn về phía Tiền Vấn Lộ, ánh mắt tại chén rượu cùng đầu của hắn chi quanh quẩn ở giữa. Có chơi có chịu. Tiền Vấn Lộ cắn răng, cầm rượu lên bình chuẩn bị uống một hơi hết. Trần Dã chợt đưa tay ngăn lại Tiền Vấn Lộ động tác, hướng về hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Người nào nói cho ngươi là như thế uống? Trần Dã thanh âm biến đến âm trầm, phạt rượu, đương nhiên là uống như vậy. Bành! Một tiếng bạo liệt, chai bia tại Tiền Vấn Lộ đỉnh đầu nổ tung, mảnh kiếng bể lộn xộn bay ra ngoài. Tiền Vấn Lộ ôm đầu, như đun sôi tôm bự giống như ở trên ghế salon kêu rên, đầy đầu máu tươi theo lọn tóc nhỏ xuống tới. Dạng này chơi game mới đủ ý tứ. Trần Dã nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hứa Văn Thiên cùng Hạ Ứng Phong, lúc này hai người cũng đã nhanh bị dọa phát sợ. Đi ngươi mã. Trần Dã một chân đá ra. Hạ Ứng Phong chỉ cảm thấy cái bụng một xẹp, sau đó kịch liệt đau nhức truyền đến, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, không ngừng nôn khan. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, Khối Sắt xông vào gian phòng. Không đến vài phút, một số người đã bị toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Trần Dã, ngươi đặc nương điên rồi. Tiền Vấn Lộ quỳ trên mặt đất giận dữ. Trần Dã lại dám trực tiếp đối tứ đại gia tộc người động thủ, thì không sợ phiền phức hậu báo phục. Trần Dã lại cười lạnh một tiếng, từ miệng túi xuất ra một khối côn thương hộp cơ quan ném xuống đất, chuyện của mình làm chính mình rõ ràng, hôm nay người nào cũng đừng hòng đứng đấy rời đi nơi này. Tiền Vấn Lộ nhìn trên mặt đất côn thương cơ quan có chút luống cuống, nhưng vẫn là mạnh miệng, ta không biết thứ này, ngươi đặc biệt làm sao khẳng định thứ này cùng tập kích Trần Gia có quan hệ. Trần Dã cười ha ha một tiếng, ta còn cái gì đều không có việc gì, ngươi liền biết rõ ràng như vậy, còn nói không có tập kích Trần Gia với ngươi không quan hệ. Cho ta đánh. Khối Sắt như gió lướt đi, đối trên mặt đất cả đám lại là một trận đấm đá. Thằng đến đem Tiền Vấn Lộ xương sườn đều đánh gãy mấy cây mới dừng tay. Bên trong phòng, loại rượu khắp nơi trên đất, đầy đất đều là bắn nổ mảnh kiếm bể. Trần Dã ngồi tại trước sofa, nhìn lấy nằm dưới đất mấy người, ánh mắt không mang theo nửa phần cảm tình. Thời khắc này gian phòng bên trong đã không có những người khác đứng đấy. Tiền Vấn Lộ nằm trên mặt đất không được cầu khẩn. Trần Thiêu, ta biết sai. Ta thật biết sai. Ngài đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Sự tình trước kia đều là ta không đúng, ta lần sau nhất định đổi. Lần sau? Ngươi cảm thấy còn có lần sau sao? Trần Dã nắm lên tiền vấn lộ tóc, đem hắn từ dưới đất cầm lên tới, cũng không để ý hắn thảm liệt tiếng kêu rên, hai mắt sắc bén nhìn lấy hắn. Hướng người Trần Dã hạ thủ thời điểm, liền hẳn phải biết chính mình sẽ có một ngày như vậy. Trần thiếu, Trần Dã, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám giết ta, ta ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Tiền gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền vấn lộ gặp Trần Dã đã người mang sắc ý, dọa đến sợ vỡ mật, chỉ có thể đem sau cùng một tấm bài ký thác vào gia tộc mình ý hiếp lực phía trên. Hắn dãy rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, lại bị Trần Dã gắt gao giẫm ở. Tiền gia, ca ngươi, cái này mấy bút chướng ta tự nhiên sẽ cùng Tiền gia thật tốt tính toán. Trần Dã nói xong, một tay lấy tiền vấn lộ đá khối sắt trước mặt, để hắn an ổn điểm, thì dùng những thứ này bia đi. Khối sắt nghe hiểu Trần Dã, đem bia đổ đầy đựng trái cây món ăn, tùy theo một tay lấy tiền vấn lộ đặt tại trong mâm, mặc hắn dãy rủa như thế nào đều bất động nửa phần. Trần Dã nhìn thoáng qua cảnh này, ánh mắt rơi vào Hứa Văn Thiên trên thân. Hứa Văn Thiên hiện ở nơi nào dám nói cái gì, hắn đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết, cả người tê liệt tại nguyên chỗ, còn kém nước tiểu hạ. Trong lòng hối tiếc chính mình vì sao càng muốn trêu chọc cái này đồ phu, trên mặt thì cấp tốc treo lên lịnh nọt nụ cười. Trần thiếu, ta cũng là mắt bị mù mới có thể tham dự sự kiện này, lúc đó tiền vấn lộ tới tìm ta chỉ nói là thương lượng làm một kiện mua bán, về sau ta mới biết được hắn là muốn tập kích Trần gia, ta có thể cam đoan, tuyệt đối không có thương tổn Trần thiếu người nhà ý tứ. Hứa Văn Thiên nước mắt nước mũi chảy ngang, leo đến Trần thiếu rõ ràng bên người cầu khẩn nói. À, Trần Dã chán ghét nhìn lấy Hứa Văn Thiên, một chân đem hắn đạp đến một bên, kéo đi nhà vệ sinh, chìm. Khối sắt không nói gì, đi đến Hứa Văn Thiên bên người bóp lấy cổ của hắn, đem hắn hướng trong nhà vệ sinh nắm đi. Nương theo lấy ủng ục tiếng nước, không bao lâu nhà vệ sinh liền không có động tĩnh, chỉ còn lại có đầu đầy máu tươi Hạ Ứng Phong rụt rè nhìn lấy Trần Dã. Ngươi vì sao lại tham dự vào? Trần Dã nhìn chằm chằm Hạ Ứng Phong hỏi. Ta cũng không biết Trần thiếu, ta chỉ là nghe bọn hắn nói muốn trả thù một chút người nào, cũng không biết bọn họ muốn trả thù người nào. Ta chỉ là cùng tiền vấn lộ quan hệ không tệ, coi như giúp người bằng hữu. Nếu như ta biết là muốn ám sát Trần thiếu người nhà, khẳng định một vạn cái không đồng ý. Hạ Ứng Phong kinh hoàng giải thích nói, hắn nhìn lấy cái kia hai cố nằm thi thể, sợ mình gặp độc thủ như thế. Trần Dã nhìn lấy hắn, khẽ nhíu mày, không giống như là nói dối. Hạ tiểu một cùng chính mình quan hệ không tệ, hắn cái này đệ đệ tuy nhiên không phải thân huynh đệ, nhưng nếu như đối phương không phải cố ý, vẫn là muốn cho hắn chút mặt mũi. Chương 129, kỳ quái tu luyện, thượng. Lần này nể tình ngươi vô tri, tạm thời buông tha ngươi. Trần Dã hướng Hạ Ứng Phong nói ra, nếu để cho ta lần sau lại nhìn thấy ngươi ở sau lưng động thủ động cước, ta thể tuyệt đối sẽ không có lần sau. Hạ Ứng Phong kích động khóc lên, hắn ở trong lòng âm thầm thề, về sau dính dáng tới Trần Dã sự tình, hắn là nửa điểm cũng sẽ không dây vào. Cái này sát thần, ai dám trêu chọc ta? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trần Dã phất phất tay, khối thép đi hai cái miệng rộng, đem Hạ Ứng Phong răng hàm trực tiếp rút mất mấy viên. Hạ Ứng Phong tấm kia trắng loáng mặt cũng trong nháy mắt sưng đỏ lên, đều nhanh không nhận ra nhân dạng. Cút đi! Trần Dã bình tĩnh nói. Tạ Trần thiếu. Hạ Ứng Phong bụ mặt trứng, hung hăng một bên túi đầu một bên ra bên ngoài chạy. Trần Dã thả Hạ Ứng Phong rời đi, hắn nhìn lấy trong phòng khách hai bộ thi thể, hơi hơi nhíu mày. Không bao lâu, Trần Dã theo trong phòng khách đi ra, nhìn lấy vẫn như cũ náo nhiệt vũ trường, trực tiếp đi ra quán bar, ngồi lên xe, hướng về nơi xa chạy tới. Đợi đến xe cộ biến mất về sau, náo nhiệt quán bar thì bị phong tỏa. Mấy chục chiếc màu đen xe con đem quán bar vây quanh, người mặc áo đen đứng tại cửa quán bar. Tiên Ưng sắc mặt u ám từ trên xe bước xuống, bước nhanh đi đến trong quán rượu. Như Trần Dã dự đoán trả thù cũng chưa từng xuất hiện, tập kích người Trần gia hung thủ cũng ai danh nhận tích. Chỉ có Vân Tiên thành phố Tiền gia truyền tin, nói cho đông đảo gia tộc con cháu Tiền Vân Lộ là chết đuối bỏ mình. Trần Dã nhìn đến tin tức này, đem tin tức đưa cho Trần Hồng tướng nhìn. Trần Hồng tướng vỗ vỗ Trần Dã tay, lên tiếng cười nói, thật sự là nhà ta kỳ lần tôn nhi à, cái này Tiền gia như không muốn cùng chúng ta cá chết rách lưới, tự nhiên chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Dù sao sự kiện này cũng không vẻ vang, nếu là thật sự đi ra lý luận lên, ngược lại là Tiền gia ăn thiệt thòi. Chúng ta người Trần gia không sẽ chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu có người chủ động tiếp cận đến, thì đừng trách chúng ta vô tình. Trần Dã bình tĩnh nói. Sự kiện này có một kết thúc, trong lúc đó cũng không có gì khó khăn chắc trở. Nhưng sự kiện này cũng để cho Trần Dã ý thức được trước mắt mà nói, phía bên mình lực lượng phòng vệ vẫn là quá mức yếu kém. Nếu như cha mẹ của mình cùng đại bá bọn họ có thể học biết một chút như Tiêu Thị công phu như vậy, tình huống liền sẽ cực kỳ khác biệt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lấy được hệ thống đạo cụ rơi mất tôn kính, lại có một lần liền có thể đem độ thiện cảm soát đến 80%. Thử một chút có thể hay không tại Tiêu Thị chỗ đó phát hiện một số kinh hỉ. Dứt khoát ngày thứ hai liền mua lấy lễ vật đi vào Tiêu Thị trước cửa nhà, đưa tay gõ cửa một cái. Sau đó trong phòng truyền đến nữ nhân tiếng trả lời, mặc lấy quần jean bó sát người Tiêu Thị mở cửa ra. Nàng nhìn thấy ngoài cửa Trần Dã, không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc kinh dị. Tiêu Bá Mẫu, nhìn đến ta thật bất ngờ sao? Trần Dã cười nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Tiêu Thị nói, liền đem Trần Dã để vào nhà bên trong. Trần Dã nghe trong không khí nhộn nhạo cơm mùi tức ăn thơm, cười nói, Qua Châu không ở nhà còn làm thịnh soạn như vậy. Tiêu Thị mỉm cười, vừa tốt không có chuyện gì mà thôi. Chọn mời Trần Dã ở phòng khách hơi chút, pha trà liền tiếp theo trở lại nhà bếp bận rộn. Trần Dã tả hữu dò xét, phát hiện Tiêu Thị đối cho gia đình đồ vật bày đặt cực kỳ hợp quy tắc. Đồ vật rất nhiều nhưng lại ngay ngắn rõ ràng, xem ra khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Đi đến cửa phòng bếp, hắn nhìn lấy Tiêu Thị thức tha dáng người, lấy ra hệ thống khen thưởng đạo cụ. Rơi mất tôn kính, sử dụng. Chỉ thấy trước mắt ánh sáng màu lam lóe lên, Tiêu Thị giống như cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũng là chậm rãi xào lấy đồ ăn. nhưng Trần Dã cảm giác đến thân ảnh của đối phương tựa như nhu hòa tốt nhiều. Cũng không biết là mình độ thiện cảm tăng lên quan hệ, vẫn là đối phương đối với mình không lạnh lùng đến đâu quan hệ. Trở lại trước sofa ngồi xuống, đợi đến cơm chín sau giúp đỡ bưng lên bàn ăn. Có lẽ là đạo cụ hiệu quả phát huy tác dụng. Tiêu Thị gặp lại là hắn lúc, khoe miệng đã mang có một chút ý cười. Trần Dã chủ động tiếp cận đi ăn cơm, hai người trên bàn cơm, ăn cũng coi là náo nhiệt. Trong lúc đó Tiêu Thị đối đãi Trần Dã ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần nhu tình. Cái này khiến Trần Dã không khỏi cảm thán, hệ thống cho đạo cụ cũng là dùng tốt. Đợi đến sau khi ăn xong, hai người ngồi trong phòng khách, nhìn nhau không nói gì. Trần Thiếu Vô Sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay tới là vì công pháp sao? Tiêu Thị sắc mặt bình tĩnh hỏi. A, đúng vậy, không không không, không có việc gì, chỉ là ghé thăm ngươi một chút cùng qua châu qua được thế nào? Trần Dã vội vàng đổi giọng. Kỳ thật Trần Thiếu muốn biết những thứ này, ta vốn là đều có thể cáo chi, chỉ là hiện tại Trần Thiếu nóng lòng ham học hỏi, biết về sau lại sẽ hối hận. Tiêu Thị nhìn lấy Trần Dã, nhẹ giọng thở dài. Vì cái gì nói như vậy? Trần Dã kỳ quái, lên tiếng hỏi. Học tập công pháp xem như trăm lợi mà không có một hại sự tình, chính mình làm sao có thể hối hận đâu? Công pháp ta có thể dạy ngươi, nhưng là ngươi tại học công pháp trước đó, nhất định phải bái ta làm thầy, làm đồ đệ, chuyện đương nhiên phải biết môn phái quá khứ, biết những chuyện này, có thể sẽ đứng trước phiền toái càng lớn. Ngươi còn nguyện ý sao? Tiêu Thị thanh lanh thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Đương nhiên, giấc mộng của ta cũng là làm một cái hiệp khách. Nếu như Tiêu bá mẫu nguyện ý, ta cảm thấy ta sẽ là cái rất tốt môn đồ cùng người nghe. Trần Dã vừa cười vừa nói. Tiêu Thị bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói, ta phái tên là Thần Tiêu phái, sáng tạo cung Bắc Tống, từ trước môn đồ thưa thớt, là sớm tại Minh Mạt liền biến mất ở đại chúng trong tầm mắt một loại môn phái. Trần Dã kinh ngạc, nguyên lai thật sự có tu hành môn phái, còn tưởng rằng những cái kia chỉ là tiểu thuyết mạng bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật. Tiêu Thị nhìn lấy Trần Dã sắc mặt, hỏi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp? Không hối hận. Nói đùa, chính mình cũng nhanh bước vào cánh cửa tu hành, lúc này thời điểm sao có thể lùi bước. Tiêu Thị khẽ thở dài một cái, lại hình như là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, chúng ta phái không có nhiều như vậy lễ nghi phức tạp, ngươi có thể đầu hương được ba cung bái chi lễ, gọi ta một tiếng sư phụ, chính là đồ đệ của ta. Trần Dã lúc này cũng không nói nhảm, lúc này tìm ra ba nén hương, sau khi đốt đầu trong tay, đối với Tiêu Thị ba không người, sau đó dựa theo hắn yêu cầu lại đối tượng tổ sư ba không người, cắm ở bàn thờ vỏ phía trên. Sư phụ, bây giờ có thể thụ ta võ nghệ sao? Trần Dã cười nói, chính mình rốt cục có thể trở thành dưới một người trên vạn người người tu hành. A ha ha ha. Nào biết Tiêu Thị lại là sắc mặt lạnh lẽo, nói, đối mặt sư phụ há có thể lời nói và việc làm ngả ngón. A, sư phụ không phải là rất ôn nhu sao? Trần Dã sướng sỏ, ta còn tưởng rằng chúng ta là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Tiêu Thị nhìn thoáng qua rộng rãi nhà, lại nhìn một chút một thân danh quý ăn mặc Trần Dã, bất đắc dĩ nâng chán, tốt à, tạm thời xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn đi. Ngồi đi, ta muốn nói với ngươi nói trước kia một số chuyện cũ, sau đó chuyển cho người công pháp. Tiêu Thị vì hai người đổ vào một ly trà, sau đó chậm rãi mở miệng, nói đến chính mình chuyện cũ. Trần Dã giờ mới hiểu được, vì sao Tiêu Thị cho hắn một loại cảm giác đặc biệt. Nguyên lai là bởi vì Thần Tiêu phái công pháp nguyên nhân. Chương 130, kỳ quái tu luyện, trùng. Nàng từ nhỏ cô nhi, bị sư phụ nuôi dưỡng lớn lên, cũng kế thừa sư phụ Thần Tiêu phái truyền thừa. Làm Thần Tiêu phái duy nhất đệ tử, tự thân tu vi cũng coi là cao minh, một trưởng đủ để đập nước trên trăm cân đá lớn. Về sau sư phụ qua đời, nàng liền xuống núi du lịch giang hồ. May mắn gặp dịp, tại ba thuộc chi địa cùng người giao thủ, không ngờ bị người đánh lén bản thân bị trọng thương. Chạy trốn thời khắc, bị qua châu trà ruột qua cốt cứu. Về sau đi theo hắn đến trong bộ tộc Liệu Thương, trong lúc đó tới quen biết làm bạn, tình ý kết tốt phía dưới sinh ra qua châu. Tiêu Thị vốn cho là mình sẽ không bao giờ lại bước vào giang hồ, tại ba thuộc trải qua giúp chồng dạy con sinh hoạt. Không ngờ, qua cốt thân thế cực kỳ bí ẩn, vậy mà cùng ba thuộc ngũ thánh cực nhạc giáo có quan hệ. Ba thuộc ngũ thánh cực nhạc giáo là tại ba thuộc khu vực đều chưa có người biết rõ tông giáo thế lực, giáo đồ rộng khắp lại không hiện lộ tại thường thế. Trong môn giáo đồ nhiều thờ phụng xà, bò cạp, con giết, con góc, lam điệp năm dạng độc vật, xưng là ngũ thánh. Giáo đồ am hiểu hạ độc, hạ cổ, nguyên rủa, tiềm hành chờ âm hiểm quỷ quyệt chỉ thuật. Cũng chính là bởi vì giáo đồ thủ đoạn âm hiểm, cho nên bị chính đạo phân loại làm tà giáo, ma giáo một đám. Ba thuộc ngũ thánh cực nhạc giáo cùng chính đạo xung đột rất nhiều, trong lịch sử càng là vô số trận đại chiến, thương vong vô số kể, là Thần Tiêu phái, thậm chí toàn bộ Trung Nguyên tu hành môn phái tử địch. Mà tại qua châu 9 tuổi thời điểm, qua cốt vì điều tra phụ thân tung tích, tạm biệt mẫu nữ hai người ra ngoài. Cái này vừa đi cũng là 3 năm. Thẳng đến một cái mưa rào xối xả ban đêm, qua cốt kéo lấy trọng thương ngã gục thân thể về tới trong nhà. Tiêu Thị đem hết tất cả vốn liếng cũng chỉ miễn cưỡng chỉ hoãn qua cốt tử vong thời gian. Qua cốt nằm trên mặt đất hấp hối thời khắc, hắn nói cho Tiêu Thị tại Vân Thiên thành phố phát hiện cha mình tung tích cùng qua châu trên người một cái bí mật to lớn. Qua châu trên thân còn có rất lớn độc vật thai hoàng ẩm, không giải khai vấn đề này, khả năng tuổi tròn đôi mươi liền muốn thụ độc phản vệ bỏ mình. Vì hoàn thành trượng phu nguyện vọng, cũng vì hài tử khỏe mạnh, nàng chỉ có thể đến Vân Thiên thành phố tìm được qua châu ra ra. Thế nhưng là hai người tới Vân Thiên thành phố về sau, mới phát hiện sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Lớn như vậy Vân Thiên thành phố, muốn tìm một người quả thực như mò kim đáy biển. Hai người liền cũng chỉ có thể trước mưu sinh đường, lại tùy thời tìm người. Về sau, cũng liền có cùng Trần Dã gặp gỡ sự tình. Không nghĩ tới ngươi cùng qua châu lại có phức tạp như vậy quá khứ. Trần Dã cảm thán nói. Một nữ nhân không chỉ có muốn một mình mang theo hải tử sông sáo Vân Thiên thành phố, càng phải đối mặt hung hiểm vô cùng giáo đồ thế lực. Tiêu Thị không chỉ có làm được một cái người giang hồ hiểm nghĩa, càng là thân làm một cái mẫu thân trách nhiệm cùng kiên cường. Hắn đối với Tiêu Thị phát ra từ nội tâm kính nể. Cũng chỉ là chuyện cũ thôi, hôm nay muốn nói với ngươi lên, chỉ là bởi vì ngươi trở thành Thần Tiêu phái một viên, cần gánh vác Thần Tiêu môn trách nhiệm. Tiêu Thị nhấp một miếng nước trà, nhẹ giọng trả lời. Nàng xem thấy Trần Dã, trong ánh mắt tràn đầy an bình. Trần Dã im lặng, hắn hiện tại xem như biết vì cái gì vừa mới bắt đầu Tiêu Thị nói tự mình biết môn phái lịch sử về sau sẽ hối hận. Nguyên lai tiếp nhận thần tiêu phái truyền thừa, thì mang ý nghĩa nhất định phải trừ ma vệ đạo. Tuy nhiên Trần Dã cảm thấy ba thuộc ngũ thánh cực nhạc giáo không nhất định là giết hại sinh linh ma đạo, nhưng nghe Tiêu Thị nói, thần tiêu phái cùng ba thuộc ngũ thánh cực nhạc giáo oán hận chất chứa đã sâu, không phải đơn giản một đôi lời chính đạo ma đạo liền có thể khai quát. Hiện tại phải chăng hối hận? Tiêu Thị nhìn lấy Trần Dã trên mặt có chút do dự thần sắc, hỏi. Trần Dã cười nói, một chút chuyện nhỏ, sẽ không để ý, dù sao hưởng thụ quyền lợi đồng thời cũng muốn gánh chịu cái quyền lợi này mang tới nghĩa vụ. Yên tâm đi, sự kiện này ta nhất định giúp đến cùng, dù nói thế nào, Qua Châu cũng là sư muội ta à. Sư muội? Tiêu Thị ngây ra một lúc, lập tức thanh lãnh trên gương mặt thế mà hiếm thấy nổi lên đỏ ửng. Trần Dã ngạc nhiên, nàng đây là thẹn thùng. Ta nói nàng là sư muội, giống như không có vấn đề gì a. Khụ khụ, hiện tại bắt đầu chuyển cho ngươi thần tiêu môn công pháp. Tiêu Thị rõ ràng khụ hai tiếng, tranh thủ thời gian chuyển ra chính sự để che giấu bối rối của mình. Trần Dã liền vội vàng gật đầu, tới đi, chúng ta giờ khắc này thật lâu rồi. Thần tiêu môn tu luyện phân nam nữ hai bộ công pháp, nam tính sở tu công pháp vì diễn khí kinh, coi trọng tiên nhân hợp nhất, khí cùng tâm hợp. Theo Tiêu Thị mà nói không ngừng xuất khẩu, bàn tay của nàng như mưa rơi đập vào Trần Dã toàn thân. Trần Dã lúc này đã hoàn toàn đờ đẫn, không chỉ là trên thân thể chết lặng, còn có trước mắt vô số văn tự như gió bao thổi vào trong đầu của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngay tại tiếp thu truyền thuyết cấp công pháp diễn khí kinh, khi tiến lên độ 10%. Giật mình, Trần Dã kịp phản ứng, ông trời của ta, nguyên lai là hệ thống đang giúp ta nhớ kỹ những công pháp này. Ta còn tưởng rằng gặp quỷ. Đương nhiên, Tiêu Thị mở miệng, không nên động, ta giúp ngươi khai thác kinh mạch. Ách, tốt. Trần Dã ngồi ở trên ghế salon, Tiêu Thị ngồi tại bàn trà đối diện. Rõ ràng không thấy được đối phương như thế nào xuất thủ, nhưng luôn cảm thấy có vô số đạo ấm áp kình phong bao quanh chính mình, trên thân rơi xuống như mưa rơi nhẹ nhẹ kim đâm cảm giác. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngay tại tiếp thu truyền thuyết cấp công pháp diễn khí kinh, khi tiến lên độ 30%. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngay tại tiếp thu truyền thuyết cấp công pháp diễn khí kinh, khi tiến lên độ 60%. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngay tại tiếp thu truyền thuyết cấp công pháp diễn khí kinh, khi tiến lên độ 100%, tiếp thu hoàn thành, đã sinh ra hệ thống đạo cụ, diễn khí kinh cả bộ. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Tiêu Thị cũng ngừng xuất trưởng. Hầu ngươi trước dựa theo ta trước đó nói công pháp tầng thứ nhất, chính mình tiêu hóa một chút. Tiêu Thị sắc mặt có chút tái nhợt, ngạch tóc mai đã bị mồ hôi thấm ướt, thở hồng hộc tựa như thoát lực. Nàng dặn dò xong về sau, liền lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thể lực. Trần Dã hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp phun ra. Hắn cảm giác quanh thân tựa như tắm rửa tại nắng ấm bên trong một dạng, vô cùng ấm áp, có lực. Đây chính là kinh mạch mở rộng chỗ tốt đi. Nghĩ đến, hắn cũng học Tiêu Thị bộ dáng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành lên trong đầu diễn khí kinh. Thượng tướng ngự địch, công áp duyên hấp, du tâm bị hình, minh ngục tăng thế. Sơ nhập minh thời, thiệt duyên thủ hấp, tị hấp thanh khí, dị an bị tâm. Cường chế nhi du tâm thái thanh chi thượng, ủy hình hà hữu chi hương, minh ngục vật thị, tự tăng tự thất, bất động kỳ tâm. Dục kích bất kích, thối binh tị địch. Tu ngã qua mâu, tự chiến phục ý. Đại bi chỉ lao, dưỡng ngã chỉ giật. Bị dục ngã động hĩ, ngã phản bất động, nhi thối thân di tị chỉ. Khí bất ma lộng, ngã trá vi lý khiếp chỉ hình, đại bị chỉ lao, di dưỡng ngã chỉ giật dã. Đạo hưng bằng lăng, ma binh nan chăn. Từ khởi kỳ trinh, xuất doanh, giao qua bất đấu, tư nhập minh minh. Dục thao di phá, ngã thành kiên cao, bế cố bất kinh. Thời phục phó địch, tất lăng nô địch. Ngã kim cư hạ, nhữ sử cư thượng, thượng diệt liễu liễu, bị nhiễu ngã chuyên, vô bất thắng giả. Khá lắm, vừa mới bắt đầu vẫn còn, cái này đến không phải liền là song tu chi đạo mà. Chương 131, kỳ quái tu luyện, hạ. Trần Dã trong lòng kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ, chắc không được thần tiêu phái muốn chia nam nữ hai bộ công pháp tu hành. Ý tứ đại khái là, để trong môn nam nữ kết làm đạo lữ, âm dương bổ sung, song song tinh tiến, đang thoải mái trong sự vui sướng đạt tới chân chính cao thâm cảnh giới. Cái này cùng thế tục khái niệm cũng không giống nhau, hoa long trên mặt đất, từ xưa thụ nho ra tư tưởng ảnh hưởng, cho rằng nam nữ hòa hợp chính là tư nhân xấu hổ sự tình, khó có thể mở miệng. Càng có thượng lưu thân sĩ đem về tại hổ lang hàng ngũ, nếu không tại sao nói hổ lang chi từ đây. Nhưng trên thực tế, nam hoan nữ ái vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhân loại chỗ lấy sinh sôi, sáng tạo, phát triển, không khỏi là tại một cái muốn chữ phía trên. Chỉ cần không phải làm tình, kỳ thật không có cái gì tốt khiêm kỳ. Trên một điểm này, thần tiêu phái tổ sư không thể nghi ngờ là nắm giữ siêu việt thời đại ánh mắt. Không muốn phân tâm, tinh tâm trải nghiệm công pháp ảo diệu, có thể hay không nhập môn ở đây một lần hành động. Đồng nhiên, bên hai vang lên Tiêu Thị thanh lãnh thanh âm. Trần Dã lúc này mới đình chỉ suy nghĩ lung tung, trong đầu hiện lên liên quan tới diễn khí kinh tin tức. Tỉ mỉ chỉnh lý, hắn mới cảm giác được cái này diễn khí kinh ỷ huyền bí chỗ. Diễn khí kinh chia làm khí kinh cùng diễn kinh. Khí kinh coi trọng nội luyện khí kình, rèn luyện thân thể. Tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đột phá đều có thân thể máy có thể lên đặc biệt đột phá. Diễn kinh thì bao hàm các loại chân khí vận dụng bí quyết pháp môn, như thần tiêu phái đặc hữu thần tiêu lôi pháp, cửu thiên trận pháp, kỳ khu phù lục chỉ thuật, còn có các loại đơn giản chiêu thức, được cho thâu tóm các loại môn lộ tổng cương. Nhưng nói tóm lại, công pháp bên trong giới thiệu chiêu thức không nhiều. Công pháp sáng tạo giả tại sau cùng có một câu một lời tóm gọn, gặp chiêu phá chiêu, công sát là hon. Thuật công pháp bá đạo. Cái này khiến Trần Dã vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới diễn khí kinh vậy mà như thế lợi hại. Cái này có thể để lực chiến đấu của hắn đề cao không ít, tiến quân thế giới mở mở a trận chung kết có năm chắc. Sau đó, Trần Dã bắt đầu lần theo công pháp chỉ dẫn, chậm rãi dẫn đạo thể nội cái kia mấy cái dòng nước ấm đi hướng công pháp bên trong giới thiệu kinh mạch. Khí hải, thiên trung, bách hội, giao chỉ. Thân thể các nơi huyệt đạo chậm rãi dấy lên ấm áp lực lượng, Trần Dã tâm thần cũng chậm chậm đắm chìm trong loại cảm giác thoải mái này bên trong. 10 phút đồng hồ, tầng thứ nhất, hai thính mắt tinh, hoàn thành. 20 phút, tầng thứ hai, người nhẹ như yến, hoàn thành. 30 phút, tầng thứ ba, biến nặng thành nhẹ nhàng, hoàn thành. Mãi cho đến sau một tiếng rưỡi, Trần Dã đã đến tầng thứ tư hướng tầng thứ năm đột phá cửa khẩu. Trần Dã chỉ cảm thấy trong thân thể giống như có một cái hỏa cầu thật lớn, không ngừng phóng thích nhiệt lượng, giống như muốn theo mỗi cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác phun không ra, những thứ này nhiệt lượng thì nín tại thể nội, để Trần Dã cảm giác mình giống như một cái phồng lên bóng cao su, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Khí kinh chia làm 9 tầng, người bình thường mỗi một tầng tu luyện chí ít cũng cần mấy ngày mấy đêm. Tiêu Thị vốn cho rằng Trần Dã nhập môn đều muốn luyện nhiều một hồi, liền đi phòng ngủ thu thập ít đồ. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều là đơn giản vận chuyển chân khí, cho dù gây ra rủi ro cũng sẽ không có vấn đề gì. Cùng lắm thì tán đi chính mình lưu tại chân khí trong cơ thể hắn, xem như lần này nhập môn thất bại. Quay đầu lại cho hắn quán chú một lần chân khí, lại vào một lần cửa chính là. Không ngờ Trần Dã tu luyện tiến bộ dũng mãnh, không bao lâu liền hoàn thành luyện đến tầng thứ năm cửa khẩu. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trên ghế salon, toàn thân bị nhiệt lượng bao khỏa. Từ xa nhìn lại, đành phải giống một cái to lớn màu trắng hơi nước bóng ở trên ghế salon, tản ra to lớn nhiệt lượng. Lại qua 10 phút đồng hồ, Tiêu Thị cuối cùng từ phòng ngủ đi ra. Đổi một bộ quần áo, nàng cảm giác giờ phút này nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hả? Làm sao nóng như vậy? Đôi mắt đẹp thoáng nhìn, trong nháy mắt hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tẩu hỏa nhập ma. Phất ống tay áo một cái, một cơn gió màu xanh lá quét đi Trần Dã quanh thân nhiệt khí. Nhìn lấy sắc mặt đỏ lên, chau mày Trần Dã, Tiêu Thị chấn kinh, đây là tu luyện đến tầng thứ tư kình lực mới sinh. Đến đón lấy cũng là tầng thứ năm kình lực phóng ra ngoài. Rất hiển nhiên, Trần Dã cũng là cắm ở nơi này không có thể đột phá. Nhưng trong cơ thể hắn mãnh liệt chân khí còn đang không ngừng bành trướng, căn bản không dừng được. Nếu như không thể kịp thời đột phá, nhất định sẽ thân thể nổ tung mà chết. Thế nhưng là, tầng này cũng phải cần mượn nhờ nữ tính âm nhu chi khí đi trung hòa nam tính thể nội cuồng bạo dương cương chân khí. Thế mà, cái này cửa khẩu, đi chỗ nào tìm nữ tính tu luyện giả? Nhìn lấy Trần Dã giống như đã bắt đầu rạn nứt ra thịt, từng kia từng sợi chân khí màu trắng như xương như ánh sáng, chậm rãi bay ra. Không tốt, đây là đến cực hạn. Tiêu Thị không biết Trần Dã tại cái trạng thái này đã chờ đợi bao lâu, nhưng rất hiển nhiên, hắn kiên trì không được bao lâu. Đột nhiên, Tiêu Thị cắn răng một cái, môi đỏ nhấp nhẹ, "Được rồi, tiện nghỉ ngươi cái tiểu hỗn đản." Nói, trắng thuần váy dài nhẹ nhàng xê dịch, đi vào Trần Dã bên người khoanh chân ngồi xuống. Song trường gỗ, Trần Dã tựa như một cái con quay, 90 độ điều cái phương hướng. Đến tận đây, hai người chính là ở trên ghế salon mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Tiêu Thị hít sâu một hơi, điều động trong đan điện số lượng không nhiều chân khí, hội tụ tại trong miệng. Thân người thất khiếu, hai mắt mũi miệng, duy miệng lớn nhất. Hiện tại loại thời giờ này, từ trên lưng thất tinh đài độ khí đã không kịp, chỉ có thể từ miệng nhập. Nhìn lấy Trần Dã trắng nõn khuôn mặt, giờ phút này đã đỏ tăng như máu. Tiêu Thị trong lòng thầm mắng, tiểu hỗn đản. Sau đó một cái phốc thân, trong hoàng hốt, toàn thân như thiêu như đốt, Trần Dã chỉ cảm thấy trong miệng một cỗ dồi dào thanh lương chi khí vọt tới, giống như trời nắng chang chang trải qua đại hạn hán chi trên đất một luồng cam tuyển, mới đầu không có ý nghĩa, có thể vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, liền lớn mạnh như mênh mông trường giang, mênh mông, an tĩnh, tuy nhiên to lớn lại an tĩnh vì phiến đại địa này mang đến một tia mát lạnh. Trong cơ thể mình đại hỏa cầu có cỗ lực lượng này gia trì, giống như trong nháy mắt biến đến cứng cỏi rất nhiều. Theo vừa mới bắt đầu dễ gãy thiết châm, biến thành tràn ngập bẻo dai thép chui, ra sức muốn đột phá thân thể tầng này sắc ngoài trói buộc. Rốt cục, tại một tiếng thanh thúy xoạt xoạt âm thanh bên trong, một cỗ màu trắng vũ khí mang theo cự lực tự Trần Dã quanh thân dâng lên mà ra. Oeng! Cửa sổ phá nát, chén trà tóe mở, vạc nước nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Hết thảy chung quanh yếu hốt chỉ vật đều là tại cái này không thể kiểm chế kình lực bên trong phá nát. Không biết qua bao lâu, hốt hoảng, Trần Dã theo trong sương mù tỉnh táo lại. Nhìn lấy trên người có chút y phục rách rưới, nhìn lại trước mặt nằm trên ghế salon sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh Tiêu Thị. Cái gì? Phát sinh chuyện gì chuyện? Chính mình là tu luyện cái công pháp, chẳng lẽ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sờ lên khóe miệng, còn giống như có một tia trong suốt ngủ nước. Cái này, xong, phạm sai lầm. Nhưng là, Trần Dã nhìn lấy đôi mắt đẹp khép kín Tiêu Thị, lúc này nằm trên ghế salon, một thân linh lung đường còn tại làm váy phát họa phía dưới như ẩn như hiện. Mặt tái nhợt gò má càng lộ ra thanh lãnh chi khí, tôn lên cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, giống như đây không phải nhân gian nữ tử, mà chính là chín tiên nữ trên trời. Giống như phạm vào không tệ sai lầm. Phi, nghĩ gì thế? Ta Trần mỗi người sao có thể phạm loại này sai lầm? Trần Dã cảm giác còn có chút áy náy, giống như tiết độc trong lòng một mảnh thuần khiết. Được rồi, hắn không phải là chính mình nghĩ như vậy. Vẫn là trước đem đối phương ôm vào phòng ngủ đi, miễn cho bên ngoài ở giữa cảm lạnh. Xem một chút trong phòng, vừa mới giống như rất kịch liệt, liền trên ban công dưa hấu lớn tiểu thủy vọt đều đánh nát. Thế mà, ngay tại hắn vừa muốn xoay người lại ôm đối phương lúc, Tiêu Thị thon dài lông mi nhẹ nhẹ run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra, sau đó, theo mê mang, đến một mặt chấn kinh mà nhìn xem đối phương. Trần Dã sững sờ tại nguyên chỗ, duy trì khom lưng tư thái, rút lui cũng không phải, tiếp tục ôm cũng không phải, chỉ có thể cười xấu hổ cười. Tiêu Bá, sư ân, tỷ tỷ ngươi còn đau không? Xong, cái này thật sự là bùn vàng rót xuống trong đũng quần, không phải xì cũng là xì. Chương 132, thủy chiều xuống. Tiêu Thị đầu tiên là sức sở, sau đó gương mặt này sinh đỏ ửng, dãy ruổi lấy đứng dậy, đẩy ra Trần Dã, máng cái gì đau, ngươi suy nghĩ gì? Thở dốc mấy hơi thở về sau, Tiêu Thị bình phục hạ tâm tình, mới tức giận nói, cái gì đều không phát sinh, chỉ là cho ngươi độ mấy ngụm chân khí. Nói đến đây, nàng đống nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, việc này tuyệt đối không thể cáo cùng người khác, qua châu cũng không được, không phải vậy ta thì phế đi công phu của ngươi, đem ngươi ném đến độc hạt trong giếng đi. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Thị quả thực là nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu hôn đàn này, chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn giống như là mình đoan uổng hắn giống như. Trần Gia bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể đứng tại chỗ giống như cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Không có cách nào a, chính mình đánh không lại nàng. Hiện tại song phương ràng buộc làm sâu sắc, có thể rõ ràng mà theo chân thực chi nhãn trông được đến, đối phương tổng hợp tố chất đạt đến kinh khủng 16.000. Ta mẹ nó, 16.000, giết chết ta không cùng giết chết một con côn trùng không sai biệt lắm. Hả? Tổng hợp tố chất? Không phải thân thể tố chất sao? Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Đỉnh chúc mừng ký chủ, cải biên nhiều người vật vốn có vận mệnh, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 2.000, khí vận giá trị 1.000, khí vận suy yếu thẻ ít 1, rút thưởng số lần ít 2. Đinh chúc mừng ký chủ, bởi vì ký chủ tu luyện nhập môn, thân thể tố chất đã canh tân vì tổng hợp tố chất. Tổng hợp tố chất đại biểu cá nhân tại trên lý luận chiến đấu lực cao thấp, bao quát cường độ thân thể, cường độ chất khí, phản ứng tốc độ, chiến đấu kỹ xảo chờ có thể định lượng số liệu, nhưng không bao gồm chiến đấu kinh nghiệm, tàn nhẫn hoặc yếu đuối tính cách chờ không ổn định nhân tố ngoài định mức tăng thêm. Mời ký chủ tự mình cân nhắc tham khảo. Đỉnh chúc mừng ký chủ, bởi vì ký chủ tiến độ tu luyện, ký chủ tổng hợp tố chất đã canh tân là nhất mới số liệu, mời xem xét. Theo hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhỏ rơi xuống, Trần Dã trước mặt bắn ra cái nhân số giá trị mặt bảng. Tính danh: Trần Dã. Giới tính: nam. Chủng tộc: nhân tộc. Tuổi tác: 20. Thiên mệnh giá trị: 26.000. Khí vận: 6.000. Danh vọng: 16.000. Tổng hợp tố chất: 10.022.000. Kỹ năng: nghệ thuật giám thưởng đại thành, đã đủ cấp, chân thực chi nhãn, thương nghiệp kỹ năng truyền tình, chiến đấu kỹ năng truyền tình, cao cấp ca sướng kỹ năng. Đạo cụ: rút thưởng số lần ít 5, khí vận suy yếu thẻ ít 2, tuyệt địa trị liệu thẻ. Ngoa tạo, tổng hợp tư chất tối cao số liệu thế mà đến 22.000. Hệ thống: 22.000 có phải hay không đại biểu cho có thể treo lên đánh 10 cái 2.200? Trần Giác ở trong lòng lặng yên hỏi. Đinh trả lời ký chủ, tổng hợp tố chất trị số cũng không phải là đơn giản toán cộng, vượt qua trị số càng nhiều mang ý nghĩa nghiền ép lực càng cường đại. 22.000 cao thủ có thể có lẽ nhẹ nhõm đánh bại 10 cái 20.000 cao thủ a, có lúc vượt qua yếu ớt 100 điểm trị số, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ đây. Ký chủ mời tiếp tục cố lên a, yêu yêu đát. Ừm, yêu yêu đát. Hả? Hệ thống thế mà lại yêu yêu đát. Trần Giác mộng bức 2 giây. Hệ thống này, thế mà như thế trí tuệ nhân tạo hóa. Hắn càng ngày càng cảm giác cái này hệ thống trí năng, giống như theo chính mình tăng lên, càng ngày càng nhân tính hóa. Hệ thống này tuyệt đối không phải đơn giản người máy đơn giản như vậy. Bất quá, đây đều là về sau cần chuyện phải suy tính. Nhìn lấy phần thưởng phong phú, Trần Gia đối với mình hôm nay làm quyết định này cảm thấy may mắn. Dùng một khối rơi mất tôn kính đổi là như thế nhiều khen thưởng, hắn cảm giác vô cùng đáng giá. Tối thiểu nhưng thì thân thể tố chất cái kia một hạng cải biến, cũng đủ để hình thành bay vọt về chất. Thân thể trước kia tố chất chỉ bất quá đơn thuần là chỉ thân thể cường kiện trình độ, bây giờ biến thành thân thể tổng hợp tố chất, về sau nhìn đối thủ số liệu cũng càng tinh xác. Về sau hắn lại để thăng cái này một lựa chọn, thu hoạch được tăng thêm liền không vẹn vẹn chỉ là thân thể tố chất tăng lên đơn giản như vậy, mà chính là một 12 bay vọt. Uy, ta nói cho ngươi, ngươi nhớ chưa? Bên hai chuyển đến Tiêu Thị thanh lãnh thanh âm. Trần Dã lấy lại tinh thần, gật đầu nói, nhớ kỹ. Tiêu Thị nhìn lấy Trần Dã dáng vẻ, liền biết vừa mới chính mình nhắc nhở hắn một chữ cũng không nghe lọt ai, cũng không thể tránh được, nâng chán nói, được rồi, ngươi thật tốt tu luyện, đợi hoàn toàn nắm giữ ngoại kình lại tu luyện tầng tiếp theo, xung quan thời điểm, bên cạnh vô cùng phải có nữ tử làm bạn. Biết hay không?
Biết.
Bất quá Tiêu Bá Mẫu, có thể hay không đem thần tiêu môn nữ tính công pháp cho ta một phần, ta muốn cho chúng nữ nhân của ta cũng tu luyện một chút, dạng này không liền có thể lấy cộng đồng tiến bộ sao? Trần Giác cười hì hì nói. Tiêu Thị thì là tức giận lườm hắn một cái, mới nói gọi sư mẫu, còn gọi Tiêu Bá Mẫu. Được rồi, dù sao bối phận không thay đổi. Tiêu Thị dứt khoát đem thần tiêu môn nữ tính công pháp diễn tế kinh cùng một chỗ cho Trần Giác. Còn ở lại đây làm gì, chẳng lẽ muốn lưu lại cơm nước xong xuôi? Tiêu Thị nhìn lấy sững sờ tại nguyên chỗ hai mắt xuất thần Trần Giác, bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Trần Giác vội vàng theo hệ thống mặt bảng phía trên thu hồi ánh mắt, hấp tấp rời đi. Vừa ra cửa, sau lưng cửa lón liền phịch một tiếng đóng lại. Ai, quá mạnh nữ nhân không dễ cho ca. Trần Gia bất đắc dĩ đậu đen rau muốn một câu. Phía sau cửa đống nhiên đãng xuất một cỗ chân khí, đem Trần Gia trực tiếp đẩy đi xuống cầu thang. Ai, kém chút một cái không có dừng chân quẳng xuống. Thật là, nữ nhân, thì là hẹp hỏi. Trần Gia đậu đen rau muốn lấy, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Lần này không chỉ có thu được công pháp truyền thừa, liền nữ tính công pháp cũng đoạt tới tay. Nhìn lấy sắc trời còn sớm, không kịp chờ đợi muốn đi tìm Tô Nhiễm Nhiễm, để cho nàng tu luyện một chút thử một chút. Trần Gia mở ra xe đua đi trước thay quần áo khác. Sau đó liền hướng Tinh Hải Giải Trí chạy tới, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trên đường cái dòng xe cộ như rồng, trong lòng có chút tiến tĩnh, cũng không biết Nhiễm Nhiễm gần nhất còn bận bịu thong thả. Tinh Hải Giải Trí gần đây tại làng giải trí lẫn vào có thể nói là phong sinh thủy khởi, theo Âu Dương Tuyết Mộ nữ hát chính video đại hỏa, đến gần nhất dẫn chương trình mang hàng đứng đầu, càng tiếp thụ lục thể dạng này đại khoa huyền IT, trong lúc nhất thời, trong nước các đại xã giao áp đầu đều là Tinh Hải Giải Trí. Đại thụ tốt bình luận đồng thời, công ty giá thị trường cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, liền là chính mình ra ra cũng thường xuyên tán thưởng nàng là như thế nào tài giỏi. Không biết nha đầu này nhìn đến ta có thể hay không cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Dạ nghĩ đến Tô Nhiễm Nhiễm thần sắc, không khỏi lộ ra nụ cười. Theo dòng xe cộ tụ hợp vào chủ đạo, không bao lâu liền có thể nhìn đến một tòa thương vụ cao ốc. Chương 133, Hoàng Hải Phong 3, 1. Chính vào buổi trưa. Trời đông giá rét, ánh sáng mặt trời tuy nhiên long lanh, nhưng gió rét thấu xương vẫn như cũ khiến người ta không nguyện ý đi lại. Thêm nữa phần lớn người chính là tại nghỉ trưa thời điểm, cho nên trên đường cái xe mặc dù nhiều, nhưng ven đường lại không có mấy cái người đi đường. Văn phòng đỉnh chóp treo Tinh Hải Giải Trí bảng hiệu, Trần Dạ dừng xe ở bãi đỗ xe một chỗ ngóc ngách, sau đó liền hướng công ty đi đến. Còn chưa chờ Trần Dã đi mấy bước, liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến nữ tử tiếng mắng. Các ngươi làm gì? Lan đi. Ta nói mỹ nữ, gặp nhau cũng là duyên phận, lưu lại cái phương thức liên lạc, các ca ca cũng tốt tại ngươi tịch mịch thời điểm tới tìm ngươi đúng không? Không cho chạm vào ta, không phải vậy ta thì hô người. Hô người? Muội muội thật sự là quá khôi hài. Ngươi nhìn chung quanh nơi này nào có người cũng nguyện ý đến xen vào việc của người khác, đi, bồi ca mấy cái uống vài chén. Sau đó là một đám nam tử nghiện tiếng cười. Nghe thanh âm này quen tai, Trần Dã nhanh đi hai bước, chuyển qua chỗ ngoặt hướng thanh âm kia nhìn qua. Hoắc, đây không phải màu đen đại mỹ nữ Cố Liên nha. Hắn không khỏi kích động lông mày, lộ ra ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Cố Liên cũng nhìn thấy Trần Dã. Tiểu mỹ nữ, đang nhìn cái gì? Mây tên lưu manh rũ cụp lấy đầu, theo Cố Liên ánh mắt quay đầu nhìn tới. Trần Dã lại phất phất tay, quái gì, các ngươi tiếp tục. Nói, thế mà quay người muốn đi. Cố Liên lại gấp, tức giận đến dậm chân, Trần sắc quỷ, ngươi thế mà vong ân phụ nghĩa. Trần Dã buông tay, ta làm sao vong ân phụ nghĩa, ngươi cùng bọn này tiểu ca tán tỉnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cố Liên tức giận đến kém chút một hơi không có lên đến, ngươi cùng Tô Nhiệm Nhiệm ở phòng nghỉ cái kia thời điểm, vẫn là ta đem cửa, bây giờ nhìn ta bị như thế của giỡn, thế mà xoay người rời đi, ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Trần Dã im lặng, cái này vong ân phụ nghĩa rồi. Đám kia lưu manh ngược lại không vui, chỉ Trần Dã nói, tiểu tử, xem ra ngươi cùng mỹ nữ này nhận biết ta, thế nào, nghĩ ra đầu. Trần Dã nhìn đều không mắt nhìn thẳng đám côn đồ này liếc một chút, tùy ý nói, không muốn, các ngươi tùy tiện chơi. Cố Liên nghiến răng nghiến lợi, Trần, cậu. Đám kia lưu manh liếc nhau, cơ lấy hai cây côn chỉ Trần Dã, tiểu tử, nhìn ngươi mặc rất có phái đoàn, đại khái có chút món tiền nhỏ, khuyên ngươi trại vị thành niên các đại gia nhàn sự, không có việc gì nắm chặt lăn, không phải vậy muốn ngươi để mặt. Hắn đánh giá mấy cái tên côn đồ, trong ánh mắt lóe qua một tia sát ý, nhưng lại giống là nghĩ đến cái gì, cái kia cố sát ý thoáng qua tức thì. Trần Dã mắt nhìn Cố Liên, cười nói, tốt, lập tức đi ngay. Nói xong, coi là thật quay người rời đi. Nhìn lấy Trần Dã biến mất tại chỗ ngoặt, Cố Liên triệt để luống cuống. Trần Dã, tên vương bắt đàn này, thật cứ đi như thế. Lúc này, bên hai vang lên mấy tên lưu manh âm hiểm cười, hắc hắc, đại mỹ nữ, còn tìm bộ dáng đâu, người ta đều đi, không dựa vào được, không bằng tới các ca ca trong lực, để các ca ca dựa vào khẽ dựa. Ha ha ha. Nói, một tên lưu manh đưa tay sờ về phía Cố Liên trước ngực dao động, lại bị Cố Liên vung ra văn kiện trong tay túi mở ra. Cút. Lan a. Cố Liên một bên lui lại một bên mắng to. Ma Đức, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử hôm nay thì trời định ngươi. Nhìn lấy như thế chính điểm bạn gái, sao có thể tùy tiện buông tha. Mấy tên lưu manh lúc này triển khai tay chân, liền muốn nhào lên. Đông nhiên, một bóng người lướt qua, vừa mới cái kia công tử nhà giàu ca không biết cái gì thời điểm lại xuất hiện ở trước người bọn họ, vừa vặn chặn cước bộ của bọn hắn. Trần Dã thân hình cao lớn, nhìn xuống mấy tên gầy yếu tiểu côn đồ, cười nhạt nói, ta nghĩ, như thế rời đi giống như có chút không thích hợp. Bọn côn đồ liếc nhau, bọn họ nhìn Trần Dã thân hình cao lớn cũng không tiện gây, liền hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Trần Dã cười, đương nhiên là chặt tay à, không phải vậy sao có thể xứng đáng bạn gái của ta bị ủy khuất. Bọn côn đồ sững sờ, vốn cho rằng đối phương sẽ lấy chút tiền đi ra cầu buông tha, không nghĩ tới lại còn nói chuyện cứng như vậy khí. Mấy người không khỏi cả giận nói, thả mẹ ngươi chó dám thối, ngươi mẹ nó cũng xứng. A. Chửi rủa tên kia lưu manh trực tiếp bị Trần Dã một chân đạp trúng cái bụng, bay lên không trung bay ra ngoài. Giữa không trung miệng phun máu tươi, mang theo chút nội tạng khối vụn, lăng không bay mười mấy mét sau phổ thông rơi xuống đất. Nửa ngày, một chút tiếng vang không có, chỉ có yếu ớt tiếng thở dốc, mắt thấy không chết cũng tàn phế phế đi. Còn lại mây tên lưu manh nhất thời tâm kinh đảm hàn, không còn dây dưa tâm tư, xoay người chạy. Cứu mạng a, cứu mạng a. Vừa chạy vừa hô. Nhưng bọn hắn cũng biết, chỗ tại loại này địa phương không người đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, chung quanh căn bản không ai. Trần Dã thâm trầm cười một tiếng, hắc hắc, hô đi, các ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được. Sau đó, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cạch cạch cạch. Vài tiếng giòn vang sau đó, mấy tên lưu manh nguyên một đám tất cả đều nằm trên mặt đất, ôm lấy vặn vẹo vốn con cổ tay không ngừng thống khổ kêu rên. Trần Dã tiện tay vứt xuống một xấp tiền mặt, cút đi, tìm một chỗ đem người kia cứu sống, không phải vậy các ngươi đều muốn bị kiện. Sau đó, tại Cố Liên rung động trong ánh mắt, một thanh ôm trầm nàng, tiêu sái rời đi. Ngươi dạng này, có thể hay không quá tàn nhẫn? Cố Liên tùy ý Trần Dã ôm, nao tử còn có chút chuyện không đến, có chút ngây ngốc hỏi. Trần Dã cười, có cái gì tốt thương hại bọn hắn, một đám không chuyện ác nào không làm lưu manh, không biết đã làm qua bao nhiêu chuyện xấu, không có giết chết bọn họ tính toán tốt. Cái kia nằm trên mặt đất sẽ không chết. Cố Liên nhớ tới ban đầu bị Trần Dã đá ra nội tạng khối vụn tên côn đồ kia, thì cảm giác có chút buồn nôn. Trần Dã lắc đầu, sẽ không, khoản tiền kia đầy đủ cứu sống hắn, ta gọi bảo an đi xử lý, không chết được người. Cố Liên lúc này mới có chút hồ đồ gật đầu. Lập tức, cảm giác trên mông một bàn tay lớn nhẹ véo nhẹ nắm, một cỗ điện giật cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. A, ngươi làm gì? Cố Liên đẩy ra Trần Dã, lúc này mới ý thức được Trần Dã một mực tại ăn nàng đậu hũ. Trần Dã thì nhún vai biểu thị bất đắc dĩ, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi liền câu cảm ơn đều không có, ta thu chút lợi tức thế nào? Cố Liên mở lặng, ngươi đây coi như là đưa ta thay ngươi đem cửa nhân tình, sao có thể xem như giúp đỡ? Trần Dã duỗi ra bốn ngón tay, ta vừa mới thế nhưng là gậy 4 vạn khối tiền a, số tiền này đầy đủ ngươi nhìn mấy chục lần cửa lớn đi. Cố Liên không phản đối, chỉ có thể nghiên răng nghiên lợi, ngươi nói thật giống như có đạo lý. Trần Dã vô bàn tay một cái, đúng không, cho nên nhanh lại để cho ta xoa bóp xéo đi. Cố Liên chỗ nào không biết Trần Dã đây là thuận cột lên tây, tranh thủ thời gian mở ra ma chảo của hắn. Trần Dã cười thu hồi móng vuốt, hỏi lại, nói ngươi vì sao lại đến bãi đỗ xe, ngươi hẳn không có xe đi. Hắn nhớ đến Cố Liên chỉ là mở qua xe của công ty, nhưng là công ty hai chiếc xe bus đều là tại cửa chính chỗ đó ngừng lại. Bãi đỗ xe nơi này đều là các vị nhân viên xe riêng. Nói đến đây, Cố Liên ánh mắt nhất ảm, nói ra, kỳ thật, bọn họ không phải lưu manh.
Ừm.
Trần Dạ nhíu mày, lời này có ý tứ gì? Cố Liên vốn là không muốn nói, nàng không phải loại kia mềm yếu nữ nhân, nhưng không biết vì cái gì, nàng hiện tại rất muốn tìm người trước mặt này thổ lộ hết. Do dự một chút, vẫn là thở dài, chỉ cách đó không xa quán cà phê nói, đến đó nói đi. Dù sao Trần Dạ không nội tại nhất thời đi tìm Tô Nhiễm Nhiễm, dứt khoát theo nàng đi công ty bên cạnh quán cà phê. Chương 134, Hoàng Hải Phong 3, 2. Quán cà phê thì ở công ty văn phòng hàng xóm, công ty ở chỗ này làm có số thẻ, sẽ cố định vì nhân viên cấp cho thẻ mua sắm, cũng coi là công ty vì nhân viên cung cấp nghỉ dưỡng phúc lợi. Hai người tại quán cà phê ngồi xuống, Cố Liên tùy tiện điểm một ít gì đó. Hiện tại chính là thời gian nghỉ trưa, trong quán cà phê cũng không có nhiều người. Hai người ngồi tại một chỗ góc hẻo lánh, lẫn nhau nhìn đối phương. Cố Liên cái kia chân bóng bờ môi bị cắn mọc răng ấn. Nàng lấy hết dũng khí về sau, thì hướng Trần Dã nói rõ chính mình gần nhất gặp phải phiền phức. Nguyên lai Cố Liên từng tại thành phố Hoàng Hải lúc đi học, trong nhà phụ mẫu bởi vì bệnh nặng nhu cầu cấp bách cứu mạng tiền. Tuy nhiên tại nhiều mặt bằng hữu thân thích trợ giúp phía dưới chủ đến một chút từ thiện, nhưng là còn thiếu rất nhiều, cùng đường mặt lộ phía dưới, Cố Liên chỉ có thể mượn nhiều bút cho vay. Vốn cho là mình đi ra công tác sau liền có thể chậm rãi hoàn lại xong. Ai biết, những cái kia cho vay tiền người muốn lợi tức kinh người, mỗi tháng lợi tức đều bị nàng có chút khó có thể chịu đựng. Cho dù là nàng hiện tại đã trả hết đại bộ phận, có thể còn lại cho vay cũng đủ để làm đến con số kinh khủng. Cố Liên thực sự bất lực hoàn lại. Trần Dã kỳ quái, ngươi là mượn vay nặng lãi. Cái này ly kỳ, Cố Liên không giống như là người không có đầu óc như vậy, làm sao lại đi tìm đầu đường trên cột điện vay nặng lãi miếng quảng cáo đâu? Cố Liên tự giễu cười một tiếng, không phải vay nặng lãi lại so vay nặng lãi càng đáng sợ. Khi đó không có bước vào xã hội, vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu nhiều như vậy, trên hợp đồng viết không phải vay nặng lãi lãi suất, là lãi suất tăng trưởng dẫn. Ồ, còn có loại này cho vay. Trần Dã cảm thấy hiếm lạ. Trên hợp đồng viết từ trước đến nay đều là vay nặng lãi lãi suất, có thể lãi suất bình thường là bậc thang thức tăng trưởng, mà lại là cố định. Như loại này hàng năm hiện lên tăng tốc độ thức tăng trưởng lãi suất còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Dã, cái kia ngươi khi đó mượn bao nhiêu? Trả bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu? Cố Liên dưới bàn 10 ngón xoắn cùng một chỗ, cắn răng nói, mượn 30 vạn, trả 50 vạn, còn lại 300 vạn. Ngoa tạo. Cái này lãi suất. Liên Trần Dã loại này hắc tâm thương nhân cũng không khỏi âm thầm hít vào một hơi, ngược lại không phải là nói 200 vạn rất nhiều, mà chính là cái này lãi suất cao khủng bố. Tính toán Cố Liên cùng Tô Nhiễm Nhiễm không chênh lệch nhiều, cái kia cũng bất quá là 24 25 tuổi đi, mượn tiền thời điểm hẳn là cao trung đến đại học mùa hè kia đi. Cái này mẹ nó mới 5 6 năm, 30 vạn biến 350 vạn. Thật là tiểu đao đâm cái mông, mở con mắt. Trần Dã bất lực đầu đen rau muống, như thế vô lý cho vay hợp đồng, ngươi sẽ không đi khiếu nại bọn họ sao? Dựa theo Cố Liên IQ, đơn giản như vậy siêu vay nặng lãi, nàng cần phải đã sớm động dùng pháp luật hoặc cá nhân thủ đoạn thu thập thỏa đáng mới là. Vì cái gì hiện tại hết lần này đến lần khác bị lưu manh quấy rầy đây? Cố Liên lại bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi không biết, bọn họ cũng không phải là đơn giản vay nặng lãi tổ chức. Đó lấy, nàng thở dài, ta căn bản không biết bọn họ ở đâu, cũng không biết bọn họ thân phận chân thật, ta mỗi ngày mở mắt ra liền thấy bọn họ thúc thu tin nhắn, mỗi ngày đi ngủ trước đều sẽ tiếp vào bọn họ uy hiếp điện thoại. Bọn họ thậm chí nói còn muốn tra ra người nhà của ta, đến trong nhà của ta đi cưỡng ép muốn nợ, có rất nhiều lần bọn họ phái người cầm lấy dao ngăn ở đường ta về nhà phía trên, ta báo qua cảnh, nhưng cảnh sát cũng nói không có cách nào. Cố Liên nói, thanh âm không khỏi thấp chìm xuống. Trần Dã nghe trong lòng cảm giác nặng nề. Thủ đoạn này đã vượt qua vay nặng lãi tổ chức đi. Cho nên, ngươi mỗi tháng lợi tức là bao nhiêu? Trần Dã tò mò hỏi. Cố Liên nhìn chằm chằm Trần Dã nhìn trong chốc lát, sau đó nhỏ giọng báo ra một vài. Trần Dã nghe được số này, không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Ngón tay hắn đánh lây cái bàn, ánh mắt lộ ra xa xăm. Không cần trả lại, sự kiện này ta giúp ngươi giải quyết. Không chỉ có không cần trả, ngược lại là bọn họ còn thiếu ngươi. Ta. Cố Liên trời sinh quật cường để cho nàng bản năng muốn tự tuyệt. Nhưng là nàng đã bị vay nặng lãi ép tới không thở nổi, hiện tại lại là nghe Trần Dã trầm ổn thanh tuyến. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng cái kia một bức tường cao trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên bản ép tới nàng hít thở không thông đá lớn, cứ như vậy tại hắn răm ba câu bên trong rơi xuống. Giống như đã giải quyết vấn đề, nàng đột nhiên rất muốn khóc, muốn thống thống khoái khoái khóc lớn một trận. Tình cảm xông lên đầu, hốc mắt của nàng nhỏ bắt đầu nóng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, những sự tình này ngươi hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến. Cố Liên mắt đỏ vành mắt cắn răng, ngoan chứ tâm nói ra câu nói này. Tuy nhiên nàng biết Trần Dã hoàn toàn có năng lực giúp nàng giải quyết cái phiền phức này. Nhưng là, nàng cùng Trần Dã vô thân vô cố, Trần Dã như thế giúp nàng, nàng thực sự không thể báo đáp. Nàng tuy nhiên sợ hãi đám kia vay nặng lãi người, nhưng là nàng càng không muốn thiếu Trần Dã nhân tình. Không biết vì cái ý cũng là không muốn thiếu. Thiếu người nào đều có thể, cũng là không muốn thiếu hắn. Trần Dã lại bị bất thình lình cự tuyệt cho làm không biết làm sao. Hiếu Kỳ nói, vì cái gì? Là sợ ta để ngươi lấy thân báo đáp. Cố Liên nắm chặt 10 ngón, có chút tức giận. Chính mình là lo lắng hắn gặp phải phiền phức, hắn làm sao còn băn khoăn những chuyện này. Lúc này im lặng, ta chỉ là sợ ngươi phiền phức, ngươi phải biết, bọn họ không phải đơn giản vay nặng lãi, bọn họ sau lưng đều có hắc đạo cái bóng, ta biết ngươi là hảo môn đại thiếu, cũng biết công phu của ngươi bất phàm, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, ngươi vạn nhất. Ôi, ta nói đại mỹ nữ, cái này ngài thì khỏi phải lo lắng, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc sau đó báo đáp thế nào ta đi. Trần Dã bất đắc dĩ nói ra, vẫn không quên cho nàng đưa khăn giấy, lau một chút, ngụm nước đều theo khóe mắt chảy ra. Phi, ngươi khóe mắt mới chảy nước miếng. Cố Liên cũng bị hắn cái này đánh thú làm đến nín khóc mỉm cười. Trần Dã cười nói, ngươi còn nhớ đến lúc ấy cho vay người phương thức liên lạc sao?
Nhớ đến, là thành phố Hoàng Hải một tên vay mượn môi giới thường, dãy số còn tại ta điện thoại di động bên trong.
Cố Liên gấp vội vàng gật đầu. Chợt lại muốn nói cái gì, lại bị Trần Dã khoát tay đánh gãy. Ngươi chẳng lẽ muốn cha mẹ ngươi tiếp tục sinh hoạt tại loại nguy cơ này trong bóng râm? Ngươi không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải vì bọn họ suy nghĩ một chút. Vạn nhất những tên côn đồ kia thật tìm tới bọn họ làm sao bây giờ?
Trần Dã mà nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói đến Cố Liên đấy lòng hoảng sợ nảy sinh, suy nghĩ một chút loại tràng cảnh đó đã cảm thấy toàn thân run rẩy không thôi.
Cái kia, vậy coi như ta thiếu ngươi,
tiền ta sẽ trả đưa cho ngươi.
Cố Liên vẫn là quật cường phải nhớ phía dưới Trần Dã nhân tình này, tương lai có cơ hội nhất định sẽ trả cho hắn.
Trần Dã cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, ta cũng không có nói muốn cho đám người kia tiền. Nhân tình ngược lại là có thể chút thiếu.
Chương 135, Hoàng Hải Phong 3.
Không phải trả tiền, ngươi chẳng lẽ muốn?
Cố Liên nhíu mày.
Nếu như không phải trả tiền cũng là bạo lực giải quyết vấn đề.
Nàng biết Trần Thị gia đại nghiệp đại, nhưng đây chẳng qua là tại giới kinh doanh vòng tròn bên trong. Một khi liên lụy đến hắc bang tranh đấu, Trần Thị chưa hẳn có thể ở trong đó lấy đến chỗ tốt, huống chi Trần Dã hiện tại còn không phải Trần gia gia chủ.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hôm nay liền lên đường đi Hoàng Hải thành phố.
Ngươi ở công ty bên kia muốn hay không trước hết mời giả?
Trần Dã hỏi.
Ừm, ta cùng Nhiễm Nhiễm nói một chút.
Cố Liên vội vàng mở ra điện thoại di động, hướng Tô Nhiễm Nhiễm phát cái ra ngoài tin tức.
Đợi đến Tô Nhiễm Nhiễm sau khi đồng ý, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Trần Dã, chúng ta đi thôi.
Đường cao tốc phía trên, cải tiến Bentley nhanh như điện chớp.
Trần Dã cùng Cố Liên ngồi tại độc lập đi ra chỗ ngồi phía sau, chậm rãi uống trà.
Ngươi thật giống như rất thích uống trà.
Cố Liên chú ý tới, Trần Dã tựa hồ không hề giống Tô Nhiễm Nhiễm trước kia nhắc lên như thế thích uống vui vẻ, mà chính là như cái trung lão niên người một dạng ưa thích nhàn nhã uống trà.
Trần Dã cười nói, trà có thể dưỡng thân, âm dạ dày dưỡng tỳ, sáng sớm sau khi ăn xong một ly trà, ôn dưỡng tâm thần, tăng lên thần thủy.
Cố Liên lập tức bắt lấy trọng điểm, tăng lên thần thủy.
Ngươi thận không tốt sao?
Khụ khụ.
Cái này hỏi một chút kém chút đem Trần Dã sắp chết, tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống, thở phào.
Nguy hiểm thật, kém chút liền trở thành cái thứ nhất bị nước trà sặc chết người tu hành.
Nữ nhân này, cái gì náo tử?
Bản thiếu gia là như vậy hư người sao?
Lại nói, gần nhất lại không đi tìm Nhiễm Nhiễm phiền phức, làm sao lại hư đây?
Cho nên hắn lập tức nghiêm túc ổn nắn, nói ra, tăng lên thận thủy chỉ là dưỡng thận một loại thao tác, không phải nhất định muốn thận hư mới có thể làm.
Mà lại, ta nói uống trà công hiệu, ngươi nghĩ gì thế?
Cố Liên mặt đỏ lên, lập tức gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.
Có điều, ngươi muốn là lại như thế dụ hoặc ta đoán chừng lập tức liền muốn thận hư.
Nói, Trần Dã liếc qua Cố Liên cặp kia vớ đen đồi chân dài.
Cố Liên lập tức co rụt lại chân, tự kiều tự sân nói, ta đây là.
Ngươi còn như vậy, ta thì cùng Nhiễm Nhiễm cáo trạng.
Này, nàng một dạng cho ta mò.
Không chỉ chân, còn có.
Không biết xấu hổ.
Trong xe nhất thời náo nhiệt lên, hai người đấu lấy miệng, xe hướng Hoàng Hải thành phố chạy tới.
Đi vào Hoàng Hải thành phố lúc đã là hơn 10 giờ đêm.
Trần Dã mở hai gian phòng, hắn cùng Cố Liên một người một gian ở trong đó nghỉ ngơi.
Đến mức tài xế khối sắt, hắn kiên quyết muốn thủ trong xe, Trần Dã cũng không tiện miễn cưỡng.
Trong khách sạn, một phen rửa mặt sau đó, Cố Liên bọc lấy áo tắm đem chính mình ném trên giường.
Nàng nhìn trần nhà, nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, vẫn như cũ cảm giác rất thần kỳ.
Trần Dã loại này công tử nhà giàu thế mà lại để ý cuộc sống của nàng.
Cái kia đã từng nàng coi là ác mộng, bây giờ thì khinh địch như vậy tán đi.
Đặt ở nàng trong lòng đá lớn giống như lập tức liền muốn dịch chuyển khỏi, nàng cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.
Nhưng là, nàng muốn làm sao hồi báo Trần Dã đâu?
Hiện tại nàng nên đón mới phiền não.
Bất quá so sánh với bạo lực thúc thu vay nặng lãi bọn côn đồ, nợ một thân tình đã lộ ra đến vô cùng quý giá.
Chuyện bây giờ hướng đi càng làm cho nàng vô cùng an tâm.
Hết thảy phát triển, liền như là trong tiểu thuyết tình tiết đồng dạng.
Leng keng.
Điện thoại di động đến tin nhắn tiếng chuông vang lên.
Cố Liên mở ra điện thoại di động xem xét, phía trên là cho vay tiền người uy hiếp.
Đừng tưởng rằng ngươi không tiếp điện thoại liền có thể tránh thoát được, chúng ta đã tra được ngươi ở đầu công tác.
Nếu như ngươi không muốn vứt bỏ làm việc, thì thành thật thật trả tiền.
Ha ha, nếu như trả không nổi, chúng ta vẫn còn có phương thức có thể thương lượng.
Không bằng ngươi đến 20 địa điểm, chúng ta gặp mặt một lần.
Nhìn đến tin nhắn bên trong âu ngôn với ngữ, Cố Liên rốt cuộc không có trước kia cái kia cỗ tâm tình bị đè nén.
Nàng đưa điện thoại di động ném sang một bên, bọc lấy chăn mền yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến ngày thứ hai, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Cố Liên mới mơ mơ màng màng đứng dậy đi mở cửa.
Nắng đã chiếu đến đít, nắm chặt rời giường ăn điểm tâm.
Chúng ta còn muốn làm chính sự, làm sao ngươi cái này chính chủ so ta còn nhẹ nhõm.
Ngoài cửa Trần Dã cười nói, chỉ thấy một thân áo tắm Cố Liên mở cửa ra.
Ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị Cố Liên đầy đặn đường cong hấp dẫn.
Nha,
ông trời ơi.
Nhìn một cái, vĩ đại ạ Phở Ô Đích, nhìn xem cái này vĩ ngạn ngọn núi, tựa như ổ lim tỷ ạ đỉnh đường cong một dạng mỹ lệ mê người.
Trần Dã ánh mắt nhịn không được tại cái kia đồi núi phía trên dừng lại lâu hơn một chút.
Cố Liên nhìn đến ánh mắt của hắn lúc mới phản ứng được, chính mình thế mà còn mặc lấy một thân áo tắm.
Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, bịch một tiếng đem cửa hung hăng đóng lại, kém chút thì đụng phải Trần Dã cái mũi.
Thứ, nhìn xem cũng sẽ không rơi khối thịt.
Trần Dã bất đắc dĩ cười, hồi tưởng lại cái kia kinh người phân lượng không khỏi cảm thán một tiếng, không nghĩ tới không chỉ chân dài, gấu cũng vẫn rất có tài liệu.
Ngươi nói cái gì?
Lần nữa mở cửa, Cố Liên chợt nhìn Trần Dã liếc một chút, một bên cắt tỉa tóc mình một bên đi ra.
Đây chính là nàng ngày thường buôn dầu, định chế chức nghiệp váy đều đến đầu gối, cũng ngăn không được vớ đen cặp đùi đẹp tán phát mị lực.
Nếu là không xuyên định chế sáo trang, liền gấu đều che không được.
Tại đại học thời điểm, cả ngày đi trên đường đều có thể bị chụp ảnh.
Khen ngươi đây,
Trần Dã nói ra.
Tin ngươi mới có quỷ, đều có Nhiễm Nhiễm còn không vừa lòng, hòa tâm nam nhân.
Ai, không thể nói như thế,
ta chỉ là đơn thuần theo nghệ thuật góc độ đi thưởng thức thôi, lại không có động thủ ngắt lấy. Ngươi cũng không thể tùy tiện nói xấu ta. Trần Dã giải thích. Hai người náo nhiệt nói chuyện, tại trong khách sạn đem bữa sáng giải quyết. Chờ thu thập xong đồ vật, theo Cố Liên chỉ dẫn, bọn họ đi vào Hoàng Hải thành phố một chỗ dưới lòng đất thị trường giao dịch. Nói là thị trường, nhưng thật ra là ở vào Hoàng Hải thành phố vùng ngoại ô một chỗ hiện đại hóa thôn trấn nhỏ. Hiện đại hóa cũng bất quá là cửa hàng đường bê tông, ngẫu nhiên ở chung quanh còn có thể nhìn đến chồng chất tại ven đường tuổi. Không có nhà cao tầng, nhiều nhất là 2-3 tầng nhà trước nhà lầu, dọc theo đường có gọi bán điểm tâm bãi nhỏ, trước gian hàng bốc hơi nóng, còn có cơi xe đi bộ giao hàng đậu hũ lao nhân. Nơi này tuy nhiên vắng vẻ, nhưng người lại không ít. Tự nhiên các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý đều có thể ở chỗ này tìm được. Vay nặng lãi bản là thuộc về phi pháp cho vay, tự nhiên cũng sẽ không bày ở quang minh chính đại địa phương. Phía trước giao lộ chật hẹp, Trần Dã để khối sắt lái xe ở chỗ này chờ, hắn cùng Cố Liên đi hướng đường tắt. Vòng qua mấy cái giao lộ, đi vào một đầu hẹp dài đường tắt hai bên đều là đánh lấy vay mượn, đủ tắm, làm chứng miếng quảng cáo dán giấy. Cũng là cái kia một nhà, ta cũng chỉ biết bọn hắn. Tối hôm qua cái kia điện thoại còn gửi nhắn tin để cho ta tới nơi này. Cố Liên chỉ một nhà xem như rộng rãi bề ngoài, cắn răng nói ra. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Trần Dã cũng không nhiều lời, vỗ vỗ màu đen áo khoác dài, mang theo Cố Liên thì đi vào nhà này tư nhân công ty cho vay. Nhìn lấy nhà này cửa hàng bên trong tình huống, nóng trên lò nấu lấy trứng gà. Ba năm cái tiểu thanh niên tại bên cạnh lò lửa, chính vây quanh cái bàn là to đánh bài. Xoạt xoạt. Song sắt cửa đẩy ra, gió lạnh xông vào, mấy người sợ run cả người. Người nào mẹ nó không có mắt, không biết lão tử. Ai ú ta xoa cái kia, ngoa tảo. Cô nàng chính a. Đương đầu cái kia nhuộm tóc vàng tiểu thanh niên vốn định mắng to, nhưng khi nhìn đến một thân dài khoảng trắng như tuyết áo lông Cố Liên lúc, lập tức mặt mày hớn hở. Đó lấy, mấy cái kia tóc tím, lông trắng, tóc xanh cũng đều nhìn qua. Ta dọn thân nương a, đại mỹ nhân a. Mỹ nữ, đến làm cái gì nghiệp vụ? Nhìn đến Tịnh Lệ Cố Liên lúc, mấy người phát ra chật chật tiếng cười, còn có khinh bạc tiếng huýt sáo. Lúc này, Trần Dã đi đến, ánh mắt lợi hại liếc nhìn toàn phòng. Cao lớn dáng người tăng thêm khuất bóng cảm giác áp bách, để mấy người tiếng cười trong nháy mắt chỉ trệ, tim như gặp phải trọng kích. Vàng tím trắng tóc xanh bỗng nhiên cùng nhau che ở ngực, kịch liệt hô hấp. Mẹ của ta ơi, vừa vặn giống bỗng nhiên hít thở không thông một chút. Ta cũng giống vậy. Ngồi ở trên ghế salon bản lão bản nhìn đến tiên đến hai người, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi, không biết hai vị là tới làm cái gì. Chương 136, Hoàng Hải Phong 3, 4. Các ngươi nơi này là công ty cho vay sao? Trần Dã nhìn chung quanh một chút, theo miệng hỏi. Đương nhiên, dù là ngươi là không hợp đồng, chúng ta cũng có thể cho ngươi mượn tiền. Còn ngươi có thể mượn bao nhiêu, thì nhìn ngươi dùng cái gì thế chân. Bàn lão bản cười híp mắt nhìn lấy Trần Dã. Nàng đâu? Trần Dã chỉ bên cạnh Cố Liên, đối bàn lão bản hỏi. Bàn lão bản nhìn đến Cố Liên thời điểm ánh mắt ngay tại tỏa ánh sáng, lúc này nhịn không được tiến lên đây, vây quanh Cố Liên vòng vo tầm vài vòng. Trong miệng không chỗ ở chậc chậc tán thưởng, xinh đẹp, nữ nhân hoàn mỹ, có thể vay cái giá tốt. Cố Liên bị hắn nhìn đến trong lòng ngắt hẳn, có chút sợ hãi tiểu lui hai bước. Trần Dã sắc mặt lạnh nhạt, có thể mượn bao nhiêu? Nàng. Bàn lão bản nhìn lấy Cố Liên bộ dáng, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn duỗi ra năm ngón tay, hướng về Trần Dã cười nói, 50 vạn, một tháng. 50 vạn, người chơi một tháng. Trần Dã cười lạnh, lóe lên từ ánh mắt lệ khí. Đúng vậy, lập tức liền có thể cầm khoản. Như thế nào? Bàn lão bản thanh âm to, vô cùng có tự tin, cái giá này tại toàn bộ Hoàng Hải thành phố đều là phần độc nhất nhi. Tạ ma ba. Trần Dã kéo dài thanh âm, xích lại gần bàn lão bản. Tại bàn lão bản nghiêng tai lắng nghe một khắc này, một thanh đè lại đầu của hắn. Càng muốn mạng ngươi. Bành. Gỗ thật mặt bàn bị Trần Dã dùng bàn lão bản đầu hung hăng đâm vào một cái hố. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bàn lão bản đầu trực tiếp toát ra quần quần đỏ thẫm, máu chảy ồ ạt. Cái kia bàn lão bản bưng bít lấy đầu kêu rên kêu to lấy, trong miệng chảy không ngừng ngoan thoại. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đối với ta như vậy? Hôm nay đừng nghĩ đi ra Hoàng Hải thành phố. Cái kia mấy tên nhuộm lông lưu manh nghe được động tĩnh, từng cái đều cơ lấy ra hỏa đứng dậy. Chỉ là Trần Dã cao ngất kia thân thể hướng cái kia vừa đứng, chung quanh tựa như xây lên một tầng vô hình tường khí, bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Có tên côn đồ trực tiếp nhặt lên một cái ghế đập tới. Có thể không đợi ghế đụng phải Trần Dã, liền tại cách hắn xa 3-4 tấc giữa không trung nổ tung. Ầm. Ghế gỗ bạo liệt, hóa thành mảnh gỗ vụn bay xuống. Mấy cái tên côn đồ sống như là thấy quỷ, có chút tà môn. Không dễ chọc, ta đi trước. Ta cũng giống vậy. Mấy tên nhuộm lông lưu manh thấy một lần Trần Dã cái này địa vị, liền biết đụng phải đến gây chuyện ngon nhân. Không chút nghĩ ngợi, lập tức có cẳng liền muốn chạy. Nhưng Trần Dã có thể không có ý định hiện tại thả bọn họ. Quỳ xuống. Trần Dã mở miệng, ngữ khí bình thản, lại như đại tiên phạm âm, khiến người ta hai thai phát điếc, sọ nào tròn váng. Mấy tên lưu manh thân hình trì trệ, nguyên một đám không tự chủ quỳ rạp xuống đất, ôm đầu không ngừng kêu rên, giống như vô cùng thống khổ. Cái này, ngươi cho bọn hắn trang điều khiển từ xa rồi. Cố Liên đều mở bức, nói để bọn hắn quỳ xuống thì quỳ xuống, đây là cái gì thao tác? Thôi miên điều khiển tờ lay sao? Trần Dã cười, cái gì điều khiển từ xa, cái này có thể so sánh điều khiển từ xa dùng tốt nhiều. Yên tâm, bọn họ không có việc gì, chỉ là để bọn hắn thành thật một chút. Không phải vậy chúng ta thì có phiền toái. Nói, Trần Dã đi đến bàn lão bản trước người. Hư lạnh nói, ta đến buổi chúng ta Hoàng Hải thành phố đại nhân vật chơi đùa. Bàn lão bản giống như là ý thức được cái gì, nhìn lấy Trần Dã run lẩy bẩy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Trước để ta xem một chút ngươi đại nhân vật này năng lượng. Trần Dã nói, một phát bắt được bàn lão bản tóc, đem hắn theo ném phía trên bắt. Ta hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu. Hỏi hai câu, ngươi đã toàn. Trần Dã từ tốn nói, tồn tại vay mượn tư liệu ở đâu?
thế chấp giấy chứng nhận thân phận ở đâu?
Thứ này, ngươi đừng nghĩ cầm tới.
Bàn lão bản cắn răng căng cứng lên nói.
Không nói.
Trần Dã lông mày ngả ngón, tay cầm đột nhiên dùng lực.
Ầm ầm.
Một tiếng vang thật lớn, bàn lão bản đầu lần nữa hung hăng bị đặt tại pha lê tủ kính phía trên. Pha lê tủ kính vỡ vụn, nương theo lấy tích bên trong xoạt phá nát âm thanh cùng bàn lão bản kêu thảm. Trần Dã lần nữa nắm lên trên mặt trải rộng huyết cặn bã bàn lão bản.
Nói hay không?
Trần Dã cười lạnh hỏi thăm.
Ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không nói.
Không nghĩ tới bàn lão bản vẫn rất có cốt khí, đầy đầu máu tươi thế mà còn mạnh miệng.
Trần Dã vui vẻ, hắn không sợ nhất cũng là một bộ này.
Vung tay đem bàn lão bản ném xuống đất.
Trần Dã lạnh nhạt đứng ở bên cạnh, chậm rãi giơ cánh tay lên, năm ngón tay bỗng nhiên khẽ chụp, một cú cùng bạo hấp lực từ hắn lòng bàn tay bạo phát.
Tê tê.
Bàn lão bản ra thịt tại trong chớp mắt từng khúc nứt.
Sau đó, tự bàn lão bản trên thân từng mảnh bóc ra, còn cẩn thận thăm dò, mang theo làm người ta sợ hãi huyết đục.
A, ngươi chết không yên lành.
Bàn lão bản thống khổ kêu thảm vang vọng bốn phía, nghe người dùng mình.
Còn không nói.
Trần Dã gặp bàn lão bản còn tại cắn răng kiên trì, không khỏi cười lạnh.
Bên trong đập năm ngón tay đột nhiên một nắm, một cú bạo loạn khí lưu trong nháy mắt tại bàn lão bản thể nội nổ tung. Mang theo có chút khối thịt cùng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài.
Bàn lão bản giống như một cái bị bóp nát quả cam, đầy người nước chanh cùng quả mạnh.
Như thế có cốt khí.
Vậy được đi, thì lại nổ đầu ngón tay.
Nói, Trần Dã thì muốn động thủ.
Đồng nhiên, bàn lão bản hô to, nói.
Ta đều nói.
Đừng động thủ.
Bàn lão bản mặt mũi tràn đầy máu tươi trả lời, hắn nhìn lấy người thanh niên này thần sắc.
Biết như chính mình nếu không nói, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, chính mình sẽ muốn sống không được muốn chết không xong.
Sớm dạng này nha, tránh khỏi ta động lực khí.
Trần Dã phất phất tay, ra hiệu bàn lão bản nắm chặt.
Bàn lão bản tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, cũng không lo được lau đi máu trên mặt dấu vết, vội vàng theo trong tủ bảo hiểm xuất ra một chồng hợp đồng.
Trần Dã tùy tiện mở ra, tìm được thuộc về Cố Liên cái kia một phần, trong đó còn kẹp lấy Cố Liên chứng minh nhân dân cùng học vị chứng.
Nhìn lấy phía trên thiếu số tiền, cùng cái kia kinh khủng lợi tức,
Trần Dã cười lạnh một tiếng, 600% lợi tức, có thể ngươi được làm đấy.
Chương 137, địch tập thượng.
Làm ăn, dãy chút món tiền nhỏ.
Bàn lão bản có chút trong lòng run sợ đứng ở bên cạnh nói ra.
A, dãy những thứ này hắc tâm tiền, cũng không sợ gặp báo ứng.
Trần Dã đối bàn lão bản cái này gian thương cực kỳ phiền chán.
Hắn tuy nhiên cũng không tính là gì người tốt, nhưng xưa nay sẽ không vượt qua điểm mấu chốt của mình đi dạy đen như vậy tâm tiền.
Đem Cố Liên hợp đồng tiêu hủy, Trần Dã nhìn lấy giữa không trung khói bụi bay múa.
Ánh mắt của hắn lại rơi xuống bàn lão bản trên thân.
100 vạn, hiện tại gọi cho ta.
Trần Dã hướng hắn nói ra.
A,
cái gì?
Ta chỉ là thông báo, không cho ngươi lựa chọn.
Chuyển không chuyển phải xem ngươi rồi.
Trần Dã nhìn lấy bàn lão bản, lần nữa chậm rãi giơ tay lên.
Chuyển.
Ta chuyển.
Bàn lão bản dọa đến vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ,
cho hắn tỏ chỉ phiếu.
Cố Liên như tượng gỗ nghe Trần Dã chỉ huy, nàng chưa bao giờ thấy qua Trần Dã hiện tại bộ này bá đạo bộ dáng,
cùng ngày thường vui cười tranh cãi dáng vẻ, hoàn toàn không là cùng một người.
Chuyển khoản sau khi hoàn thành, Trần Dã ánh mắt đặt ở bàn lão bản trên thân.
Trong mắt của hắn dần dần có chút khác ý vị, bàn lão bản tựa hồ cảm giác được chính mình mệnh nguy.
Hắn liền vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Cố Liên dập đầu tê tâm liệt phê kêu gào.
Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa.
Ngài lão đại nhân có đại lượng, thì bỏ qua cho ta lần này.
Ta sửa chữa, ta không phải người. Ta nhất định không
lại làm những thứ này hắc tâm hoạt động.
Điều kiện gì đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả ta một đầu sinh lộ.
Tiền, cái gì ta đều có thể cho ngươi.
Nhìn lấy từng bước một đến gần Trần Dã, bàn lao bản cảm thấy nhân sinh tuyệt vọng.
Hắn là thật sợ, cái này sát thần, quả thực bất chấp vương pháp.
Hắn là thật dám giết chính mình.
Được rồi, Trần Dã.
Cố Liên có chút không đành lòng, đưa tay kéo lại Trần Dã áo khoác ống tay áo.
Trần Dã cái này mới dừng bước lại, hai mắt bén nhọn nhìn lấy bàn lão bản.
Đã nàng lần này xin tha cho ngươi, trước hết buông tha ngươi.
Nếu để cho ta biết ngươi vẫn còn đang đánh nhiễu nàng, coi như ngươi ở tại chân trời góc biển cũng trốn không thoát vừa chết.
Nói được thì làm được.
Trần Dã lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười,
sau đó một cái búng tay, những cái kia vay nặng lãi hợp đồng vô hỏa tự đốt, trong khoảnh khắc hết thảy biến thành cho bụi.
Bàn lão bản hai mắt trống rỗng mà nhìn xem không trung bay múa cho tàn, có một loại phát ra từ nội tâm chán nản cùng thất bại.
Xong, cái này nửa đời người nỗ lực triệt để xong.
Nhìn trên mặt đất còn có linh tinh hỏa quang lấp lóe văn phòng, Trần Dã quay người muốn đi.
Lúc gần đi hắn nhìn thoáng qua bàn lão bản, ném ra câu nói sau cùng, nếu như không chết tâm, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Ta cam đoan để ngươi triệt để hết hy vọng.
Đi ra cửa hàng.
Không bao lâu, chỉ nghe được sau lưng cửa nhỏ trong tiệm, thống khổ tiếng kêu rên vang lên.
Thằng đến lên xe, Cố Liên tâm vẫn như cũ đập bịch bịch.
Thế nào?
Trần Dã nhìn lấy Cố Liên khuôn mặt từng đỏ, ánh mắt như có như không trên người mình dò xét, không khỏi hỏi.
Cố Liên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, giả bộ như đầy không thèm để ý, không có gì, cũng là cảm giác ngươi hôm nay đặc biệt thuận mắt.
Chỉ là thuận mắt.
A, không phải vậy đâu.
Có hay không đặc biệt giống ngươi một cái gì bạn?
Người nào?
A bạn.
Ngươi lăn a Trần Dã, chán ghét chết.
Cố Liên bị Trần Dã đùa giỡn, nhất thời hai gò má sinh choáng, trái tim nhảy loạn, đứng dậy liền muốn cho hắn một cái ái tâm tiểu quyền quyền. Nhưng Trần Dã bỗng nhiên giơ lên một dạng đồ vật, để cho nàng dừng động tác lại. Chỉ thấy Trần Dã trong tay cầm một cái tinh xảo màu đỏ lá phong. Lá phong không phải thật sự lá phong, mà chính là kim loại chế tác, to bằng hạt lạc, mang theo đỏ thâm nhan sắc, tinh xảo tuyệt luân.
Đây là?
Cố Liên hiếu kỳ.
Trần Dã phân phó khối sắt lái xe, sau đó đem lá phong đặt ở hai hàng trong ghế ở giữa thủy tinh bàn nhỏ phía trên, cười nói, đây là tại ngươi cho vay trong hồ sơ kẹp lấy một sức phẩm.
Vật phẩm trang sức.
Là cái kia hắc tâm lão bản thất lạc ở tường kép bên trong sao?
Trần Dã lắc đầu, không phải, ta tại tốt mấy mỹ nữ trong hồ sơ cũng phát hiện một dạng là phong. Cố Liên nhíu mày, vậy ngươi là có ý gì? Trần Dã mời nhấp một miệng nước trà, nửa tựa như nói giỡn nói ra, nếu ta đoán không lầm, chúng ta thu thập cái kia Hắc Tâm lão bản chỉ là cái phía trước nhân viên thôi. Chính thức ở sau lưng thao túng, một người khác hoàn toàn, mà Hắc Tâm lão bản hẳn là muốn đem ngươi đoạt tới tay về sau, dâng lên đi. Cố Liên mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi, hiến, dâng lên đi. Chẳng lẽ là làm loại chuyện đó? Trần Dã gật đầu, cái này viên là phong nhỏ như vậy, lại làm vô cùng tỉ xảo, không phải là thẻ trâm, lại không giống bút mác, mà lại ngươi nhìn, nó phía trên này có cái nho nhỏ số hiệu. Nói, Trần Dã tay nâng lá phong do lên cửa sổ xe một bên. Chiếu đến ánh mặt trời sáng rỡ, Cố Liên mới phát hiện cái này viên lá phong trên có khắc một chuỗi nho nhỏ dãy số, 07529. Sâu này dãy số là có ý gì? Cố Liên hỏi. Trần Dã thu hồi lá phong, nhún vai, cái này ai biết, bất quá có thể khẳng định là, loại này mang theo số hiệu đồ vật tuyệt đối là một cái tổ chức nào đó thông dụng đánh dấu vật, cộng thêm ta tại trong tiệm không có phát hiện ngươi nói những cái kia gửi nhắn tin điện thoại di động, ta ngay tại phòng đoán, cái kia Hắc Tâm lão bản sau lưng nhất định một người khác hoàn toàn. Nói như vậy, ta còn không có thoát ly uy hiếp. Cố Liên lập tức có chút sợ ôm lấy chính mình, giống như lại về tới cái kia trong bóng râm. Trần Dã khoát tay, ngươi đã thoát ly khổ hải, cái kia Hắc Tâm lão bản tuyệt đối không dám lại tới tìm ngươi. Bất quá, cái này Hồng Diệp tổ chức, chúng ta có thể chú ý một chút. Ánh mắt của hắn híp lại, lóe lên nguy hiểm quan mang. Hắn có dự cảm, cái tổ chức này tuyệt đối không thể coi thường, có lẽ về sau có cơ hội tiếp xúc đến. Khối sắt, tăng thêm tốc độ, về Vân Thiên thành phố. Nghĩ đến 3 ngày sau liền muốn tham gia trong nước MMA tuyển bạt thi đấu, hắn thì đau đầu. Không biết mình thực lực bây giờ có thể đạt tới trình độ nào. Trong nước đỉnh phong cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế giới đứng đầu. Cường giả lại có bao nhiêu cân lượng. Mỗi lần nghĩ tới đây hắn thì tranh thủ thời gian mày nhíu lại đến thấy đau. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể lùi bước, MMA là nhanh nhất thành lập. Tự thân ảnh hưởng lực phương pháp. Chính mình một cái Vân Thiên thành phố hào môn đại thiếu có lẽ tại bên. Trong tỉnh có thể hô phong hoán vũ, trong nước cũng có mấy phần chút. Tinh ngọn, nhưng cầm tới trên quốc tế tuyệt đối không đáng chú ý. Cho nên, muốn nhu cầu lâu dài hơn phát triển, tuyệt đối phải tại trên quốc. Tế dựng nên lên sức ảnh hưởng. Không phải vậy đến lúc đó, ra ngoại quốc nói cái suy nghĩ, người ta nghe. Song Vân Thiên thành phố Trần Thiếu, chẳng thèm để ý chính mình. Đến mức lần trước có thể cùng dắt sơn ý đỡ cùng một tuyến, thuần túy là lục thể cái này đại ấp ti công lao, cùng chính mình cái dám quan hệ. Không có. Tại giới kinh doanh, vô luận là cái gì mời đàm phán, tự thân sức ảnh hưởng. Cũng là cái nước cờ đầu, là lúc sau quốc tế phát triển ắt không thể thiếu. Phối trí. Ngay tại Trần Dã nhìn lấy ngoài cửa sổ xe phong cảnh, lâm vào trầm tư. Thời điểm, Cố Liên ngồi ở phía đối diện, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Đường cao tốc phía trên vô cùng bình ổn, ánh sáng mặt trời vẩy xuống. Cố Liên thoải mái nằm sấp tại chỗ ngồi phía trên. Không có vay nặng lại áp thân, nàng cảm giác tất cả mọi thứ ở hiện tại đều vô cùng mỹ hảo. Nàng cũng học Trần Dã nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đường cao tốc hai bên, rừng cây lúc dày lúc thưa, xa xa sơn dã bay ngược, ngẫu nhiên có mấy hộ nhân gia tại lúc xế trưa dâng lên lượn lờ khói bếp. Cảnh vật biến ảo, trong mắt của nàng chỉ còn Trần Dã cùng chung quanh phong cảnh, suy nghĩ càng phát ra yên tĩnh. Có lẽ, nam nhân này không tệ. Chính mình đánh liều nhiều năm như vậy, hiện tại gánh nặng rỡ xuống, có phải hay không cũng nên tìm kiếm một số sau này đường đi. Nhân sinh một trận phồn hoa, bao nhiêu chìm nổi, có lẽ ta một mực tại tìm kiếm cái kia có thể sắp đặt linh hồn làm kết chi, có thể an tĩnh đọc sách, an tĩnh viết chữ, an tĩnh tưởng niệm. Chỉ là, hắn là Nhiễm Nhiễm bạn trai. Ngươi nói, muốn là chúng ta sớm một chút. Cố Liên chính muốn nói gì, chợt cảm giác được xe hơi thăng gấp. Cờ cờ ý tở tê tê. Xe cấp tốc đình chỉ, tại quán tính tác dụng dưới lại đột nhiên trước phóng đi mười mấy mét. Cố Liên tại đột nhiên biến cố bên trong còn không có kịp phản ứng. Trần Dã đã trầm giọng hô to, bỏ xe. Nói xong một tay lấy nàng ôm lấy, vọt ra ngoài xe. Khối Sắc nghe được Trần Dã tiếng la, cũng không chần chờ, lập tức nhảy ra cửa xe. Sau đó, Cố Liên bên thai liền truyền đến to lớn nổ tung mênh mình. Oeng. Benny trong nháy mắt bị tạc thành một đám lửa. Chương 138, địch tập, hạ. Chuyện gì xảy ra? Rơi trên mặt đất Cố Liên còn chưa nói xong liền bị Trần Dã một thanh ấn đầu xuống đi. Đó lấy, là một loạt giày đặc viên đạn quét bắn tới. Chíu chíu chíu. Cách đâm sau viên đạn bạch phá không khí, tại hai người trước mặt đống đất trên hòn đá kích thích một mảnh hất bụi. Xem thời cơ hành động, không muốn lô mãng. Trần Dã đối với không biết ở đâu khối sắt hô to, sau đó đối với Cố Liên nói, gặp tập kích, ngươi không sao chứ? Cố Liên lắc đầu, sau đó nhìn lấy Trần Dã chạy ra máu tươi cánh tay trái, kinh hô, ngươi thụ thương. Vết thương nhỏ. Trần Dã để Cố Liên trốn ở phía sau mình, hơi hơi ló đầu ra đi dò xét mặt đường. Chỉ thấy rộng rãi đường cao tốc phía trên, phủ lên mây đạo sắt bụi gai phía trên gai sắt chừng đũa to, 6-7 cm dài. Xe muốn là có lên, không rơi bánh xe cũng lật ra. Sắt bụi gai sau đứng đấy 12 tên người áo đen, toàn bộ mang theo mặt nạ màu đen, tay cầm ngắn súng tiểu liên, bên hông mang theo dao găm quân dụng. Giờ phút này ngay tại thay đổi hộp đạn, còn có 2 người đánh giá chúng quanh. Lính đánh thuê. Trần Dã nhíu mày, cái này là vị đại nhân vật nào muốn mạng của mình? Liên lính đánh thuê đều tìm tới. Đương nhiên. 333. Giống như pháo tiếng súng vang lên, chỉ gặp vừa rồi còn hoàn hảo tảng đá trong nháy mắt bị đánh thành miếng đất. Tháo bỏ xuống ống giảm thanh về sau, bạo loạn tiếng súng có thể đưa đến cực lớn quấy nhiễu tác dụng. Mất đi công sự che chắn, Trần Dã mang theo Cố Liên tranh thủ thời gian nằm dạng người. Ầm. Một viên đạn lướt qua hai đầu người ra ở phía sau trên đại thụ đánh ra một cái lỗ thủng. Sau đó, chính là 12 tên lính đánh thuê tay cầm ngắn trùng phong hướng về hai người đánh tới. Đi mau. Trần Dã thầm mắng một tiếng, kéo Cố Liên nhanh chóng nhảy vào cao tốc nói hai bên trong rừng. Truy. Dẫn đầu che mặt lính đánh thuê vung tay lên, hơn 10 người lính đánh thuê như từng cái chuột, cấp tốc theo nhảy vào rừng cây. 12 tên tay cầm ngắn trùng phong lính đánh thuê tứ tán mở, duy trì không gần không xa khoảng cách, như một cái lưới lớn lướt qua, tìm kiếm Trần Dã hai người tung tích. Mà tại lính đánh thuê sau khi rời đi không lâu, đường cao tốc khác một bên, cách đó không xa một bụi có trong đống, một bóng người bỗng nhiên lăn xuống đi ra. Bóng người cả người là huyết, một cái chân đã vặn vẹo không còn hình dáng. Không là người khác, chính là Khối Sắt. Hắn nhìn lấy Trần Dã biến mất phương hướng, luôn luôn lạnh lùng trong mắt nổi lên một vẻ lo âu. Sau đó, tranh thủ thời gian xuất ra một bộ điện thoại di động, ấn xuống cầu cứu khóa. Mà lúc này, giữa rừng núi, Trần Dã ôm lấy Cố Liên cấp tốc chạy vội. Hiu hiu hiu. Thỉnh thoảng có viên đạn lướt qua hai người bên người bay qua, ở chung quanh trên cây cối đánh ra từng dãy lỗ thủng. Người vẫn còn sao? Trong ngực Cố Liên nhìn lấy Trần Dã càng đỏ thắm cánh tay, lo lắng nói. Trần Dã lúc này chỉ cảm thấy cánh tay run lên, toàn thân phát lạnh, hiển nhiên là mất máu dấu hiệu. Nhưng hắn nghe nói lời ấy, vẫn là cười nói, ha ha, ngươi thế mà tại trước mặt một người đàn ông hỏi hắn được hay không? Cố Liên hai mắt rưng rưng, mắng, hỗn đản, cái này đến lúc nào rồi? Cho ta xuống, chính ngươi mau trốn. Nói, nàng dãy rủa lấy liền muốn xuống tới. Nàng biết, chính mình chỉ là Trần Dã vương hữu. Lấy Trần Dã thân thủ, chỉ cần không có bị lính đánh thuê đeo lên, vẫn là có rất lớn tỷ lệ chạy trốn. Trần Dã lại một tay lấy nàng ôm chặt lấy, để cái kia vĩ ngạn mềm mại một chút ấm áp một chút chính mình lạnh buốt cánh tay, thanh âm nghiêm túc nói, thành thật một chút, không phải vậy ta thì mạnh nữ là ngươi. Ầm. Đột nhiên, một cái bạo phá tại hai người cực nhanh tiến tới con đường một bên nổ tung. Trần Dã nguyên bản chạy vội thân hình trong nháy mắt bị khí lãng nhấc lên bay ra ngoài. Phanh. Hai người rơi xuống một chỗ đất tung lũng, mượn lá rụng vùi lấp, ngắn ngủi biến mất tại lính đánh thuê trong tầm mắt. Đi xem một chút. Dẫn đầu lính đánh thuê vung tay lên, bốn tên lính đánh thuê tìm súng, chậm rãi tới gần. Còn lại lính đánh thuê thì là giơ thương, đứng tại chỗ khẩn trương nhìn chăm chú lên khe núi. Bọn họ nhận được tình báo là Trần Dã chiến đấu lực không tầm thường, cận thân tình huống dưới, tuyệt đối không thể khinh địch. Cái này cũng là bọn hắn trực tiếp vận dụng súng tự động duyên có. Tuy nhiên lại càng dễ dẫn tới phiền phức, nhưng nhất định phải làm đến tốc chiến tốc thắng. Đang chờ bốn tên lính đánh thuê đầu thương đến gần thời điểm. Oeng. Khe núi bên trong lá cây nổ tung giống như vung lên, đầy trời hất bụi bên trong vô số đạo hắc ảnh bay ra. Fire. Fire. Khai hỏa. 12 tên lính đánh thuê kinh hãi, họng súng không ngừng phun ra liệt diễm, hóa thành một mảnh khung bình luận hoàn toàn bao trùm mảnh không gian này. Nhưng dẫn đầu lính đánh thuê rất nhanh phát hiện không thích hợp, những thứ này bị đánh rơi hắc ảnh đều là một số đồ vật loạn thất bát tao. Tảng đá, gậy gỗ, da bao tay, áo khoác màu đen, vớ cao màu đen, màu tím lầy gấu ba bọc. Không phải Trần Dã bản thân. Hỏng. Nhưng không đợi hắn mở miệng, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh phía sau cây thoát ra. Oeng. Bao cát lớn nắm đấm mang theo to lớn lực đạo trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. Dẫn đầu lính đánh thuê trước khi chết, chỉ thấy trước mặt thời điểm một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên anh tuấn. Thanh niên kia mỉm cười, tựa như tới từ địa ngục các ma. CT. Mã Đức Hoa Tảo. Bên cạnh lính đánh thuê trong nháy mắt kịp phản ứng, vung lên thương đối với Trần Dã điên cuồng bắn phá. Nhưng Trần Dã trở tay đem dẫn đầu lính đánh thuê thi thể nâng trên tay, trực tiếp làm tấm thuẫn. Túm lấy dẫn đầu trong tay ngắn trùng phong, đối với gần nhất hai người cũng là một trận tình địch. Hai người trong lúc nhất thời không chỗ trốn tránh, trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng. Sót, sót, cảm ơn ngươi Mã. Trần Dã mắng to, lại xử lý một người, cầm trong tay thi thể ném một cái. Lăn mình một cái trốn đến bên cạnh không xa một cây đại thụ đằng sau. Loạn thương tại đại thụ trung quanh kích thích vô số nát lá. May mắn khoảng cách xa, không phải vậy thân cây trực tiếp thì bị đánh xuyên. MIZEAEZFEZIENZFIFIHOUZHONTVDUTANTHOZIEPLEASTOPACTION. Sa điêu nhóm, không muốn chết nắm chặt xéo đi. Trần Dã chăm chú trốn ở phía sau đại thụ, hô to. Chương 139, trầm mặc chờ đợi. Hắn một bên hô hào, một bên bẻ gãy trên cây nảy sinh cành cây. Đầu ngón tay kình lực phun ra nuốt vào, đem cành cây trẻ thành gai nhọn bộ dáng. Đáng tiếc, đối diện bọn này lính đánh thuê cũng không có cho hắn mặt mũi, vẫn như cũ càng không ngừng nổ súng. Rất nhanh, Trần Dã cũng cảm giác được viên đạn đã nhanh đem sau lưng cây này đánh thành bã vụn. Hai bên cũng có lính đánh thuê bọc đánh đi qua. Mã Đức, không nguyện ý dừng tay thì người nào đều chớ nghĩ sống. Trần Dã mắng, quay người ném ra hai cái gai gỗ. Sắc bén gai gỗ phát ra sắc bén rít lên, hai bên bọc đánh tới cái kia hai lính đánh thuê còn không có kịp phản ứng thì nhận cơ hội. Theo bịch bịch hai bộ thi thể ngã xuống đất, còn lại 6 tên lính đánh thuê còi báo động mãnh liệt. Cầm lấy sứt sẹo tiếng Trung, hô, Trần tiên sinh, chúng ta chỉ là phụ mệnh đến bắt ngươi, nếu như ngươi cự không phối hợp, vậy chúng ta chỉ có thể áp chế người nhà của ngài, ngài cũng không nguyện ý nhìn đến xảy ra chuyện như vậy đi. Trần Dã, nguyên lai sẽ nói tiếng Trung a. Mặt khác, vì cái uy hiếp gì, nói đến như thế sắc khí. Có thể hay không đừng đối với ta nói a, ta thích làm công. Được rồi, ngươi đi áp chế người nhà của ta đi. Trần Dã nói, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà lính đánh thuê thì là sững sờ, VDHT. Không phải là ngoan ngoãn đầu hàng sao? Thừa dịp lính đánh thuê ngây người lúc, một giây sau, Trần Dã cùng phong bạo vũ giống như năm đấm thì rơi vào tên kia nói chuyện lính đánh thuê trên mặt. Đặc biệt không biết lao tử không thích làm thụ, làm chết ngươi. Kinh lực phóng ra ngoài, cứng gọi chân khí như một tầng hiện ra màu sắc rực rỡ pha trộn khải giáp, bao khỏa tại Trần Dã trên nắm tay. Mỗi một quyền nện ở lính đánh thuê trên mặt đều có nặng mấy trăm cân. Không ra 3 năm quyền, cái kia đầu người liền thành một đoàn màu đỏ hồ dán. Bên cạnh ba người vừa định động, Trần Dã mở to miệng, trong đó, trầm thấp âm ba khuyết tán. Diễn khí kinh võ học chiêu thức đại thiên nhiếp hồn phạm âm. Cút. Oeng. Cùng bạo tiếng gầm lôi cuốn lấy mạnh mẽ chân khí, trong nháy mắt đem gần nhất ba người thổi bay. Phá vỡ mà thôi phạm âm chấn động đến ba người thất khiếu chảy máu, ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tính. Chỗ xa xa hai người vội vàng bắn phá, nhưng Trần Dã thân hình không ngừng lấp lóe, như quỷ mị giống như, cũng là đánh không đến. Đi ỉ. Siêu. Gai gỗ trực tiếp xuyên thủng hai người nào non trụ, đánh ra một đầu ánh sáng thông lộ. Bưng lên trên đất thương, Trần Dã thừa dịp ba cái kia bị Phạm Âm đánh bay lính đánh thuê, một trận bắn phá. Thằng đến đánh xong tất cả viên đạn, mới phát hiện ba người kia đã xóm bị đánh thành thịt nát. Đến tận đây, tất cả lính đánh thuê đều đã giải quyết. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, một cô thật sâu cảm giác mệt mỏi đánh lên não hải. Trần Dã hai chân mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đất. Đương nhiên, hắn chỉ cảm thấy gương mặt dán tại hai cái mềm mại mì vắt phía trên, mùi thơm nước mũi, tựa như ngã xuống mềm mại dãy núi đang bao vây. Cố Liên nỗ lực đỡ lấy Trần Dã, cũng không lo được bị ăn đậu hũ, trong mắt nước mắt như gãy mất tuyến trân châu, khóc ròng nói, "Trần Dã, ngươi chịu đựng, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Ta gọi điện thoại, ngươi trong nhà người lập tức liền có thể đến." Trần Dã giáng chống đỡ lấy mơ hồ ý thức, cười khổ một tiếng hỏi, "Ngươi đánh cho người nào?" "Gọi cho Trần Dã." Cố Liên nói. Bọn này lính đánh thuê vậy mà có thể công khai tại đường cao tốc phía trên ngăn lại nói ám sát, cùng địa phương cảnh vụ thi tuyệt đối thoát không được quan hệ. Cho nên nàng không có dám tùy tiện báo cảnh sát, sợ ngược lại dẫn tới kinh địch. Là lấy, nàng trực tiếp gọi cho Trần Dã. Nhưng Trần Dã lại bất đắc dĩ cười khổ, trận này tập kích sợ cùng Trần Dã người cũng thoát không được quan hệ, nơi này không thể ngây người thêm, nhất định phải lập tức đi. Cố Liên kinh ngạc, ngươi nói là, lần này là Trần Dã nội bộ có người muốn ngươi chết. Trần Dã suy yếu đứng lên, bưng bít lấy quần quần đổ máu bụng, đây là vừa rồi tại lăn lộn bên trong bị đánh trúng. Chỉ là có khả năng, địch nhân của ta quá nhiều, không thể xác định. Đi cho đi. Nói, Trần Dã xoạt xoạt một tiếng bóp nát lòng bàn tay tấm thẻ màu xanh lam. Tuyệt địa trị liệu thẻ, sử dụng sau, nhưng đối với mục tiêu hoặc chính mình trị liệu tổng cộng 50% thương thế, tốn thời gian 3 giờ. Cương đại sinh cơ bao khỏa chính mình, không tiêu mấy hơi thở, vết thương trên người đau đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng là trong thân thể viên đạn cần phải nhanh một chút lấy ra, không phải vậy liền phiền toái. Cố Liên đỡ lấy Trần Dã, khập khiêng, hướng về rừng cây một phương hướng khác đi đến. Không bao lâu, một đội thân mang ngụy trang phục quân đội nhân viên xuất hiện trong rừng. Nhìn lấy đầy đất lính đánh thuê thi thể, còn có cái kia không liên tục vẩy xuống vết máu. Dẫn đầu người kia thật sâu nhíu mày. Liêu thủ lĩnh, không tìm được Trần Thiếu. Một cái đại đầu binh đi vào dẫn đầu người sau lưng, nhẹ nói nói. Dẫn đầu người kia hít sâu một hơi, sau đó thanh âm mang theo trầm trọng, tiếp tục tìm. Không phải vậy người nào đều không muốn nghỉ ngơi. Nói xong, tất cả mọi người mặt lộ vẻ đăm chất. Cái này còn cần tìm à? Nhìn tình huống hiện trường, Trần Dã đại khái dẫn là bị còn lại lính đánh thuê mang đi. Nhưng dẫn đầu mệnh lệnh không thể vi phạm, chỉ có thể tiếp tục khuyết trương đại tìm kiếm. Bọn họ cũng không biết Trần Dã tao ngộ lính đánh thuê đến cùng có bao nhiêu người, bởi vì khối sắt lúc đó căn bản không có thấy rõ nhân thủ của đối phương. Nhưng là Trần Dã vết máu ở chỗ này gián đoạn, trừ phi Trần Dã hết giết lính đánh thuê, không phải vậy chỉ có bị mang đi khả năng này. Nhưng khả năng thứ nhất tuyệt đối không có khả năng. Dẫn đầu người là Giang Nam tỉnh Vũ Trang ủy tư lệnh Liêu Vĩnh Các, tuy nhiên không thế nào cùng Trần Dã lui tới, nhưng hắn cùng Trần Dã lão gia tử Trần Hồng tướng là nhiều năm bạn bè cũ. Điều tra đội người biết, không tìm được Trần Dã, không chỉ là Trần Hồng tướng không xong, Quang Liêu thủ lĩnh đều sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ tới đây, bọn này đại đầu binh bắt đầu càng thêm cẩn thận điều tra lên chung quanh manh mối, càng là liền chó nghiệp vụ đều đã vận dụng. Nhưng tại cái này ban đầu thời tiết mùa đông, trong rừng gió lạnh một trận tiếp một trận, lá cây cũng tại không ngừng rơi xuống. Trần Dã cùng Cố Liên giấu chân sớm tại gió này cùng Diệp che giấu phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Cộng thêm phía trên Trần Dã cố ý dùng chân khí ngăn cách hai người khí tức trên thân. Cho nên, liên tiếp lấy 2 giờ xuống tới, một đám người sửng sốt tại phương viên 3 cây số bên trong đầu mối ỉ cũng không tìm được. Thắng đến tại cách đó không xa một chỗ đất tung lũng bên trong, có cái đại đầu binh tìm được 2 bộ tổn hại điện thoại di động. Liêu Vĩnh Các lấy ra xem xét. Một bộ là Trần Dã, một bộ khác trên điện thoại di động khắc lấy màu hồng ngôi sao nhỏ, xem xét cũng là nữ tính điện thoại di động. Điện thoại di động đều tổn hại nghiêm trọng. Nhưng Trần Dã điện thoại di động là bị tảng đá đập xấu, cái kia bộ nữ tính điện thoại di động tựa như là bị tay cầm nắm nát. Điện thoại di động tại hiện trường, nói rõ Trần Dã ra chuyện thời điểm là mang điện thoại di động. Vậy tại sao hiện tại lại nhét vào nơi này đâu? Chỉ có một khả năng, cũng là Trần Dã bọn họ bị bắt về sau, địch nhân tìm ra điện thoại di động của bọn hắn, hủy hoại. Liêu Vĩnh Cấp ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, thở dài, "Tiểu Dã à, ngươi đến cùng ở đâu? Không còn ngươi tin tức, ngươi ra sợ là muốn điên rồi." Chính như sở liệu, Trần Hồng tướng lúc này chính trong gia tộc nổi trận lôi đình. "Oan." Trong đại sảnh, to lớn lưu ly thủy tinh bàn trà bị lao ra tử một chân đập lăn lộn 2 lần, nện xuống thang lầu rơi vỡ nát. Một đám thùng cơm, cha cho ta, đến cùng là ai tại nhằm vào Tiểu Dã, sự kiện này không tra rõ ràng, tất cả mọi người không cho phép rời đi gian phòng này. Trần Hồng tướng ngồi tại thủ tọa phía trên, tức giận đến tay không ngừng run lên, mắng to. Chương 140, an tĩnh tìm kiếm. Lớn như vậy biệt thự đại sảnh bên trong, quả lưu thảm đỏ bày ra. Thủ tọa phía dưới đứng đấy đều là trong gia tộc chủ yếu thành viên. Bao quát Trần Đông Quốc, Trần Sĩ Hàm, Trần Năm Giang, Trần Hạo Nhiên tứ huynh đệ, còn có một số gia quyến cùng tiểu bối. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Trần Đông Quốc, Trần Sĩ Hàm cùng Trần Hạo Nhiên ba người sắc mặt rất kém cỏi, nhất là Trần Sĩ Hàm, chính mình bảo bối nhi tử tao ngộ thương tập, giờ phút này tung tích không rõ, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng. Trần Mẫu lúc nghe tin tức thời điểm, liền đã bi thương hôn mê. Đến mức không trong đại sảnh tộc nhân khác, trước mắt còn không biết Trần Dã ra chuyện tin tức. Chỉ có Tam Thúc Trần Nam Giang sắc mặt không quan trọng, đứng ở nơi đó nhìn xung quanh. Hắn con trai trưởng Trần Kỳ Thịnh càng là khó nén trên mặt vui mừng. Trần Hạo Nhiên nhìn lấy Trần Kỳ Thịnh dáng vẻ, tức giận lên đầu, một thanh nắm chặt Trần Kỳ Thịnh cổ áo, mang to, "Ta đi ngươi lại ra, còn cười, ta nhìn cũng là tiểu tử ngươi làm, ta không phải sủa ngươi." Trần Đông Quốc sắc mặt càng thêm đen, đi lên kéo lại Trần Hạo Nhiên, "Lão tứ, ngươi bình tĩnh một chút, đừng mất trí. Hiện tại tiểu gia còn không có tin tức, không nhất định sẽ có sự tình." Hắn tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng ai cũng biết,
một cái tay trói gà không chặt công tử nhà giàu, gặp phải một đám cường tráng đại hán lính đánh thuê, đối phương còn mang theo thương, sẽ là làm sao cái kết cục? Chứ bỏ bị đánh thành cái sảng, cũng là bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Căn bản không có khả năng có loại thứ hai kết cục. Lúc này, Trần Sĩ Hàm cũng mở miệng, an ủi Trần Hồng tướng, "Cha, ngươi đừng lo lắng, Khôi Sắc không phải phát tới tin tức nói tiểu dã lúc đó đã chạy trốn nhà, Liêu Thúc lại là ngồi máy bay trực thăng tự mình tiến về, chắc chắn sẽ không có vấn đề." Hắn tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng là hắn run rẩy hai tay, còn có sắc mặt tái nhợt, mặc cho ai nấy đều thấy được hắn tại miễn cưỡng trấn định. Đột nhiên, trên bàn một bộ màu đỏ điện thoại cố định vang lên. Đỉnh linh linh đỉnh linh linh. Trần Hồng tướng tranh thủ thời gian mở ra loa ngoài. "Tao Trần, ta là Liêu Vĩnh Cát." Đầu bên kia điện thoại, Liêu Vĩnh Cát thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe giọng điệu này, tất cả mọi người trong lòng vẫn trầm xuống. Trần Hồng tướng vội vàng nói, "Lão Liêu, làm sao vậy? Tìm tới tiểu gia sao?" Liêu Vĩnh Cát hít sâu một hơi, do dự một chút sau mới thở dài nói, "Lão Trần, ta bây giờ đang ở hiện trường, có 12 bộ thi thể." Mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn. 12 bộ thi thể. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là lính đánh thuê. Khó có thể tưởng tượng, Trần gia thế mà một mình xử lý 11 tên lính đánh thuê. So với mọi người kinh ngạc, Trần Hồng tướng cùng Trần Thị Tam huynh đệ thì là tim cứng lại. Có thi thể, đã nói lên Trần gia cùng đối phương liều lên. Cái kia Trần gia thì giữ nhiều lành ít. Không, hẳn là thập tử vô sinh. Liêu Vĩnh Cắc mà nói tiếp tục chuyển đến, bất quá chúng ta tại trong thi thể cũng không có phát hiện tiểu dã, hiện trường xử lý đến sạch sẽ, ta muốn. Ai tiểu dã hẳn là bị mang đi, hiện tại đoán chừng giữ nhiều lành ít. Câu nói kế tiếp đã nghe không được, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội. Sau cùng không biết làm sao kết thúc trò chuyện. Trần Hồng tướng trực tiếp đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon, hai mắt thất thần, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Tiểu dã, chết rồi." Trần Đông Quốc, Trần Sĩ Hàm cùng Trần Hạo Nhiên nghe được cái này chết chữ trực tiếp ra đầu loài sáng. Trần Sĩ Hàm khỏe mắt đã diện ra nhiệt lệ. "Nhi tử, chết rồi." Trước mắt của hắn bắt đầu hiện hiện hướng phía trước đủ loại. Hắn giống như thấy được Trần Dã vừa ra đời thời điểm, hắn là nhỏ như vậy tiểu nhân một cái, giống như một bàn tay thì có thể đã nắm tới. Non nớt, ra đời thì hoa hoa khóc lớn muốn uống sữa. Thẳng đến hắn biết nói chuyện, câu nói đầu tiên là non nớt ba ba. Lại đến hắn lớn một chút, chính mình có một lần vì xã giao uống đến say mềm, về nhà lại choáng lại nôn, hắn thì dẫm lên 2-3 tuổi tiểu hài tử mới mặc ngâm một chút dày, vừa đi nhoáng một cái đi cho mình đưa nước nóng. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Trần Sĩ Hàm không thể kiên trì được nữa, nhiệt lệ chói mắt mà ra, hắn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặc cho nước mắt dâng trào. Hắn không có hô to, không có khóc lớn, chỉ có trầm mặc nước mắt tuôn. Buồn phiền, chỉ là tại thời khắc này áp lực đến ngạt thở. Trần Đông Quốc cùng Trần Hạo Nhiên đồng dạng nhiệt lệ chói mắt, có chút cùng Trần Dã giao hảo nữ quyến thì là thấp giọng khóc nức nở. Không bao lâu, tại Tinh Hải Giải Trí tổng giám đốc văn phòng, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Thấp giọng lẩm bẩm ngữ vài câu. Sau đó, rất nhỏ tiếng khóc lóc vang lên. Đi ngang qua nhân viên ảo ảo ngạc nhiên, hiếu kỳ lại khiếp sợ, không biết hôm nay Tô tổng là chuyện gì xảy ra. Tô Nhiệm Nhiễm khó có thể tưởng tượng, cái kia một mực tỉ tỉ kêu chính mình ánh sáng mặt trời bé trai, khóe miệng luôn luôn treo cười sâu xa, trong bụng luôn luôn kìm nén ý nghĩ xấu ra hỏa, thế mà lại lấy phương thức như vậy rời đi chính mình. Nàng xem thấy trong tay ảnh chụp, đó là các nàng ở trường học buổi hòa nhạc trình diễn ca hát khúc chụp ảnh chung. Thời điểm đó hắn sặc sỡ lóa mắt, hăng hái. Có thể lúc này mới bao lâu, thoáng qua đã thành cố nhân. Nàng cảm giác nhân sinh đã u ám. Cùng lúc đó, từ khác nhau con đường tiếp vào tin tức Cao Minh, Qua Châu, Tiêu Thị bọn người đều đau tiếc không thôi. Chỉ có một người đang cười Lâm Tinh Vũ. Một gian mở tối trong phòng nhỏ, Lâm Tinh Vũ trên lưng cột thật dày băng vải, vết thương kinh khủng kém chút xuyên qua bả vai. Hắn nhìn điện thoại di động phía trên tin tức, khuôn mặt dữ tợn cười lớn, ha 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 ha, Trần Dã, ngươi rốt cục chết. Ngươi rốt cục chết. Lạnh sóng quần quận xương sứt gió. Hư không giá bốn xa mịt mù mênh mông. 10.000 dặm lãnh sơn rõ ràng. Lửa rừng nhất đăng rõ ràng. Trời tối thời gian, Trần Dã cùng Cố Liên cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục tại đường hẹp quanh co sơn dã ven đường, gặp được một hộ đánh lấy hòm sậy bảng hiệu người ta. Đi đến phụ cận, Cố Liên gõ cửa. Kẹt kẹt. Xoát lấy nước sơn đen một cửa mở ra, một người tuổi chừng 50-60 tuổi lão bà thò đầu ra. Hơi co vẻ đục ngầu hai mắt đánh giá Trần Dã hai người, còn có chút khiếp đảm. Xin hỏi, hòm sậy còn có gian phòng sao? Cố Liên tận khả năng lễ mái hỏi. Nàng lúc này chật vật không chịu nổi, trên tóc còn quấn mây cái cây cỏ dại. Toàn thân một đầu bao mông váy thêm một kiện áo lông, đều là bẩn thỉu. Trên thân không có mặc gấu bao bọc, gió lạnh thổi đến lạnh siêu siêu. Đến mức Trần Dã, càng là bẩn thỉu, máu me khắp người, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Có, nhưng là lão bà còn có chút sợ hãi, nghĩ đến làm sao cự tuyệt hai người này mới sẽ không đắc tội với người. Trần Dã thản nhiên nói, một đêm, hai vạt khối. Lão bà, được. Nho nhỏ hổm sậy bên trong, hơi ấm coi như ấm áp, lão bản đưa tới canh nóng mặt, còn có một số tiêu viêm sắt trùng thuốc. Trần Dã hai người đầu tiên là ăn no một trận, sau đó để lão bản đốt đi mấy cái đại ấm nước nóng. Người trước tẩy đi, ta muốn làm điểm không thích hợp thiếu nhi. Trần Dã đối với Cố Liên nói ra. Chương 141, thôn quê tiểu túc, thượng. Một ngày này xuống tới, trên thân hai người không phải huyết cũng là mồ hôi, còn có nhánh cây miếng đất, sớm thì không chịu nổi. Cái gì không thích hợp thiếu nhi, ngươi muốn làm gì? Cố Liên có chút cảnh giác nhìn lấy Trần Dã. Không thích hợp thiếu nhi. Chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp tự mình rửa tắm thời điểm, cái này, cái kia cái kia. Trần Dã hiện tại cũng không còn khí lực nói giỡn, một tay lấy áo mặc kéo xuống đến, lộ ra tráng kiện bắp thịt cùng giữ tợn vết thương. Vết đạn phía trên, tu huyết đã biến thành màu đen. Có thể là bởi vì chân khí hộ thể cộng thêm bắp thịt cường kiện nguyên nhân, viên đạn vẫn chưa quá sâu, dùng đầu ngón tay tách ra huyết đục còn có thể nhìn đến đạn đuôi. Ta muốn đem đạn loại bỏ ra đến, ngươi muốn nhìn sao? Trần Dã cầm lấy một thanh trừ độc qua tiểu đao, hỏi. Cố Liên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, quay đầu liền vọt vào rào chắn làm thành thô sơ trong toilet. Ào ào ào. Nghe tiếng nước, Trần Dã thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu đao nhẹ nhàng hướng lấy huyết nhục của mình đâm tới, chỉ là trong nháy mắt, liền cảm giác toàn thân thần kinh giống như đều bị khiên động. Nóng nảy cảm giác đau không ngừng mà thiêu đốt lên đầu dây thần kinh. Tại đao cùng lửa ma luyện bên trong, xương cùng huyết mang đến đủ để khiên người hôn mê kịch liệt đau nhức. Định. Một cái viên đạn rơi xuống đất, Trần Dã kém chút đau đến ngã xuống đất ngất đi. Nói cho cùng, hắn bất quá là công tử ca, cho dù là kiếp trước cũng không có nhận qua quá nhiều nỗi khổ ra thịt. Hiện tại hành hạ như thế, còn kém không có đau đến lăn lộn trên mặt đất. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn dự định nghỉ ngơi một hồi. Quá mẹ nó đau. Chính mình cắt chính mình, quả thực là cực hình tự ngược PLAIE. Về phần tại sao hiện tại mới động thủ loại bỏ viên đạn, một là sợ trên đường lưu lại vết máu, hai là không có tìm được sắt trùng thuốc giảm nhiệt, một khi tùy tiện động thủ, lây nhiễm sẽ không tốt. Dù sao, ai biết hệ thống cho trị liệu là chỉ khép lại vết thương, vẫn là liền mang theo tiêu viêm sát trùng, mà lại chỉ chữa trị 50%, vạn nhất đem bị thương ngoài da chữa khỏi, viên đạn bao tại trong thịt làm sao bây giờ? Cho nên Trần Dã một mực đè nén hệ thống cung cấp chữa trị năng lượng, để nó trước tạm thời làm dịu đau đớn, không đến mức nhanh chóng giúp mình chữa trị tốt vết thương. Hô, Ma Đức, lại đến. Trần Dã cầm lên tiểu đao, nhắm ngay cánh tay của mình, hung hăng một đao đâm vào đi. A a a. Hắn kìm lòng không đặng đau ra tiếng. Cố Liên tại nhà vệ sinh tắm rửa, vốn là nghe Trần Dã cắn răng âm thanh còn rất lo lắng. Hiện tại chợt nghe Trần Dã cái này gọi giường đồng dạng thanh âm, không khỏi hơi đỏ mặt, thầm mắng một tiếng. Hỗn đản. Đau thì đau, kêu khó nghe như vậy, chết mới tốt. Ngoài miệng mắng lấy, Cố Liên vẫn là tăng nhanh tắm rửa tốc độ. Chờ Cố Liên tây cho tới khi nào xong thôi, Trần Dã đã đem toàn thân 3 viên đạn toàn bộ loại bỏ đi ra. Nhìn trên mặt đất đỏ thấm đầu viên đạn, còn có từng tia huyết nhục liền ở phía trên. Cố Liên trên mặt không có gì khác tỉnh, nhưng vẫn là song quyền siết chặt, tranh thủ thời gian chạy tới xem xét Trần Dã thương thế. Ta để ngươi bỏ lại ta, ngươi không chịu, ngươi nhìn, hiện tại chúng đã đi. Cố Liên một bên nói một bên giúp Trần Dã băng bó vết thương, tuy nhiên trong miệng trách cứ lấy, trong đôi mắt đẹp nước mắt lại là cột cột hướng xuống rơi. Bị thương làm sao nặng như vậy a, cái này có thể được không? Cố Liên càng giúp Trần Dã băng bó càng kinh ngạc. Trên cánh tay vết thương đều nhanh nhìn đến xương cốt, nhìn thấy mà giật mình. Trần Dã cười nói, không có việc gì, cùng lắm thì chết ngươi giúp ta nhặt xác. Chớ nói nhảm. Cố Liên vốn định đưa tay đánh hắn, lại nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể thu tay lại, lại nhịn không được tức giận đến giậm chân một cái. Về sau không cho nói như thế điểm xấu, ngươi nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng bây giờ cũng mất trước đó lãnh nạo cùng kiên cường. Dưới ánh đèn lờ mờ, dốc lòng bộ dáng, cực kỳ giống một cái nhu thuận cô vợ nhỏ. Trần Dã ngửi ngửi nàng mái tóc hương thơm, nhìn lấy cái kia một đôi mênh mông sóng lớn ở trước mặt mình không ngừng lắc lư, bởi vì vừa tắm rửa xong nguyên nhân, còn có mấy giọt trong suốt giọt nước treo ở phía trên. Từ ngực, hắn hung hăng nuốt nước miếng. Băng bó kỹ về sau, không thể tùy tiện động đậy, ngươi muốn là khác. A, ngươi đang nhìn cái gì? Cố Liên lúc này mới phát hiện mình bây giờ chỉ vây quanh một đầu khăn tắm lón, mảng lón trắng non da thịt lộ ở bên ngoài, bởi vì cuốn cuồng Trần Dã thương thế quá nặng nguyên nhân, đem cái này gốc dạ đều quên hết. Ngươi, nhìn cái gì vậy, đã thấy nhiều thật hư. Cố Liên trên mặt cứng đỏ, thử nói. Trần Dã một mặt đứng đắn cải chính, đầu tiên, ta không thật hư. Tiếp theo, ta đây là tại hàm dưỡng tinh thần, điều trị khí tức, ta luyện công pháp có chút đặc biệt, nhìn nhiều mỹ nữ có lợi cho dưỡng thương. Cố Liên một mặt ngươi thổi như bức cũng không làm bản nháp biểu lộ, cười nói, còn công pháp, ngươi có phải hay không muốn tu tiên? Trần Dã nhíu mày, thế nào, ngươi không tin? Ngươi không suy nghĩ, ta nếu là không có một chút tu vi, sao có thể một người đánh ngã 12 tên cầm súng lính đánh thuê? Không có điểm siêu phàm giống như tốc độ, sớm bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Nói đến đây, Cố Liên cũng là suy nghĩ một trận, cau mày nói, ngươi thật sẽ tu luyện? Nàng theo vừa mới thì đang hoài nghi, Trần Dã cái này chiến đấu lực cũng quá kinh khủng, không nói đòi mạng phạm âm, đơn thuần thân thể lực lượng đã siêu việt thường nhân phạm chủ. Lại có thể tại loạn thương phía dưới xử lý 12 tên lính đánh thuê, cái này có còn hay không là người? Quả thực là chưa từng nghe thấy. Trần Dã lại hết sức khẳng định nói, vậy cũng không, ta còn có chuyên môn cho nữ tính tu luyện pháp môn, nghe nói luyện về sau còn có thể cùng ta cái này nam tính công pháp song tu, công lực tăng lên gấp bội. Nói, Trần Dã ánh mắt liếc về phía cặp kia tròn trịa trắng nõn đôi chân dài, nếu như có thể kiểm tra, cũng là có trợ giúp ta điều dưỡng thương thế. Ngươi? Cố Liên hơi đỏ mặt, vội vàng nhấc lên khăn tắm ngăn trở bắp đùi của mình. Lập tức, nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì. Tại sắc mặt đỏ bừng bên trong, vậy mà chậm rãi vén lên chính mình chân phía trên khăn tắm. Sau đó, một cái thon dài chân ngọc chậm rãi rời khỏi Trần Dã trước mặt. Cố Liên làm bộ đang nhìn địa phương khác, sắc mặt đã đỏ giống như một viên quả táo chín, lại không phải phải làm bộ hứng hò. Nếu quả như thật đối ngươi có trợ giúp, ngươi sờ đi. Trần Dã sửng sốt một giây, sau đó cũng hỉ. Tổ rảnh, còn có loại chuyện tốt này. Chương 142, thôn quê tiểu túc, hạ. Vậy ta thật sờ soạn. Trần Dã nửa tin nửa ngờ. Cố Liên cắn răng, muốn sờ cứ sờ, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Hắc, cô gái nhỏ còn dám xem thường ta. Trần Dã một cái tay chậm rãi bỏ lên trên chân của nàng lưng, sau đó theo mắt cá chân, đầu tiên là bắp chân. Hơi có thô ráp tay cầm nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Liên cảm giác lại ngứa lại nha, giống như có cô khác cảm giác. Làn da của nàng bóng loáng chặt chẽ, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, Trần Dã không khỏi cảm thán, thật sự là cảm nhận được cái gì gọi là da trắng nõn nà. Cái này xúc cảm, quả thực cực kỳ tốt. Sau đó, tại Cố Liên cắn chặt hàm răng bên trong, Trần Dã trong tay một chảo. A. Một tiếng kêu sợ hãi, Cố Liên chỉ cảm thấy chân bị một cỗ tê dại điện lưu đánh trúng, một cái không có đứng vững, vững vàng chuẩn hung ác ngã xuống Trần Dã trong ngực. Hai người bốn mắt đối lập, dưới ánh đèn lờ mờ,
một cỗ không hiểu bầu không khí tại giữa hai người ấp ủ. Trần Dã, ngươi.
Nô.
Cố Liên còn chưa nói xong, đôi môi đỏ thắm liền bị Trần Dã dùng miệng hung hăng ngăn chặn.
Phùng Xuân nở hoa,
hàng đêm phàn nàn chỉ có thể cho phép hắn. Da thịt ôn nhuận không tì vết, cái kia một chút hương trộm tới rồi sao? Cố Liên vừa mới bắt đầu còn muốn dãy rủa, nhưng chỉ là vài cái liền ngừng lại, mặc cho Trần Dã thân vẫn.
Được rồi, hắn giúp mình đẩy trời một tay, lại cứu mình một mạng. Chính mình hứa hắn một lần lại có làm sao?
Nghĩ tới đây, Cố Liên cũng không lại rụt rè, bung ra thân thể để Trần Dã hành động.
Gió đột ngột mưa to, muốn tới thì tới đi.
Ngày thứ hai,
mặt trời lên cao,
Trần Dã mới chậm rãi rời giường. Nhìn lấy trong chăn mỏi mệt không chịu nổi Cố Liên, đang ngủ say, trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất, sợi tóc dính lấy một chút vết mồ hôi dán tại trên gương mặt, chân trắng thì không chút kiêng kỵ duỗi bên ngoài chăn. Hoàn mỹ đến giống như ba dê khu đi ra xây quân nhân vật. Trần Dã mặc xong quần áo, duỗi lưng một cái, đi tới cửa hướng hổm sấy lão bản muốn hai tô mì thịt bò, sau đó liền canh giữ ở Cố Liên thân vừa bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tối hôm qua một đêm, Trần Dã mặc dù không có chủ động vận hành diễn khí kinh, nhưng là công pháp này diệu dụng ngay tại ở có thể tại loại này thời điểm tự động vận hành. Quả thực là người lười chuẩn bị. Cùng lúc đó, Trần Dã phát hiện trong cơ thể mình có một cỗ âm nhu lực lượng chính dẫn dắt đến chính mình dương cương chân khí hành tẩu tại từng cái kinh mạch. Cỗ lực lượng này khí tức, Trần Dã nhìn thoáng qua còn đang trong giấc ngộng Cố Liên,
thì ra là thế.
Công pháp này cũng là để nam nữ song phương lực lượng lẫn nhau dùng, tại song phương thể nội mỗi người vận hành một tuần sau trở về ký chủ thể nội, dùng cái này đến để song phương đều đạt tới âm dương điều tế hiệu quả. Không hổ là tổ sư gia, loại này thần kỳ pháp môn đều có thể khai phá đi ra. Ngồi xếp bằng, Trần Dã chuyên tâm vận chuyển lên công pháp. Có cỗ lực lượng này trợ lực, Trần Dã chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể cấp tốc lớn mạnh. Vốn là khoa trương khí tức không ngừng áp xúc đổ sụp, thẳng đến sau cùng trong đan điền đổ sụp làm một cái cùng loại hắc động hình dáng khí đoàn. Nguyên bản hướng bốn phía bức xạ ngoại kình, tại cỗ này hắc động liên lụy dưới, không ngừng mà thu vào thể nội. Sau đó chậm rãi ngưng thực, tại bề ngoài dưới da hình thành một tầng nhàn nhạt chân khí màng. Nội kinh cảnh giới đặc thù hộ thể cương khí.
Oeng.
Trần Dã chỉ cảm thấy bên tai một trận ánh minh, sau đó một cỗ to lớn hấp lực tự quanh người hắn bạo phát. Bên trong căn phòng không khí đều giống như lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Hắn tại vòng xoay trung ương, tựa như xoay tròn hệ ngân hà trung tâm, nắm trong tay bốn phía hết thảy. Ước chừng 3-5 phút đồng hồ, luồng khí xoáy từ chậm đến nhanh, lại từ nhanh đến chậm. Rốt cục, xoay tròn luồng khí xoáy chậm rãi ngừng lại, sau cùng hóa thành một trận gió mát tản đi. Hô Trần Dã thở dài ra một hơi, mở to mắt. Nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tự sâu trong thân thể tuôn ra, cuộn cuộn, cường đại. Nhưng khí tức đã không phải là trước đó khoa trương phóng ra ngoài, mà chính là nội liễm, thâm trầm. Nếu như nguyên bản chân khí là dâng lên núi lửa bộc phát, cường đại, uy hiếp. Vậy bây giờ chân khí cũng là mênh mông đại hải, tĩnh mịch, thâm thúy, nhưng tại thời điểm cần thiết, có thể bộc phát ra núi kêu biển gầm lực lư.
NG.
Diễn khí kinh tầng thứ 6 nội kinh bất tức. Nguyên lai song tu hiệu quả tốt như vậy. Lần này, Trần Dã xem như thấm nhuần bộ công pháp kia chỗ thần kỳ. Tăng lên công lực cần phải cường đại bổ sung chân nguyên chi lực, mà có thể cung cấp loại này lực lượng không thể nghi ngờ là trinh tiết chi thân. Vô luận nam nữ, chỉ cần là thủ thân như ngọc, tại lần đầu tiên thời điểm, đều có thể vì đối phương cung cấp cực kỳ to lớn chân nguyên chi lực. Trần Dã bây giờ nghĩ lại, trước đó có thể duy nhất một lần đột phá đến tầng thứ 5, cũng không phải mình thiên phú dị bẩm. Hẳn là trước đó Tô Nhiễm Nhiễm lưu ở trong cơ thể mình chân nguyên chi lực. Làm lúc mặc dù không có tu luyện diễn khí kinh, nhưng thể nội bao nhiêu là có chân khí tồn tại. Mỗi người thể nội đều có chân khí, cũng là lượng nhiều lượng thiếu quan hệ. Chân khí tựa như là thể lực, có thân thể có thể kém, thể lực liền thiếu đi, nhưng không có nghĩa là liền không có. Mà người tu hành thể năng tốt, thể lực thì nhiều. Tương đồng, người tu hành chân khí lượng so với người bình thường cao hơn quá nhiều, nhiều đến có thể hình thành các loại chiêu thức cùng có thể thấy được năng lượng thể. Trần Dã đang suy nghĩ muốn hay không phí tổn điểm thiên mệnh giá trị, đem võ học của mình chiến đấu kỹ năng điểm đấy. Nếu như đem võ học của mình chiến đấu kỹ năng điểm đấy, có phải hay không cũng sẽ nhận được một số đặc thù giới tu hành công pháp cùng chiêu thức. Nói như vậy, có thể cực lớn để cao chính mình chiến đấu lực. Ý nghĩ này tự Trần Dã thành công nhập môn tu hành về sau vẫn tại cân nhắc.
Được rồi, vẫn là chờ một chút đi.
Trần Dã hiện tại không có chiến lực lo nghĩ, cho nên tạm thời nhấn xuống thăng cấp kỹ năng ý nghĩ. Quay đầu nhìn đến nằm ở trên giường Cố Liên, bởi vì vừa mới không khí vòng xoáy nguyên nhân, hiện tại phong quang vô hạn. Nhìn Trần Dã chỉ vì đứng thẳng, rón rén đi đến bên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên. Cố Liên cảm giác được có người động chính mình, mơ mơ màng màng tỉnh lại, khi nhìn đến Trần Dã một khắc này, trong nháy mắt kinh hãi, đừng.
A.
Chiến đấu chiêng trống một mực vang đến ngoài cửa, mì thịt bò đều ngồi rồi. Trần Dã cùng Cố Liên mới chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng. Trần Dã mặt mày hớn hở, vì công lực của mình lại tinh tiến mấy phần mà đắc ý.
Đúng vậy, hắn tuyệt đối là bởi vì công lực tinh tiến mà đắc ý, đừng hiểu lầm.
Tuy nhiên lần này song tu, không bằng tối hôm qua lần đầu tiên tới công lực đại tăng, nhưng so sánh chính mình thông thường tu luyện, quả thực là nhanh hơn. Cố Liên thì là đi trên đường thập hiễng, giống như đi bộ ngã xuống mà đập đến cái mông, rất có không tiện. Nhìn hổm sấy lão bản cùng hổm sấy lão bà một trận buồn bực.
Chuyện ra sao a? Cô nương này hôm qua tới thời điểm giống như không có việc gì à, làm sao bước đi đánh gạt?
Không biết ta, có thể là chật đến chân đi.
Chờ hai người cơm nước xong xuôi, Trần Dã vì Cố Liên độ một chút chân khí giúp nàng thư giãn đau đớn.
Trả tiền, Trần Dã trên thân đã là người không có đồng nào. Vốn là trên thân thì chỉ dẫn theo 2 vạn khối tiền mặt, điện thoại di động của hắn rớt bể. Đến mức Cố Liên điện thoại di động, Trần Dã sợ mang ở trên người bị gia tộc người có quyết tâm truy tung đến IT, trực tiếp bóp nát ném đi. Muốn quét thẻ lấy ít tiền, Homestay lại không có tờ OS máy. Bất đắc dĩ Trần Dã hỏi Homestay lão bản, phụ cận nơi nào có thành chân. Đạt được chỉ điểm về sau, hai người cái này mới rời khỏi. Đi tại ruột dê trên đường núi, bốn phía cây cối lúc sơ lúc dày. Buổi sáng giờ tí ba khắc ánh sáng mặt trời vừa vặn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mảng lớn ruộng lúa mạch. Ta có ngươi đi. Trần Dã nhìn lấy Cố Liên tập tên đi lại, nhẹ giọng hỏi. Dù sao cũng là phá qua thống khổ. Người bình thường liền hạ đều đau đến muốn mạng, Cố Liên còn muốn đi đường, hắn không muốn nữ nhân của mình chịu khổ. Trần Dã không phải loại kia chết vì sĩ diện trang chính nghĩa người, ưa thích thì là ưa thích, bị nữ ai không thích. Yêu thì yêu. Chỉ cần xứng đáng lương tâm của mình, đối mỗi nữ nhân tốt. Trần Dã cũng không cảm thấy có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chính phái nhân sĩ. Nói nhảm, chính phái nhân sĩ sẽ chụp ảnh người khác diễm sự tình đến áp chế người khác muốn bản quyền sao? Kiếp trước Trần Dã liền hiểu một cái đạo lý, cái thế giới này cũng không phải là không phải đen tức trắng. Trần Dã không đi thuần chính bạch đạo, nhưng cũng không đi thuần chính hắc đạo. Chỉ cần xứng đáng lương tâm của mình, làm hôi đạo đại lão lại có làm sao? Chương 143, trở về. Có thể đang chờ Trần Dã trở lấy Cố Liên đem tay đưa tới thời điểm, Cố Liên lại một bàn tay mở ra tay của hắn. Tối hôm qua chỉ là cái ngoài ý muốn, giúp ngươi liệu thương mà thôi, ngươi. Ngươi coi như là một giấc mộng, về sau chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ là thủ, ngươi là ngươi, ta là ta. Nhân tình của ngươi, ta sẽ trả. Đầu óc ngươi hồ đồ rồi. Thế nào? Trần Dã bực, cô gái nhỏ này là não tử phạm vào cái gì ma bệnh sao? Chính mình như thế cái cao phú soái, nàng thế mà có thể nâng lên quần không nhận người. Muốn thật có dạng này phân diễn, nói câu nói này, không phải là chính mình sao? Nghi hoặc Tam Liên. Cố Liên khập khiễng đi lấy, cắn răng nói, ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi điểm mưa móc tri ân không tính là gì. Nói, một chân dẫm lên trong hố. Trần Dã vội vàng đỡ lấy nàng. Cố Liên thì là cuống quýt hất ra Trần Dã tay, nhưng không biết sao Trần Dã gãi càng chặt. Gặp nàng bướng bỉnh, Trần Dã bất đắc dĩ nói, ngươi dạng này sẽ làm cho chúng ta giống như một đôi pháo hữu. Cố Liên nghe lời này, ra sức một chút hất ra Trần Dã chộp vào chính mình trên cánh tay tay, giận dữ hét, ngươi vẫn chưa rõ sao, ta là Nhiễm Nhiễm bằng hữu, ngươi là bạn trai nàng, ngươi, chúng ta dạng này, tính là gì? Nói, hốc mắt của nàng không cấm địa đỏ lên. Trần Dã trầm mặc. Cố Liên cắn răng, không để nước mắt của mình rơi xuống. Nàng thừa nhận, chính mình là rất ưa thích Trần Dã. Trải qua nhiều chuyện như vậy, theo vừa mới bắt đầu hiểu lầm, càng về sau hiểu nhau, lại đến hắn vì tình hại giải quyết nguy cơ, mang chính mình đi nước Mỹ hiệp đàm điện ảnh quay chụp, giúp tự mình giải quyết vay nặng lãi, lại cứu mình một mạng. Nhưng cho dù lại ưa thích, hắn chung quy không là bạn trai của mình. Hắn là mình bạn tốt nhất bạn trai. Chính mình tối hôm qua là bất tỉnh não tử mới sẽ đồng ý hắn hành động. Cố Liên hiện tại càng nghĩ càng xấu hổ, quả thực muốn đi thẳng một mạch. Nàng không mặt mũi gặp lại Tô Nhiễm Nhiễm. Đương nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, thân mang đơn bạc Cố Liên trong nháy mắt dùng mình một cái. Một cái tay ấm áp trưởng nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng phía trên. Có cố ấm áp lực lượng theo lòng bàn tay chậm rãi độ đưa đến trong cơ thể mình, trong nháy mắt xua tán đi trên người nàng hàn ý. Quay đầu, chỉ thấy Trần Dã mặt mỉm cười mà nhìn mình. Cố Liên trong nháy mắt nước mắt như dâng trào, lập tức nhào vào Trần Dã trong ngực, khóc lớn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người tên hỗn đản. Khóc, ái tâm tiểu quyền quyền thì như mưa rơi rơi vào Trần Dã trên lồng ngực. Trần Dã nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu vuốt ve Cố Liên phía sau lưng, nói, "Tốt, sự kiện này chúng ta sau này hãy nói, ta tin tưởng Nhiễm Nhiễm biết ngươi có ta như vậy bạn trai, nhất định sẽ thay ngươi cảm thấy cao hứng." "A, ngươi đừng nói giỡn." Cố Liên tức giận đến hung hăng bóp Trần Dã một thanh. Trần Dã cưỡng chế lấy trong cơ thể mình hộ thể cương khí, không cho nó bắn ngược làm bị thương Cố Liên, cười nói, "Ngươi không tin?" Hắn ở kiếp trước từng cẩn thận nghiên cứu qua rất nhiều văn học mạng tiểu thuyết. Vô luận nam tần vẫn là kinh nữ sinh tiểu thuyết, nhân vật chính phải nghị thoáng hậu cung, duy nhất cửa khẩu, hoặc là chân chính cửa khẩu, chỉ có một cái. Cái kia chính là hậu cung chỉ chủ đồng ý. Hiện tại Tô Nhiễm Nhiễm cũng là Trần Dã hậu cung chỉ chủ, danh phó kỳ thực Trần thiếu chính quy bạn gái, Trần thị gia chủ tương lai phu nhân. Cho nên chỉ cần Tô Nhiễm Nhiễm gật đầu, cái kia Cố Liên bên này tự nhiên không có cái gì lo lắng. Đến mức Trần Dã, đối đãi mỹ nữ tự nhiên là hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt. Hắn cũng không quản ánh mắt của người khác, dù sao hắn theo trọng sinh tới chính là muốn phá võ trước kia. Chỉ cần hắn đầy đủ xứng đáng mỗi nữ nhân, hắn không thẹn lương tâm, là được rồi. Cái gì đạo nghĩa công xiềng, cái gì người lương thiện đức giả nhân giả nghĩa, hết thảy dứt bỏ. Vi tiểu bảo còn cưới 7 cái lao bà đây. Nhưng là, Cố Liên không được, Tô Nhiễm Nhiễm không gật đầu, nàng hiện tại thì chả không có mở ra khúc mắc. Đối mặt Trần Dã lời hứa bán tín bán nghi. Nhiễm Nhiễm, thật sẽ đồng ý sao? Môi của nàng cắn chặt, giống như là tại đối mặt to lớn hoảng sợ. Nàng đỗng nhiên vô cùng sợ hãi mất đi. Trần Dã an ủi, yên tâm đi. Ngươi có muốn hay không đánh với ta cái đánh bạc? Cố Liên, đánh cái gì? Trần Dã cười liếc một cái nàng cặp kia đôi chân dài, thì đánh bạc Nhiễm Nhiễm có thể hay không tiếp nhận ngươi gia nhập liên minh, nếu như có thể, ngươi muốn trên giường hoàn thành một cái ta thích tư thế, nếu như không thể, ta trên giường hoàn thành một cái ngươi ưa thích tư thế. Cố Liên tức giận, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ha ha, tốt à, nếu như ta không thể để cho Nhiễm Nhiễm tiếp nhận ngươi, nhân tình của chúng ta thì lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thế nào? Được. Tốt à. Nói đến đây, Cố Liên nhẹ nhàng thở ra, giống như có cái gì áp ở ngực đồ vật bị tạm thời rời. Trần Dã nhìn một chút phương hướng, rừng cây ở giữa đường hẹp quanh co còn muốn một đoạn đường. Đi trước thành chân đi, phải nắm chắc cùng trong nhà bắt được liên lạc. Đến, ta có ngươi, dạng này đi được nhanh một chút. Trần Dã vết thương trên người sớm tại hệ thống cùng công pháp song song chữa trị phía dưới tốt 7-8 phần. Hiện tại thể năng của hắn bành trướng, chân khí càng là đạt đến nội kình sinh sôi không ngừng cảnh giới, như thế điểm lượng vận động căn bản không cần lo lắng sẽ mệt mỏi. Cố Liên nghe vậy, cũng biết mình dạng này chỉ làm liên lụy tốc độ tiến lên, chỉ có thể không tình nguyện ghé vào Trần Dã trên lưng. Hô. Tại nằm sấp phía trên trong nháy mắt, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên thân dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác mệt mỏi. Cố Liên mười phần hưởng thụ núp ở Trần Dã rộng lớn trên lưng, giống như dao động trong biển rộng một chỗ không chầm bờ,
cho nàng ấm áp, an ổn. Trần Dã đi lại vững vàng đi lấy, không bao lâu, nghe được bên tai truyền đến đều đều hơi thở âm thanh. Quay đầu nhìn lại, nhịn không được cười lên. Lại ngủ thiếp đi, xem ra tối hôm qua xác thực quá mệt mỏi. Nghĩ đến, đi lại càng thêm chậm rãi hướng chỗ cần đến đi đến. Vân Thiên thành phố, Trần thị gia tộc. Ngay gần buổi trưa, Liêu Vĩnh các lần nữa truyền đến tin tức, xác thực không có Trần Dã tin tức, điều tra đội trưởng đang khuyết đại tìm tòi phạm vi. Trần gia lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Trần Hồng tướng thương lão lại vô cùng thanh âm kiên định. Thêm lại đầu nhập, đem đội lục soát mở rộng đến 3000 người, mặt khác, nói cho lão Liêu, nắm chặt phái người nghe ngóng nước ngoài bọn này lính đánh thuê tin tức. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là a dám đối tôn nhi của ta độc thủ. Phía dưới lập tức có người bắt đầu đi an bài. Trần phụ cùng Trần mẫu đều là hai mắt vô thần, an tĩnh ngồi ở đại sảnh một chỗ trên ghế salon. Trần Đông Quốc cùng Trần Hạo Nhiên thì là lo lắng và phẫn, đứng ngồi không yên. Trần Nam Giang thì là một đôi mắt đánh giá xung quanh, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ khẩn trương. Các nữ quyền có thì là khóc đỏ mắt. Hiện ngay tại lúc này, càng có thể nhìn ra một cái gia tộc người đáng tin cậy tác dụng. Đối mặt tình huống như vậy, Trần Sĩ Hàm đã không thể suy nghĩ. Trần Hồng tướng tâm tư lão luyện cùng kháng áp năng lực, tại thời khắc này đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Đột nhiên, trên bàn màu đỏ máy riêng vang lên. Trần Hồng tướng nhíu mày, vừa an bài xuống tương quan công việc thì điện thoại tới. Chẳng lẽ là lão Liêu đối giá cả không hài lòng, gọi điện thoại tới. Ấn dành tay. Một cái tiếng cười quen thuộc truyền đến, "Uy, gia gia, có đây không? Ta là Trần Dã." Trong đại sảnh, không khí dường như đóng băng. Sau đó, là mấy tên nữ quyến tiếng kinh hô. "Trần Dã, con của ta, ngươi ở đâu? Muốn chết mẹ, ô ô ô, ngươi thế nào? Mẹ cho là ngươi không có, ô ô ô." Còn lại nữ quyến cũng ào ào rơi lệ. Trần phụ cũng là vui đến phát khóc. Trần Hồng tướng càng là kích động hỏi liên tiếp mấy âm thanh, tại xác định Trần Dã không có việc gì về sau, mới cười ha ha. Chỉ có Tam thúc Trần Nam Giang, hung hăng bóp gãy trong tay bông gòn. "Mã Đức, tên tiểu súc sinh này làm sao còn không chết?" Chương 144, Tam thúc kinh ngạc. Xế chiều hôm đó, Trần Dã liền cùng Cố Liên quay trở về Vân Thiên thành phố. Trần Dã trước tiên đem Cố Liên dàn xếp tại biệt thự của mình nghỉ ngơi, sau đó thẳng đến Trần thị gia tộc trang viên. Lúc này, Trần thị gia tộc tổng bộ trang viên, trong đại sảnh, mọi người sắc mặt nghiêm túc. Nghe xong Trần Dã miêu tả, Trần Hồng tướng hai mắt bén nhọn đảo qua mọi người ở đây, thẳng đến rơi vào Trần Nam Giang trên thân. Sau đó, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tốt nhất không là trong gia tộc một ít người làm, không phải vậy. Hừ. Trần Nam Giang bị dọa đến run một cái, theo mọi người hung hăng bày tỏ lòng trung thành. Trần Đông Quốc cùng Trần Sĩ Hàm ánh mắt cũng hầu như là thỉnh thoảng hướng Trần Nam Giang cả nhà trên thân liếc, nhìn Trần Nam Giang như có gai ở sau lưng. Thẳng đến hội nghị kết thúc, Trần Hồng tướng đơn độc đem Trần Dã lưu trong phòng, dự định để hắn cùng Liêu Vĩnh các thông điện thoại, tự thuật một chút ngay lúc đó chi tiết, để tìm kiếm hung thủ sau màn. Trang viên lầu các lầu 2, bên trong phòng trà. Trần Nam Giang chửi ầm lên, đối với Trần Kỳ Thịnh hung hăng một bạt tai, đạp Mã Đức, nói, có phải là ngươi làm hay không? Trần Kỳ Thịnh đứng tại chỗ, bộ mặt tối đầu ủy khuất nói, không phải ta nào có lớn như vậy năng lực đem lính đánh thuê mời đến trong nước tới. Mọi người đều biết Hoa Long Quốc quốc an làm một mực rất tốt, được vinh dự lính đánh thuê cấm địa. Muốn để lính đánh thuê tới nơi này làm việc, ngoại trừ có tiền bên ngoài, còn cần năng lượng rất lớn đến khơi thông một số cửa khẩu. Rất hiển nhiên, Trần Kỳ Thịnh cũng không có năng lực như thế. Trần Nam Giang gặp nhi tử một mực phủ nhận, cũng là nhíu mày. Không phải ngươi, thật không phải là ta. Trần Kỳ Thịnh đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Hắn tuy nhiên cũng hận Trần Dã, nhưng hắn còn không có can đảm kia đi làm đánh giết, huống hồ hắn cũng không có cái kia nhân mạch cùng tiền tài. Nhìn lấy nhi tử không giống như là nói dối. Trần Nam Giang buồn bực, kỳ quái, ngoại trừ chúng ta còn có ai nghĩ như vậy muốn Trần Dã chết? Tuy nhiên Trần Nam Giang một mực không quen nhìn Trần Dã, nhưng ít ra còn không có muốn giết chết tính toán của đối phương. Hắn treo ở ngoài miệng nhiều nhất lời nói, cũng bất quá là đem Trần Dã trục xuất gia tộc. Hiện tại lại có thể có người trực tiếp muốn Trần Dã chết, thật sự là kỳ quái. Trần Dã thằng danh con này, tuy nhiên ngày bình thường đều không nhận mọi người chào đón, chí ít cũng không ở bên ngoài mặt gây người nào. Nhiều lắm thì gần nhất tại trên phương diện làm ăn có một ít tiểu đả tiểu nháo, có thể chọc tới vị nào đại lão đâu. Không hề nghi ngờ, có thể mời được đến lính đánh thuê, tuyệt đối là cái nào đó ngành nghề đại lão. Mà có thể chuẩn xác năm chắc Trần Dã động tĩnh, cơ bản có thể xác định là trong gia tộc người. Người này là ai đâu? Trong gia tộc, ngoại trừ chính hắn, cũng là Lao gia tử, Trần Đông Quốc, Trần Sĩ Hàm ba người có thực lực này. Lao gia tử luôn luôn thương yêu nhất hải tử, tuyệt đối không có khả năng. Trần Sĩ Hàm là Trần Dã phụ thân, ngày bình thường mặc dù lạnh lùng, nhưng đối Trần Dã chỉ sợ so lão gia tử còn đệ bụng. Trần Đông Quốc, tự Trần Dã ra đời đến bây giờ, cơ hồ là đem Trần Dã làm chính mình hải tử đến xem. Đau đầu a, là ai đâu? Trần Nam Giang luôn cảm giác, lần này đi tập, người giật dây có một nửa là hướng Trần Dã đi. Còn lại một nửa thì là hướng chính mình tới. Bởi vì, nếu như Trần Dã chết rồi, đối cái kia chủ sử sau màn hữu ích. Nếu như Trần Dã còn sống trở về, chính mình thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ai, đến cùng tên Vương bắt đạn nào tại thiết lập văn cục. Không nghĩ ra vẫn nghĩ, Trần Nam Giang an vị tại bên trong phòng trà, một cái lại một cây rút lấy đặc cung hóa tử. Trần Kỳ Thịnh rất đuổi ánh mắt thối lui ra khỏi phòng trà. Chỉ chút này, Trần Dã đối với điện lời nói xong, Liêu Vĩnh các lại hỏi hai câu liền cúp điện thoại. Trần Hồng tướng nhìn lấy cúp máy điện thoại, trong mắt có thật sâu lo lắng, đối Trần Dã nói ra, "Tiểu Dã, gần nhất vẫn là đừng đi ra ngoài." Hảo hảo ở tại trong nhà ở lại. Trần Dã cười khổ, ta gần nhất vừa vặn có một việc muốn rời khỏi Vân Thiên thành phố. Nhớ tới ngày kia liền muốn tổ chức cả nước MMA tuyển bạt thi đấu, chính mình hậu thiên thì muốn đi trước đế đô. Trần Hồng tướng lập tức quát tay, không được, lần này ngươi nghe ra, vô luận như thế nào cũng không thể lại ra ngoài. Hậu trường hấp thủ nếu như biết ngươi rời đi Vân Thiên thành phố, nhất định sẽ lại tổ chức đi tập, đến lúc đó nào có vận khí tốt như vậy. Thế nhưng là, nếu như đối phương thật lại tổ chức lính đánh thuê đến đây, ta tại thành thị nào đều vô dụng à, cũng không thể một mực đợi trong nhà. Trần Dã tiếp tục nói, huống hồ trong nhà cũng có khả năng lọt vào đối phương chui vào ám sát. Càng nói Trần Hồng tướng càng sợ hãi, tranh thủ thời gian dừng lại, chung quy là cửa nhà an toàn, ngươi gần nhất trước nấp kỹ, tin tưởng lão Liêu gần đây là có thể đem sự tình điều tra rõ ràng. Chờ lão Liêu đem sự tình điều tra rõ ràng, ngươi lại cử động thân cũng không muộn. Trần Dã suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, vậy chỉ có thể hy vọng ngày mai liền có thể điều tra rõ ràng. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không đổi chỗ tra kết quả ôm cái gì hy vọng. Hậu trường hắc thủ đã có thể tìm đến lính đánh thuê, đã nói lên đã đem sự kiện này xử lý sạch sẽ. Chính mình lại thế nào tra cũng là chẳng tra. Bất quá, chí ít đối phương tại gần đây là không có động tác, bởi vì vận dụng lính đánh thuê không là chuyện nhỏ. Liêu Vĩnh Các đem sự kiện này báo cho lên cấp, đoán chừng toàn bộ Hoa Long Quốc quốc an bộ cũng sẽ không an ổn. Lại nghe ra ra lại nhảy trong chốc lát, Trần Dã về tới biệt thự của mình. Còn không có vào cửa, liền nghe đến đại sảnh bên trong người âm thanh ồn ào. Qua Châu, tiểu hỗn đản, nhanh để xuống cho ta, đây chính là ta vừa mua điện thoại di động. Đây là Cố Liên thanh âm. Cao tổng, ngươi không phải về nhà sao? Đây là Tô Nhiễm Nhiễm thanh âm. Để Tô tổng chế cười, hiện tại ta tại Trần thiếu thủ hạ làm việc lặt vặt. Đây là Cao Minh thanh âm. Xem ra người đến không ít. Trần Dã đẩy cửa vào. Dưới đèn lưu ly, mấy tên người hầu vây quanh trung ương bàn trà xoay quanh, càng không ngừng loay hoay bị Qua Châu chơi đổ bình hoa hồ cá. Tô Nhiễm Nhiễm ngồi ở trên ghế salon, Cao Minh ngăn cách bàn trà ngồi ở phía đối diện. Qua Châu đang chạy, Cố Liên đang đuổi. Gặp Trần Dã đến, bên trong đại sảnh mây người trong nháy mắt an tĩnh lại. Trần thiếu. Cao Minh đứng dậy, đối với Trần Dã chào hỏi. Trần Dã gật gật đầu, ra hiệu ngồi trước. Sau đó, phất phất tay, mấy tên người hầu liền lui xuống. Trần Dã ngồi đến Tô Nhiễm Nhiễm bên người, suy nghĩ có phải hay không ngay hôm nay đem công pháp dạy cho Tô Nhiễm Nhiễm. Đi qua lần này tập, hắn hiểu được một cái đạo lý, tại thế lực cường đại, chung quy là ngoại vật, chỉ có chính mình cường đại mới là bảo hộ. Cao Minh, Cố Liên cùng Qua Châu, tại Trần Dã cùng Tô Nhiễm Nhiễm ánh mắt đụng nhau thời điểm, thì thức thời rời đi đại sảnh. Lúc này Tô Nhiễm Nhiễm rút đi mới quen thời điểm điểm này tốt nghiệp đại học sinh ngây thơ, có thể là thành là chân chính nữ nhân duyên cớ, ngồi ở chỗ đó, càng giống một cái an tĩnh nữ vương. Chương 145, giữa các gia tộc minh tranh ám đấu. Nàng trên thân là một kiện trắng thuần kiểu nữ áo sơ mi, hạ thân là một kiện váy dài. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tóc đen như sơn, da thịt như ngọc, đảo đôi mắt đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa toát ra một loại không nói ra được phong tình. Nàng cứ như vậy nhìn lấy Trần Dã, giống như muốn đem Trần Dã vĩnh viễn lưu tại trong mắt, an tính bộ dáng giống như một đóa nụ hoa chấm nở hoa mẫu đơn, mỹ mà không yêu, diễm mà không tầm thường, thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân. Đói bụng sao? Trước nghỉ ngơi một chút đi, nhà bếp lập tức làm tốt cơm. Tô Nhiễm Nhiễm mở miệng, ôn nhu như cùng một cái xa cách từ lâu trượng phu thế tử. Nàng quan sát bốn phía Trần Dã một chút, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, còn tốt, không có có thụ thương. Tô Nhiễm Nhiễm cũng không biết Trần Dã tao ngộ chính là lính đánh thuê, chỉ là biết bị địch nhân tập kích. Giết được trình bên trong mạo hiểm cùng nguy cơ cũng chỉ có Cố Liên cùng Trần Dã hoạch tâm nhân viên biết. Trần Dã gật gật đầu, cũng cười nói, mấy cái tiểu mao tặc còn không đả thương được ta. Lại thương tổn, chỉ cần không có làm bị thương nho nhỏ dã, liền có thể tái chiến. Tô Nhiễm Nhiễm rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài đến tại Trần Dã ngoài miệng, xấu hổ đỏ mặt, không cho hắn lại nói. Tô Nhiễm Nhiễm chậm rãi ôm lấy Trần Dã, đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Cảm thụ được hắn có mạnh mẽ nhịp tim, thật ấm áp, rất an tâm. Tôi hôm qua, nàng làm một đêm ác mộng. Nàng không dám hỏi, sợ không tiếp thụ được hiện thực. Nàng không dám khóc, sợ có người sẽ thấy. Trần Dã cũng ôm chặt lấy Tô Nhiễm Nhiễm, thấp giọng nói, không có chuyện gì, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy. Ừm. Nàng thanh âm ôn nhu, giống như trên thế giới ấm áp nhất bến cảng, làm cho Trần Dã căng cứng tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc này, Tô Nhiễm Nhiễm trên mặt bỗng nhiên đỏ lên. Có một cái không thành thật giấu tay chiếm hữu nàng eo, sau đó là phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve về sau, lại ngừng lại một chút phía trước, nhẹ nhàng vô về chơi đùa hai ngọn núi. Khắc. Tô Nhiễm Nhiễm tại Trần Dã trong ngực, khép lại hai con người, song tay chăm chú nắm lấy trên bả vai hắn y phục, phản kháng thanh âm là như vậy bất lực. Một cỗ nhiệt liệt bầu không khí tại giữa hai người ấp ủ. Ba. Cửa mở ra, một tiếng vang dọn. Trần Dã cùng Tô Nhiễm Nhiễm tốc độ ánh sáng tách ra, giả bộ như không chuyện phát sinh. Không có ý tứ, thiếu gia, ta cái gì cũng không thấy được. Bưng thức ăn đầu bếp tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, giả trang cái gì cũng không thấy được. Trần Dã bất đắc dĩ phất phất tay, đầu bếp vội vàng xám xịt đi. Ngay tại Trần Dã dự định nối lại tiền duyên thời điểm, Tô Nhiễm Nhiễm vội vàng khoát tay, đừng làm rộn, hiện tại vẫn là ban ngày. Nói như vậy, buổi tối là có thế. Trần Dã hưng phấn mà xoa xoa tay. Tô Nhiễm Nhiễm đỏ mặt, cũng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Không bao lâu, Cao Minh cùng Cố Liên đi đến, đằng sau còn theo Lanh Lợi Qua Châu. Cố Liên nhìn lấy cái này vốn cho rằng rời đi Vân Thiên thành phố Cao Minh, lại xuất hiện ở trước mắt, không thể thiếu trước mặt đồng sự Cố Liên trò chuyện trong chốc lát. Không trò chuyện không biết, một trò chuyện mới biết được Trần Dã sau lưng nguyên lai có nhiều như vậy kế hoạch. Nguyên lai ngươi đã xóm nhìn chúng Cao Minh cái này lại thần, mới cố ý đem hắn theo tỉnh hải giải trí xem thường đi. Cố Liên đôi mắt đẹp trừng lấy Trần Dã, có chút tức giận. Cao Minh vận doanh cùng con đường sách lược năng lực các nàng là thấy qua, nhân tài như vậy, thả tại bất kỳ một cái nào công ty đều là tuyệt đỉnh chiến đấu lực. Nàng vì Trần Dã đào đi Tô Nhiễm Nhiễm trợ thủ đắc lực mà tức giận. Trần Dã cho nàng cái liếc mắt, ngươi biết cái gì, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Trần Dã dự định ở đại sảnh ăn cơm, nhưng bây giờ còn chưa đồ ăn còn chưa làm tốt, trước hết ăn chút bánh ngọt chút nước trà. Qua Châu đã sớm đã đợi không kịp, cầm lấy trên bàn một đĩa đĩa bánh ngọt điên cuồng hướng trong miệng khoe. Ta đi chuyến nhà vệ sinh. Tô Nhiễm Nhiễm còn không có theo vừa mới xấu hổ bên trong chậm qua sức lực đến, tranh thủ thời gian nuốt nuốt sợi tóc, đứng dậy rời đi. Ta cũng đi. Cố Liên vội vàng đuổi theo.
Nàng đến bây giờ cũng không biết muốn thế nào đối mặt Tô Nhiễm Nhiễm, nhưng cùng Nhiễm Nhiễm đợi cùng một chỗ, dù sao cũng so cùng Trần Dã đợi cùng một chỗ muốn tốt. Qua Châu nhìn lấy hai người đều đi nhà vệ sinh, nàng đương nhiên cũng muốn đi. Như thế, không đến một phút đồng hồ, trong đại sảnh chỉ còn lại có Trần Dã cùng Cao Minh. Gần nhất đoàn đội sự tình thế nào? Trần Dã hỏi. Hắn để Cao Minh tổ kiến chính mình thương nghiệp vận tắc đoàn đội, hiện tại cần phải có thành tựu hiệu. Cao Minh gật đầu, vẫn còn, cũng là còn thiếu một tên thương gia, nhưng Trần Thiếu cũng biết, chân chính có thực lực thương gia quá là hiếm thấy, cũng có thể không thể cầu. Trần Dã gật gật đầu, làm nắm giữ một cái thương nghiệp tri thức kỹ năng người, điểm ấy hắn còn là biết. Chính thức có thể được xưng tụng thương gia, trên thế giới này vốn cũng không nhiều. Không thể yêu cầu xa vời Cao Minh có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới chân chính thương gia. Đồ ăn còn không có bưng lên, bên trong đại sảnh trên bàn trà, chỉ có vài chén trà nước cùng trái cây bánh ngọt. Đồng nhiên, biệt thự tiền viện bên trong, vang lên cản rỡ tiếng cười to. Ha ha, nghe nói Trần Thiếu đại nạn không chết, chúng ta tới thăm viếng, sẽ không ghét bỏ đi. Trần Thiếu là ai, làm sao lại ghét bỏ, không chỉ chúng ta mời Sở đại mỹ nữ. Ha ha, cũng đúng, Sở Thư Tuyết là chúng ta Giang Nam tỉnh ngôi sao lớn, mỹ lệ hào phóng lại thông tuệ hơn người, Trần Thiếu xem ở mỹ nữ trên mặt mũi cũng sẽ rất đợi gặp chúng ta. Nói, có 4-5 người ảnh liền từ sân nhỏ đi vào trong phòng. Cầm đầu đương nhiên là Hạ Tiểu Mục, có điều hắn cũng không có nói nhiều. Đi theo phía sau chính là Tiền gia Tiền Hưng, Hàn gia Hàn Lập, Nô gia Nô Nhiên. Còn có một cái vóc người cao thiêu đích đại mỹ nữ, hẳn là bọn họ đàm luận bên trong Sở Thư Tuyết. Lời mới vừa nói cũng là Tiền Hưng cùng Nô gia Nô Nhiên. Tiền Hưng một thân nghỉ dưỡng cách ăn mặc, xem xét thì là người nhà có tiền công tử ca. Hắn là Tiền gia gia tộc Tiền Ưng nhi tử, cũng là hạ nhiệm chủ nhà họ Tiền đệ nhất nhân tuyển. Nô gia là Vân Thiên thành phố 10 năm gần đây mới quật khởi đại gia tộc, tuy nhiên còn không thể sánh vai tứ đại gia tộc, nhưng đã hất ra gia tộc nhị lưu xa xa một mảng lớn. Nô Nhiên chính là Nô gia gia chủ con trai trưởng. Bất quá Nô gia hiển nhiên là bị chính mình phát triển tốc độ mê hoặc có chút bành trướng, Nô Nhiên lần này thế mà xuyên qua một đôi dép lê đến đây, lời tuy êm tai, đối mặt Trần Dã trên nét mặt vẫn như cũ có dấu một tia khinh thường. Trong mắt bọn hắn, Trần Dã vẫn là mấy cái tháng trước liếm cầu tư thái. Bốn người kết bạn mà đến, hiển nhiên là muốn đến xem Trần Dã có phải thật vậy hay không ra chuyện. Mi gia tộc lớn ở giữa minh tranh ám đấu nhiều năm, tuy nhiên những năm gần đây mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng là sau lưng vẫn là so sánh dùng sức. Trần Dã dò xét mấy người, Hạ Tiểu Mục mang trên mặt có chút mỉm cười thân thiện, Tiền Hưng cùng Nô Nhiên thần sắc có chút khinh thường. Hàn Lập cảm nhận được Trần Dã ánh mắt nhìn đến, khẽ nhíu mày, lặng lẽ hướng mọi người thân lui về sau một bước. Chương 146, đã đợi không kịp, nhanh khai tiệc đi. Đến mức Sở Thư Tuyết, một thân màu đen áo khoác đem dáng người tôn lên 10 phần cao gầy cân xứng, lại có vẻ cả người khí chất có chút áp lực, xinh đẹp mang trên mặt một chút khinh thường thần sắc. Sắc thực chỗ mã mỹ lệ dị thường, nhưng so với Tô Nhiễm Nhiễm, Cố Liên trở người vẫn là kém rất xa. Nhiều lắm là cùng Triệu Tuyết Tình một cái cấp độ. Sở gia là Đông Hải thành phố gia tộc lớn nhất, thể lượng cùng Vân Thiên thành phố Tiền gia tương tự. Sở gia trưởng quản lấy Đông Hải thành phố gần 8 thành ngư nghiệp, nuôi dưỡng nghiệp, cảng biển vận chuyển cùng ngoại cảnh mậu dịch, có thể nói là mập chảy mỡ. Cho dù là mấy năm gần đây ôn dịch liên tiếp phát sinh, cũng không có đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nàng Sở Thư Tuyết làm Sở gia đại tiểu thư, đương nhiên là có lấy so Triệu Tuyết Tình càng thêm được trời ưu ái tài nguyên cùng người mạch. Nhưng Sở gia tại Trần gia trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Trần gia là Vân Thiên, Trường Hà, Đông Hải ba thành phố duy nhất hào môn. Câu nói này cũng không phải thổi. Mời ngồi. Cao Minh đứng dậy, đem mấy người đón vào. Mấy người cũng không khách khí, đơn giản đánh vài tiếng bắt chuyện, liền thoải mái ngồi ở Trần gia đối diện một hàng kia da mềm trên ghế salon. Người hầu rót nước trà, lại tăng thêm mấy bàn trái cây. Trần Thiếu, ngươi tốt, ta là Đông Hải thành phố Sở Thư Tuyết, lần này tới Vân Thiên thành phố thỉnh giáo Lục Thiên Hùng lao tiền bối thị trường chứng khoán tâm đắc. Thật đúng là sao đâu, ta vừa tới thì nghe nói Trần Thiếu kỳ văn. Không biết Trần Thiếu là gặp phải tình địch sao? Sở Thư Tuyết nói, ánh mắt bên trong khinh miệt không cần nói cũng biết. Nàng nhìn Trần Dã êm đẹp ngồi ở trước mắt, trên thân liền một chút vết thương đều không có, thần sắc cũng bình thản ung dung, căn bản không giống như là vừa mới miệng hổ thoát hiểm dáng vẻ. Cho nên, nàng tự vừa mới tiên đại sảnh đã cảm thấy, lần này tin tức cũng là Trần Dã một trận náo kịch. Vì chính là gây nên mọi người chú ý, xoát xoát tồn tại cảm giác. Đây chẳng phải là rất nhiều công tử bột thường dùng thủ đoạn sao? Tại mỹ nữ trước mặt cuồng xoát tồn tại cảm giác, gây nên chú ý, sau đó bắt chuyện. Sớm tại Đông Hải thành phố, liền nghe nói Trần Dã là Vân Thiên thành phố Triệu gia Triệu Tuyết Tình siêu cấp liếm cầu. Hiện tại chính mình tới Vân Thiên, hắn chẳng lẽ là muốn dùng loại phương thức này dẫn lên sự chú ý của chính mình? Thủ pháp cũng quá bài cũ đi. Trần Dã làm sao nghe không ra trong lời nói của nàng thầm phúng, lúc này cười nói, Sở đại tiểu thư làm Đông Hải thành phố đệ nhất gia tộc tương lai người cầm lái, liền quái sự chớ hỏi, ngoại sự vật ngữ đạo lý như vậy cũng đều không hiểu, ta nhìn không giống như là có thể gánh chịu nổi Sở chữ cùng đại chữ bộ dáng. Sở đại tiểu thư, đảm đương không nổi Sở cùng đại, đó không phải là tiểu thư nha. Mấy người hiểu ý Trần Dã ý tứ, trong nháy mắt biệt tiểu biệt đắc mặt đồng đỏ. Sở Thư Tuyết thì là khóe mắt run rẩy, trên mặt tuy nhiên duy trì mỉm cười, trên thực tế răng hàm đều nhanh tan nát. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì lấy dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe nói Trần đại thiếu chính đang theo đuổi Triệu gia Triệu Tuyết Tình, làm sao không thấy nàng người đâu? Trần Dã trong mắt sát khí lóe lên, nữ nhân này là đang cố ý khiêu khích chính mình. Hạ Tiểu Mục gặp mùi thuốc súng có chút đồng, mau chạy ra đây hòa giải. Trần Thiếu đã không truy cầu Triệu Tuyết Tình, nàng Triệu gia bây giờ căn bản không xứng đến cho Trần Thiếu sách dạy. Sở Thư Tuyết âm dương quái khí cười một tiếng, ồ, có đúng không, là không xứng, vẫn là Trần Thiếu đuổi không kịp người ta. À, đã Trần Thiếu không lại truy cầu Triệu Tuyết Tình, chắc là có mới hồng nhan chi kỷ, không bằng mời đi ra, cũng để cho mọi người nhận thức một chút. Lời nói này nói có thể nói là trong đông có kim, một bên châm chọc Trần Dã, một bên lại khoa trương Trần Dã tìm được tốt hơn bạn gái.
Nhưng mọi người đều biết, tại Giang Nam tỉnh có thể tìm tới so Triệu Tuyết Tình càng xinh đẹp, sợ là không có. Nhiều lắm thì giống Sở Thư Tuyết dạng này có thể cùng Triệu Tuyết Tình cân sức ngang tài mỹ nữ, có thể siêu việt Triệu Tuyết Tình tồn tại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trần Gia rất buồn bực, nữ nhân này não tử có phải bị bệnh hay không, vừa đến đã các loại đâm lây, hiện tại lại muốn nhìn bạn gái mình. Chính mình thật cho nàng nhìn, chẳng phải là ra vẻ mình khiến người ta hô tới quát lui. Lúc này cười lạnh, Sở đại tiểu thư tại Đông Hải thành phố ở lâu, là bao lâu không có đi bên ngoài nhìn một chút, giống Triệu Tuyết Tình loại rác rưởi này, đã là người chi bằng vứt bỏ. Hiện tại Sở tiểu thư khắp nơi cầm nàng làm trường hợp, chẳng lẽ Sở tiểu thư chính mình? Câu nói kế tiếp Trần Dã không nói ra, nhưng mọi người lại không phải người ngu, sao lại nghe không hiểu? Trần Dã đây là tại mắng Sở Thư Tuyết cùng Triệu Tuyết Tình là một loại đồ rác rưởi. Sở Thư Tuyết tức giận đến nhanh nổ. Cái này Trần Dã giống như không là đơn thuần công tử bột, một bộ nhanh mồm nhanh miệng, còn có chút xấu bụng, chính mình có chút rơi hạ phong. Ai Trần thiếu, ngươi cái này không đúng, Thư Tuyết thế nhưng là nghe nói ngươi ra chuyện, đặc biệt đến nhìn người, ngươi sao có thể nói như vậy nàng, lại nói, người nào không biết ngươi Trần thiếu bạn gái mỗi ngày đổi, mang ra để mọi người quen biết một chút thì thế nào. Nô Nhiên cười đi ra hòa giải, nhưng nói gần nói xa, đều là đem Trần Dã bạn gái trở thành hàng hóa, tựa như là Trần Dã mua được, tiện tay có thể lấy vứt bỏ. Nhưng trên thực tế, đại gia tộc đệ tử đối với một số chỉ có thể làm bạn gái nữ nhân, thái độ hầu như đều là như thế. Cho nên, Phú Nhị đại ưa thích tìm nữ dẫn chương trình làm bạn gái, lại sẽ không tìm nữ dẫn chương trình làm vợ. Đúng đấy, Trần thiếu, hồng nhan chi kỷ của ngươi nhiều như vậy, tùy tiện mời ra một hai cái đến, không so Triệu Tuyết Tình mạnh. Cái này có cái gì khó làm? Thiên Hưng cũng ở bên cạnh đổ thêm đầu vào lửa. Trước đó bị Trần Dã phế bỏ Tiền Vân Lộ là ca ca hắn, tuy nhiên không phải thân huynh đệ, nhưng giao tình rất tốt. Từ khi Tiền Vân Lộ ra chuyện, Tiền Hưng một mực nhìn Trần Dã khó chịu. Bất quá ngày bình thường, trở ngại Trần Dã thế lớn, hắn có dám đem Trần Dã thế nào? Bây giờ có thể tìm tới cơ hội để Trần Dã tại trên mặt mũi khó chịu một phen, hắn tự nhiên cầu còn không được. Cao Minh tự biết loại trường hợp này, hắn không nói nên lời, chỉ có thể ngốc ở bên cạnh trầm mặc không nói. Vẫn là Hạ Tiểu Mộc hòa giải, Trần thiếu bạn gái khả năng không ở nơi này, sự kiện này ta nhìn coi như xong đi, chúng ta hôm nay tới là thăm viếng Trần thiếu, hiện tại Trần thiếu không có việc gì, chúng ta thì không trước quấy rầy. Nói, thì lôi kéo Tiền Hưng cùng Lô Nhiên muốn ly khai. Đến mức Hàn Lập, một mực giấu ở sau lưng mọi người không nói gì. Sở Thư Tuyết lại mặc kệ, ngồi ở trên ghế salon cũng là không nổi, cười lạnh, ta xem là Trần thiếu bạn gái quá xấu, không có ý tứ mời ra đây. Cũng có trách, Triệu Tuyết Tình dạng này nữ thần không phải ai đều có thể đổi được. Trần Giác cười ha ha, Sở tiểu thư trong lời này có hàm ý bên ngoài, đều là tại cầm Triệu Tuyết Tình tự dụ, nói thật, chỉ bằng ngươi tư sắc, ta xác thực lười nhắc truy. Sở Thư Tuyết một nắm quyền, nghiến răng nghiến lợi, ngươi, Trần Giác, có bản lĩnh đem bạn gái của ngươi gọi tới, nhìn xem lão nương có thể hay không so ra mà vượt. Không trang, ngả bài. Không cầm Triệu Tuyết Tình làm đọ dụ, cũng là lão nương chính mình nhìn không nổi ngươi. Lão nương cũng là ngươi đổi không kịp nữ thần. Làm sao dập đi? Lúc này, đột nhiên, đại sảnh cửa bị đẩy ra. Một đạo tràn ngập sức sống bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Qua Châu lanh lợi chạy tới, nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia công tử nhà giàu, trực tiếp đặt mông ngồi tại Trần Dã bên người. Cái gì thời điểm khai tiệc, ta đều nhanh chết đói. Qua Châu phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu môi, hỏi. Trần Dã liền buồn bực, tiểu cô nương này dạ dày là hắc động làm sao? Làm sao điện không đầy? Cái gì khai tiệc? Ai nói với ngươi khai tiệc? Đột nhiên, hắn ý thức được trọng điểm. Khai tiệc? Khai cái gì tiệc? Qua Châu bĩu môi, Đường Nhược Lan tỷ tỷ nói với ta, nói ngươi quá sức, tối nay nhất định có thể khai tiệc, có thể ăn tiệc. Xoạt xoạt. Tốt nhất tử sa mạ vàng chén trà tại Trần Dã trong tay vỡ vụn. Chương 147, ùn ùn kéo đến. Khu khu, Trần thiếu, vị này là? Nô Nhiên nhíu mày, nhìn lên trước mặt cái này phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu La Lệ, thần sắc có chút kỳ quái hỏi. Trần Dã nhấp một ngụm trà, ta bảo an đội trưởng. Thiên Hưng. Nô Nhiên. Hàn Lập. Hạ Tiểu Mộc nhìn lấy Qua Châu, thử dò hỏi, tiểu muội muội, Trần thiếu là gì của ngươi? Qua Châu, cha nuôi ta. Phúc. Cái này không chỉ Trần Dã, những người khác tất cả đều một miệng nước trà phun ra ngoài. Trần Dã giận dữ, nói bậy bạ gì đó. Qua Châu kỳ quái, một đôi mắt to đen lúng liêng mà nhìn xem mọi người, vừa nhìn về phía Trần Dã, Đường tỷ tỷ nói, Kim chủ ba ba cũng là ba ba, ta lấy cao như vậy thì lương, cần phải hâu ngươi ba ba, nhưng ta nói, ta chỉ có một cái ba ba, Đường tỷ tỷ thì nói cho ta biết một cái biện pháp, có thể gọi cha nuôi ngươi. Đường Nhược Lan. Trần Dã khỏe miệng nhỏ rút. Đây đều là thứ gì kỳ quái tri thức? Qua Châu gật gật đầu, Đường tỷ tỷ dạy ta tốt nhiều tri thức đây. Trần Dã, về sau không cho phép cùng với nàng học, đổi người khác dạy ngươi. Cái này tiểu La Ly, từ nhỏ tại Son Cốc bên trong lớn lên, đều đến lên trung học niên kỷ thế mà còn cái gì sự tình cũng đều không hiểu. Quả thực xấu người. Tiên Hưng cười nói, nguyên lai Trần thiếu là kim chủ, thật sự là có phúc lớn, thế mà có thể tìm tới như thế tiểu cô nương khả ái. Nói xong, hắn cùng Ngô Nhiên đều lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ. Hai người nhìn về phía Trần Dã biểu lộ vô cùng hâm mộ. Nhìn đến như thế cái phấn điêu ngọc chắc tiểu La Lệ, không phải La Lệ khống, cũng thành La Lệ khống. Sở Thư Tuyết cười lạnh, không nghĩ tới Trần thiếu thế mà còn ưa thích cái này một miệng, ta thực sự nghĩ không ra, như thế hồ đồ tiểu La Lệ, Trần thiếu là từ đâu nhi tìm đến? Bất quá, tuy nhiên xinh đẹp, cũng bất quá là cái tiểu hải tử. Cái này tiểu La Lệ thực sự thật là đáng yêu. Phấn điêu ngọc chắc, nhất là còn mặc lấy một thân lọ lì tạ, giống như cái phấn nộn ngọc qua em bé. Nàng tựa như là so với chính mình xinh đẹp một chút. Nhưng thì tính sao? Bất quá là một cái tuổi gần 12-13 tuổi tiểu hải tử, mình đã 21 tuổi. Ban về đến, nàng có chính mình thành thục cả, có chính mình có khí chất sao? Hừ, thằng nhóc con. Vừa dứt lời, đột nhiên, đại sảnh cửa lần nữa bị đẩy ra.
thanh lệ dáng người Tiêu Thị như vui sướng giống như dạo bước mà vào. Đi lại ưu nhã, chậm rãi đi qua trước mặt mọi người, đi vào Trần Dã bên người sát bên qua Châu ngồi xuống. Nàng nụ cười dịu dàng, một thân trắng thuần váy đầm, giống như ngày mùa thu bên trong nhàn nhạt lưu vân, một cách tự nhiên toát ra một loại phiêu dật cùng ung dung ưu mỹ. Chỉ liếc một chút, Nô Nhiên cùng Tiền Hương ánh mắt thì cũng không rời đi nữa. Có thể còn không chờ mọi người hoàn toàn tiêu hóa, Qua Châu một câu kem chút đem mọi người hâm mộ tại chỗ qua đời. Qua Châu nhìn đến Tiêu Thị, kinh hỉ nói: "Mẹ, sao ngươi lại tới đây?" Nói, một đầu quấn tới Tiêu Thị trong ngực, tả thẳng hữu thẳng. Tiêu Thị cưng chiều vuốt vuốt Qua Châu đầu: "Ta tới nhìn ngươi một chút, lão bản có bị thương hay không?" "Tốt, thành thật một chút, chú ý dáng vẻ." Thứ Qua Châu nhíu lại cái mũi, nhưng vẫn là ngồi về trên ghế salon, tiếp tục ăn bánh ngọt. Tiền Hưng cùng Nô Nhiên yên lặng, lời nói đã đến nước này, không nói nhiều. Nói nhiều rồi bại lộ ít đọc sách. Kỳ thật không ngừng Tiền Hưng cùng Nô Nhiên, Hạ Tiểu Mục, Sở Thư Tuyết đều kinh ngạc. "Tiền Hưng, Trần Thiếu, đây cũng là ngươi." Nói bóng gió đã rất rõ ràng. Trần Dã vội vàng khoát tay: "Không, cái này không phải. Chơi thì chơi, bọn này nhà giàu đệ tử cần ăn đòn về cần ăn đòn." Nhưng Trần Dã thật không dám cầm Tiêu Thị nói đùa. "Nói đùa, 16.000 tổng hợp tố chất, khái niệm gì? Đập chết chính mình thì cùng đập chết một con rồi một dạng." Tiêu Thị cũng không để ý, đối với Trần Dã cười nói: "Nghe nói ngươi ra chuyện, ta đến xem." "Không có việc gì liền tốt." Trần Dã gấp vội vàng gật đầu: "Ta rất khỏe, Tiêu Bá Mâu uống trà." Sở Thư Tuyết không biết sống chết, cười lạnh nói: "Trần Thiếu, ngươi cái này chơi đến thật đúng là hoa, thế mà mẫu nữ ăn sạch." Khi nhìn đến Qua Châu thời điểm còn tốt, dù sao Qua Châu là cái tiểu hải tử, cùng với nàng không cách nào so sánh được. Nhưng Tiêu Thị xuất hiện triệt để đánh sụp lòng tin của nàng. Tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo phụ nhân dịu dàng phong tình cùng thiếu nữ thanh lãnh tư thái, như trong gió mát nam nữ phun ra nóng hơi thở, cho người ta một loại tĩnh mịch bề ngoài dưới, vô hạn dụ hoặc cùng tưởng tượng. Tiêu Thị trong mắt hàn quang lóe lên, đôi mắt đẹp cười nhẹ nhàng, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, Sở Thư Tuyết toàn thân như bị sét đánh. A! Một cái không có ngồi vững vàng, Sở Thư Tuyết ngã xuống mặt đất. Trần Dã run lẩy bẩy, ở bên cạnh không dám lên tiếng. Sở Thư Tuyết kinh hãi và phần, không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định nhất định cùng trước mặt cái này tuyệt mỹ phụ nhân có quan hệ. Bất quá, hào môn đại tiểu thư thân phận cùng từ nhỏ đến nay tiểu sinh quán dưỡng tính khí không cho phép nàng chịu thua. Vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, nàng cả giận nói: "Trần Dã, ngươi thế mà đọa lạc đến tìm loại này tà thuật vu bà, không có chút nào hào môn đại thiếu nhang giới, ngươi..." Sở Thư Tuyết nói run rẩy. Có điều nàng lời còn chưa nói hết liền bị tiếng mở cửa đánh gãy. Cửa bị đẩy ra, đầu tiên là một cái đầu thăm dò qua đến, đeo kính đen cùng che nắng mũ, mang theo vài phần dí dỏm cùng hiệu kỳ, lại có chút khiếp đảm, hướng về trong phòng dò xét. Trần Dã nhìn lấy Âu Dương Tuyết giống như làm tặc bộ dáng, bật cười, đến đều tới, tiến đến ngồi một chút. Âu Dương Tuyết nhìn lấy mọi người, vốn là dự định thừa dịp mọi người không có phát hiện, tranh thủ thời gian chạy đi. Nào ngờ Trần Dã trực tiếp gọi nàng, để cho nàng trong nháy mắt bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Âu Dương Tuyết xấu hổ cười một tiếng, chỉ có thể đẩy cửa vào. Tiên Hưng cùng Nô Nhiên bọn người chỉ cảm thấy người tới sáng lòa, thân ảnh yếu điệu chiếu đến buổi trưa ánh sáng mặt trời hướng bọn họ đi tới. Đi lại ở giữa, ưu nhã mà không mất đi nhanh nhẹn, thiết thân quần bò đem dáng người phát họa đến cực hạn, trên thân một kiện ngắn cách từ sam, trong tay vác lấy một cái ba lô nhỏ, cười rộ lên như biển ả hệ đỉnh phong cảnh giống như mê người. Âu Dương Tuyết, ngoa tào, ảnh hậu. Nô Nhiên làm một cái mới lên cấp đại gia tộc thiếu gia, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Quả thực không thể tin được, hắn vừa bước vào thiếu gia hàng ngũ, cái nào gặp qua bực này nhân vật. Trong nháy mắt không bình tĩnh, tranh thủ thời gian đứng dậy đi đáp lời. Không nghĩ tới Âu Dương Tuyết trực tiếp lễ phép cười một tiếng, lướt qua hắn, ánh mắt khóa chặt Trần Dã. Gặp Trần Dã không việc gì, nàng trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, sau đó lẩm bẩm tức nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi ở chỗ nào bị người bắt đi đâu, không nghĩ tới còn có thể cái này nhảy nhót tương mừng." Trần Dã cười: "Ngươi làm sao có rảnh đến? Không phải chuyên môn đến xem ta đi?" Âu Dương Tuyết bị đâm trúng tâm tư, đỏ mặt phản kích: "Thôi đi, ta mới không có thèm đến nhìn người, chỉ là đi ngang qua nơi này, thuận đường đến xem video thành quả." Kỳ thật nàng lần này tới đúng là muốn thăm Trần Dã, thuận tiện muốn hỏi Trần Dã một việc. Nhưng là bây giờ nhìn nơi này nhiều người như vậy, nàng cũng liền bất tiện mở miệng.